Chương 95, Thiên đỉnh căn cơ dao động, Linh Lung tháp vỡ vụn, Na Cha giết cha. Phần 2, 2, phần 2, 2, chương 95, Thiên đỉnh căn cơ dao động, Linh Lung tháp vỡ vụn, Na Cha giết cha. Phần 2, 2, phần 2, 2, một tiếng thạch phá thiên kinh giống giận, hóa thành thực chất sóng âm, hướng bốn phương tám hướng điên cuồng quét tán. Một ít tu vi hơi yếu tiên thần, ở nơi này tiếng giống giận ở dưới, chỉ cảm thấy nguyên thần kịch chấn, trong thai vang lên ào ngọng, suýt nữa từ đám mây rơi xuống. Kim cô đồng mang theo Tôn Ngộ Không Hỗn Nguyên Kim Tiên kia bàng bạc vô tận vĩ lực, lôi cuốn xé toạc vòm trời vô cùng ý thế, hung hăng đập vào Linh Lung bảo tháp trên thân tháp. Một gậy này, Tôn Ngộ Không lại không nửa phần cất giữ. Một gậy này ẩn chứa lực lượng vừa xa trước bất kỳ lần nào công kích. Thân gậy chỗ đi qua, không gian cũng nữa không chịu nổi cổ lực lượng này, phát ra không chịu nổi gánh nặng rền rĩ. Một đạo đạo đen nhánh cái khe, giống như mạng nhện chống rông xuất hiện, hướng bốn phía lan tràn. Đó là không giữa bị triệt để đánh nát sau, hiện lộ ra đại biểu trung cực hư vô đen nhánh. Lý Tĩnh trên mặt kia một tia may mắn, trong nháy mắt đọc lại, ngược lại bị một loại không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung kinh hãi cùng sợ hãi thay thế. Hắn con ngươi đột nhiên co rút lại thành to bằng mũi kim, trong cổ họng phát ra một tiếng khàn khàn, không giống tiếng người thét chói tai. Không. Bèn, một tiếng rung khắp tam thập tam thiên khủng bố tiếng vang lớn, ở tất cả tiên thần bên hai, ở nguyên thần của bọn họ chỗ sâu, ầm ầm bùng nổ. Toàn bộ thiên đỉnh đều ở đây tiếng nổ trong kịch liệt đung đưa. Tháp này chính là thượng cổ Phật Đà Nhiên Đăng cổ Phật tự tay ban tạo. Bên trong tháp hàm chứa vô thượng Phật môn pháp lực, bền chắc không thể gãy, vạn pháp bất xâm. Là Phật môn đại năng trí tuệ kết tinh. Vậy mà chính là như vậy một tòa được xưng vĩnh viễn không hư mất Phật môn trí bảo. Ở kim cô đồng cái này hàm chứa hôn nguyên đạo quả, đủ để khai thiên lập địa một cái dưới. Lại như cùng yếu ớt lưu ly, gặp gỡ manh liệt nhất đủ. Giáp giáp. Một tiếng thanh thủy đến để cho Lý Tĩnh sợ đến vỡ mật tiếng vang, từ thân gậy cùng thân tháp tiếp xúc địa phương chuyển tới. Ngay sau đó, ở vô số tiên thần khó có thể tin, trợn mắt nghẹn họng trong ánh mắt. Cái tia đạo rất nhỏ vết rách, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, điên cuồng lan tràn. Một đạo, mười đạo, trăm đạo, ngàn đạo. Chẳng qua là một cái chớp mắt, tòa kia kim quang vạn trượng, dáng vẻ trang nghiêm Linh Lung bảo tháp liền hiện đầy rậm rạp chẳng chịt, giống như mạng nhện bình thường vết nước. Trên thân tháp lưu truyền Phật môn phù văn, cái này tiếp theo cái kia địa ảm đạm tắt. Sau một khắc, ầm ầm nổ tung, kia tượng trưng cho Lý Tĩnh vô thượng quyền uy, kia trói buộc Na Cha vô số năm tháng, để cho hắn thống khổ không chịu nổi hoàng kim bảo tháp, vào giờ khắc này hoàn toàn đi về phía hủy diệt. Vô số màu vàng mảnh vụn hòa lẫn hoàn toàn tán loạn Phật quang, cùng với nhiên đăng cổ Phật ở lại trong đó pháp lực cân ký, hóa thành một trận sáng lạn vô cùng, nhưng lại vô cùng thê lương màu vàng mưa to bay là tả chiếu xuống trường không. Bảo tháp nát, Lý Tĩnh thân thể giống như bị cựu thiên thần lôi ngay mặt bổ trúng, run lên bần bật. Phúc. Hắn há mồm đột nhiên phun ra một miệng lớn màu vàng thân huyết, kia huyết dịch vẩy vào bạch ngọc trên bậc, lại đem cứng rắn mặt đất ăn mòn ra từng cái một cái hố. Hơi thở của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được vẻ vải đi xuống, tóc đen đầy đầu trong nháy mắt biến thành xám trắng, cả người phảng phất thương lão mấy ngàn năm. Hắn trong hai mắt tràn đầy tia máu cùng tuyệt vọng. Tà tháp a! Lý Tĩnh nổi điên tựa như gào thét, đưa tay mong muốn đi tóm lấy những thứ kia bay xuống màu vàng mảnh vụn. Nhưng những thứ kia mảnh vụn vừa rời đi bảo tháp bản thể, liền nhanh chóng tiêu tán, hóa thành tinh thuần nhất năng lượng, trở về giữa thiên địa. Hắn cái gì cũng không bắt được. Hối hận, vô tận hối hận che mất tâm thần của hắn. Hắn ngàn không nên, vạn không nên, đang sợ không rõ cái này yêu hầu lai lịch dưới tình huống, đem buồn mạng của mình pháp bảo tế ra. Nếu không, bảo vật này nấp trong cơ thể ân cần săn sóc, há có thể có này vỡ vụn chi ách? Cũng liền ở bảo tháp vỡ vụn cùng trong ngay mắt, nguyên bản đang bị kia cổ cực lớn lực hút lôi kéo, cực kỳ khó chịu Na Cha, chỉ cảm thấy quanh thân đột nhiên trở nhẹ. Kia cổ từ hắn tái tạo hoa sen chân thân sau, liền một mực như giỏi trong xương vậy quấn vòng quanh hắn, để cho hắn ngày đêm không được an bình vô hình công xiềng. Vào giờ khắc này, theo kia một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang lớn, hoàn toàn tan thành mây khói. Tự do, một loại hắn đã quên lãng vô số năm tháng, gần như cho là cũng không còn cách nào cảm nhận được nhẹ nhõm cùng sung sướng, giống như vỡ đê hồng thủy, trong nháy mắt nước vọt khắp tứ chi bách hải của hắn, tràn vào nguyên thần của hắn chỗ sâu. Tiểu gia tự do, hét to một tiếng, mang theo bị đè nén trăm ngàn năm mừng như điên cùng phóng ra, xé toạc tầng mây. Na Cha trôi lơ lửng giữa không trung, giang hai cánh tay, bảo tháp mảnh vụn lao qua chiến giáp của hắn cùng gò má. Hắn cảm nhận được chân thật, không còn bị giam cầm, không còn bị trói buộc. Thân thể của hắn cùng thần hồn chưa từng như này nhẹ nhàng. Hắn quay đầu, nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Na Cha ánh mắt thay đổi, trong mắt hắn ngọn lửa tắt, chỉ còn dư lại cảm kích. Con khỉ, đã tạ. Na Cha nhếch môi, lộ ra răng trắng cười. Một tiếng này tạ phát ra từ phế phủ. Người bạn này, đóng thật không có lỗi. Thiên đình chính thần, tam đàn hải hội đại thần, toàn bộ thân phận đều bị hắn không hề để tâm. Hắn chẳng qua là Na Cha, một cái mới vừa bị bạn bè cởi ra gông xiềng Na Cha. Nghe vậy, Tôn Ngộ Không đem kim cô đồng hướng trên vai một đánh, khoát tay một cái. Một tòa phá tháp mà thôi, cảm ơn cái gì tạ. Ngữ khí của hắn giống như đang nói đập nát không phải tháp thiên vương pháp bảo, mà là một tảng đá. Được rồi, nhanh đi báo thù đi. Tôn Ngộ Không khỏe miệng khẽ nhếch, trong mắt kim mang chợt lóe. Hắn biết bảo tháp vừa vỡ, Na Cha liền tránh thoát cuối cùng trói buộc. Na Cha đối Lý Tĩnh tích oán sâu qua Đông Hải, bây giờ lại không một vật có thể trói buộc hắn. Như vậy Na Cha sẽ bỏ qua cho Lý Tĩnh. Tôn Ngộ Không vừa dứt lời, quanh mình nhiệt độ hàng xuống dưới. Na Cha nụ cười trên mặt thu lại, chưa từng có độ. Hắn quay đầu, khi ánh mắt của hắn chống lại xa xa bóng dáng lúc, trong mắt ấm áp biến mất, hóa thành lạnh băng. Lý Tĩnh thân hình lảo đảo, sắc mặt tái nhợt. Hắn xem tay không trưởng, bảo tháp đã hóa thành phấn vụn. Hắn tâm thần bị thương, một búng máu cũng nữa áp chế không nổi. Phốc, thần huyết phun ra, nhiễm đỏ quân bảo. Vào thời khắc này, ông, không khí phát ra một tiếng chiến minh. Na Cha nâng lên hỏa tiêm thương, mũi thương bắn ra hừng mang, chỉ hướng Lý Tĩnh mi tâm. Một cái thanh âm vang dội vần tiêu, mang theo quyết tuyệt. Lý Tĩnh, từ hôm nay, ta Na Cha của ngươi lại không dính dấp. Từng chữ đều là xa cách, đều là khoái ý. Hắn dừng một chút, thanh âm đột nhiên đề cao, hóa thành một tiếng sét, ở tất cả tiên thần bên thai nổ vang. Cái này cha con danh phận, không cần cũng được. Âm thanh truyền khắp nơi. Ngoài Nam Thiên môn, vô số thiên binh thiên tướng binh khí trong tay cũng vì đó run lên, trên mặt viết đầy kinh hãi. Tiếng ồ lên, phóng lên cao. Cứ thật, cái này, Na Cha cũng phản. Cha nhi, Lý Tĩnh trong miệng chảy máu, nghe được câu này Chu Tâm lời nói, thân thể kịch liệt thoáng một cái, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng thống khổ, theo bản năng mở miệng kêu gọi. Một tiếng này cha nhi tràn đầy ý vị phức tạp, cũng rốt cuộc đổi không trở về từ trước nửa phần ôn tình. Cha nhi, Na Cha nghe được tiếng xưng hô này, nhếch miệng lên lau một cái hết sức giễu cợt độ cong. Hắn cười, tiếng cười so với tiếng khóc càng thêm rét lạnh. Lý Tĩnh, ngươi còn dám gọi ta cha nhi? Ngươi còn nhớ những năm này ngươi là như thế nào niệm động thần chú, dùng pháp bảo kim quang đem tiểu gia thần hồn từng tấc nghiền nát, để cho ta quỳ gối trước mặt ngươi xin tha sao? Ngươi còn nhớ tiểu gia mỗi một lần chinh chiến đắc thắng, ngươi trong cặp mắt kia không có nửa phần an ủi, chỉ có vô tận kiên kỵ cùng đề phòng sao? Na Cha thanh âm càng ngày càng lớn, càng ngày càng lệ, dường như muốn đem trăm ngàn năm ủy khuất cùng phẫn nộ toàn bộ hô lên. Giữa ta ngươi ân tình, sớm tại ngoài trần đường quan, ở ta gọt thịt còn cha, lóc xương còn mẹ một khắc kia, liền đã hoàn toàn kết thúc. Một khắc kia, ta Na Cha liền không còn là ngươi Lý Tĩnh nhi tử. Dứt tiếng, quanh người hắn sát khí âm ầm bùng nổ, hóa thành thực chất màu đỏ bao tác, cuốn qua bốn phương. Mà nay, ngươi ta chẳng qua là cựu địch. Cuối cùng bốn chữ, sát ý lâm liệt. Uống. Na Cha hét lớn một tiếng, lại không nửa câu nói nhảm. Chân hắn đạp phong hỏa luân, cả người hóa thành một đạo xé toạc vòm trời hồng sắc tiềm điện, trong tay hỏa tiêm thương phát ra một tiếng đinh thai nhức góc rồng âm, thương ra như rồng, ầm ầm hướng thất hồn lạc phách Lý Tĩnh đánh giết mà đi. Một thương này, không có nửa phần nương tay. Một thương này, thẳng đến tính mạng. Trong thiên địa, chỉ còn dư lại kia một đạo cực hạn đỏ ngầu mũi thương, cùng với kia cổ không chết không thôi hận ý ngập trời. Không tốt, nhanh, bảo vệ Thiên Vương. Thiên Vương đi mau. Cách gần đây mấy vị thần tướng, từ kia cực hạn trong sát ý thức tỉnh, vãi cả linh hồn, thất thanh giống to. Bọn họ không chút suy nghĩ, rồi rít tế ra pháp bảo của mình, hóa thành một đạo đạo lưu quang, cố gắng chặn lại cái tia đạo hủy diệt tính mũi thương. Vậy mà đã muộn, toàn bộ thiên đình hoàn toàn rối loạn, vô số tiên thần kêu lên hét lớn, trận hình giải tán. Bọn họ há có thể nhìn không hiểu? Giờ khắc này bọn họ rốt cuộc thấy rõ, Na Cha là muốn giết Lý Tĩnh a? Lý Tĩnh để mạng lại. Quan hệ giữa Na Cha bóng dáng đã đột phá vội vàng bảy pháp bảo màn sáng, giống như một tôn từ chín lũ địa ngục lao ra sát thần, trong nháy mắt xông đến Lý Tĩnh trước mặt. Lúc đó nguyên bản sắp hàng chỉnh tề, uy nghiêm túc mục chúng tiên đội ngũ đã sớm loạn thành một bầy. Toàn bộ tiên thần, bất kể quan giai cao thấp, bất kể tu vi sâu cạn, giờ phút này trên mặt đều chỉ còn lại cùng một loại nét mặt. Ngạc nhiên, không gì sánh kịp ngạc nhiên. Thứ độ gì? Na Cha muốn giết cha mình. Chương 96, rửa sạch phấn hoa, hôm nay mới biết ta là ta. Phần 1 phần 2, phần 1 phần 2, chương 96, rửa sạch phấn hoa, hôm nay mới biết ta là ta. Phần 1 phần 2, phần 1 phần 2, hỏa tiêm thương mũi thường, bắn ra một chút ám trầm đến mức tận cùng huyết quang. Thân súng rung động, phát ra rồng ngâm vậy ong ong, xé toạc lăng tiêu điện trước cuối cùng còn sót lại tiên khí. Na Cha cánh tay bắp thịt cuộn cuộn, cổ tay rung lên, chỉnh cán thần binh liền hóa thành một đạo đâm thủng bầu trời huyết sắc điện quang. Không có nửa phần thần thông biến ảo, cũng không chút nào pháp thuật gia trì. Có, chẳng qua là chất chứa vô số năm tháng, ngưng luyện đến đủ để xuyên thủng thần hồn oán vẫn cùng sát ý lúc đó. Hắn không chút do dự nào, đâm thẳng Lý Tĩnh ngực. Một thương này, hắn đã ở thất bảo linh lung tháp bóng đêm vô tận trong diễn luyện ngàn tỷ lần. Ác liệt mũi thương chưa gần người, kia cổ thuần túy sát ý đã hóa thành vô hình chi thứ, hung hăng đâm vào Lý Tĩnh nguyên thần chỗ sâu. Đau nhức, Lý Tĩnh thần hồn đều ở đây tiếng rít. Hết thể trước mắt cảnh vật trong nháy mắt bạc màu, hóa thành hoàn toàn lạnh lẽo cho tàn. Từ vong bóng tối hóa thành thực chất nước đá, từ hắn thiên linh cái đương đầu tới xuống, để cho hắn toàn thân cũng trong nháy mắt cứng ngắc. Cha nhi, ngươi thật muốn giết cha không được. Một tiếng gào thét thảm thiết từ Lý Tĩnh trong cổ họng bộc phát ra, thanh âm bặm mẹo, tràn đầy không dám tin cùng hoảng. Sắc mặt hắn trắng bệch như tờ giấy, trường kiếm trong tay hoàn toàn là bằng vào bản năng hoảng hốt giơ lên, chật vật không chịu nổi địa để ngang trước ngực, cố gắng đón đỡ cái này lấy mạng một thương. Keng, tiếng sắt thép va chạm chói tai nhức óc, chấn động đến quanh mình còn sót lại tiên thần mảng nhị ong ong, nguyên thần lắc lư. Lý Tĩnh chỉ cảm thấy một cỗ không thể địch nổi cự lực từ thân kiếm chuyển tới, hổ khẩu trong nháy mắt băng liệt, máu me đồng địa. Cả người hắn bị cổ lực lượng này đánh cho bay rất ra ngoài, dưới chân ở đá hán bạch ngọc gạch bên trên cày ra hai đạo rãnh sâu hoắm. Hắn cố gắng dùng cha con danh phận làm cuối cùng này dãy rủa. Cái này cũng nhiều ít năm trôi qua. Tự phong thần sau, hắn đứng hàng thiên vương, Na Cha cũng tái tạo hoa sen chân thần, thành hắn ngồi xuống tiên phong, tam đàn hải hội đại thần. Hắn cho là thời gian đã sớm mài nhẵn hết thảy. Hắn cho là quyền vị đã sớm thay thế cửu hận. Hắn không nghĩ tới, ở đó pho yên lặng khuôn mặt ở dưới, Na Cha không ngờ đối với mình còn giấu trong lòng như vậy thuần túy, như vậy nóng cháy sát ý. Người ta huyết mạch liên kết, cha cho dù có lỗi, cũng tội không đáng chết ta. Lý Tĩnh ổn định thân hình, lồng ngực kịch liệt phập phồng, khí tức đã rối loạn. Ngươi chẳng lẽ quên, ngươi khi còn bé cha là như thế nào thương yêu ngươi sao? Đến thời khắc này, Thiên Đình tứ cố vô thân, đã từng những thứ kia cùng hắn xưng huynh gọi đệ tiên gia đồng liêu, giờ phút này đều là tránh ra thật xa, ánh mắt né tránh, sợ bị cái này ngút trời báo thù ngọn lửa liên lụy chút nào. Nơi nào còn có người tới trước ngăn trở? Lý Tính hoàn toàn tuyệt vọng, cũng chỉ có tiếp tục đánh lên cái này duy nhất một chương bài. Tình cảm bài, thương yêu. Na Cha nghe vậy, vọt tới trước thương thế hơi dừng lại một chút. Hắn dừng lại, nhưng hỏa tiêm thương mũi thương vẫn vậy tập trung vào Lý Tĩnh mi tâm. Mũi thương phun ra nuốt vào, tản ra khí tức. Trên mặt hắn trầm trọng, bởi vì hai chữ này mà càng sâu. Lý Tĩnh. Na Cha gần từng chữ, thanh âm đang run rẩy, mang theo thống khổ cùng phẫn nộ. Đường Nội nhắc lại khi còn bé, người cái gọi là thương yêu, chính là làm cho ta ngay trước Trần Đường quan quân dân mặt, gọt thịt còn cha, lóc xương còn mẹ. Vậy anh. Những lời này ở Na Cha trong óc nổ vang, trước mắt phảng phất lại hiện ra năm đó cảnh tượng. Ngoài Trần Đường quan, Đông Hải Long Vương bức bách, phụ thân tấm kia viết đầy đại nghĩa mặt. Trong tay hắn lơi sắc cắt bản thân ra thị xúc cảm, máu tươi dâng trào, nhuộm đỏ cha mẹ tầm mắt. Bị thế giới vứt bỏ cảm giác, thần hồn bị bóc ra thân xác đau, một lần nữa của tới. Chính là dùng tòa kia thất bảo linh lung tháp, đem ta trấn áp, ma diệt ý chí của ta, để cho ta nghe theo ngươi hiệu lệnh, giống như điều khiển đứng quyền. Lại một câu nói, là hắc ám, là bên trong tháp vết tưởng, ngày hôm đó phục một ngày lãng phí. Mỗi một lần hắn muốn phản kháng, mỗi một lần hắn nghĩ chất vấn, tòa kia bảo tháp sẽ gặp từ trên trời giáng xuống, kim quang đem hắn ngăn trở, để cho hắn không thể động đậy, liền suy nghĩ cũng gần như đình trệ. Cái này, Na Cha bước về phía trước một bước, mũi thương khoảng cách Lý Tĩnh mi tâm, chỉ kém ba tấc. Chính là sự yêu thương của ngươi. Mấy chữ cuối cùng, từ trong hàm răng gạt ra, mang theo máu và lửa mùi vị. Lý Tĩnh bị cố khí thế này bước lui một bước, sau lưng chống đỡ ở trên cột cung điện, không thể lui được nữa. Hắn thấy được Na Cha trong mắt ngọn lửa, run lên trong lòng, bản năng để cho hắn bắt được Na Cha trong lời nói dừng lại. Có hiệu quả. Chỉ cần hắn mở miệng, chỉ cần hắn dao động, liền có cơ hội. Lý Tĩnh vội vàng tiếp tục nói, cha đó cũng là bất đắc dĩ. Hắn cưỡng ép chấn định, bày ra bộ dáng của cha. Ngươi năm đó xông ra đại họa, đánh chết Long Vương Tam Thái Tử, rút hắn gân rồng. Tứ Hải Long Vương nước ngập Trần Đường Quan, nếu không như vậy, ta Trần Đường Quan Lý thị cả nhà, kể cả kia mấy trăm ngàn trăm họ, đều muốn vì ngươi một người chôn theo a. Cha, là vì đại cục suy nghĩ. Về phần bảo tháp, Lý Tĩnh trong mắt lóe lên tinh quang, giọng điệu đau thương. Đó là nhiên đăng Phật tổ ban tặng, là vì cha sợ ngươi sinh thêm sự cố, sợ ngươi kia tính tình lại xông ra không cách nào vãn hồi mầm họa. Đó là vì quản thúc ngươi, là vì tốt cho ngươi a. Một phen, nói đến phảng phất hắn năm đó bức bách, đều được tỉnh cha. Phảng phất hắn chấn áp cùng nắm giữ, cũng chỉ là vì bảo vệ nhi tử. Lần này đổi trắng thay đen, thoái thác trách nhiệm lời nói, hoàn toàn đốt Na Cha trong lòng cây kia tên là thân tình mối dẫn hỏa. Vâng. Na Cha quanh thân ngọn lửa, không còn là hồng liên nghiệp hỏa, mà là từ thần hồn chỗ sâu bốc cháy, màu đỏ thấm nộ diễm. Ngay cả xa xa xem cuộc chiến Tôn Ngộ Không, nghe lần này ngôn luận, cũng là khỏe mặt giật một cái. Hắn cảm xúc cực lớn. Hay cho Lý Tĩnh. Quả thật gian hoạt. Tôn Ngộ Không trong lòng cười lạnh. Sắp chết đến nơi, lại vẫn muốn dùng chuyện xưa lật ngược phải trái, lấy tình phụ tử loại này hư danh, khuyên Na Cha buông xuống sắc nhiệt, tha cho hắn mạng chó. Hắn quá quen thuộc lời như vậy thuật. Vị này Lý Thiên Vương, am tưởng đạo làm quan, càng am hiểu sâu hơn định đoạt lòng người. Một câu một cái vì muốn tốt cho ngươi, một câu một hớp cha danh tiếng. Lời trong lời ngoài ý tứ, phản phất Na Cha sinh ra, nên là vật phẩm của hắn. Hắn để ngươi sinh, ngươi liền sinh. Hắn để ngươi chết, ngươi liền chết. Ngươi hết thảy tư tưởng, hết thảy hành vi, đều muốn tuân theo ý chí của hắn. Không tuân theo, chính là đại nghịch bất đạo. Không theo, liền muốn bị trấn áp nỗi khổ. Cái này cùng Tây Thiên Linh Sơn trên, những thứ kia đem bản thân coi là con cờ, tùy ý tẩy máy con lượng đốc, lại có gì bất đồng? Ai? Một tiếng thở dài từ Tôn Ngộ Không bên mép tràn ra ở Nam Thiên Môn trước vang vọng, ánh mắt của hắn lướt qua rằng co cha còn nhìn về phía sau kia hai phiến tượng trưng cho quyền bính cùng trật tự Thiên Môn. Tiếng thở dài chưa rơi, một cái tiếng cười liền đem xé toạc. Vì tốt cho ta. Na Cha đang cười, bả vai rung động, trong tiếng cười không có vui sướng, chỉ có bi thương. Hay cho một vì tốt cho ta. Hắn ngẩng đầu lên, tấm kia thiếu niên trên mặt mũi, một đôi tròng mắt thiêu đốt lửa rực, nước mắt ở trong đó bốc hơi lên, nhưng không cách nào chảy xuống, chỉ hóa thành hận ý Lý Tĩnh. Cho đến ngày nay, ngươi vẫn còn ở xảo ngôn lệnh sát. Một tiếng gầm này, không còn là thiếu niên thanh âm, mà là rèn luyện trăm ngàn trở bán giận khàn khàn. Ngươi đem ta làm cái gì? Bảo toàn ngươi Lý thị vinh hoa công cụ. Ngươi đem ta làm cái gì? Củng cố ngươi tháp tháp thiên vương thần vị bậc thang. Ngươi chưa từng đem ta xem như con của ngươi. Mỗi một chữ đều giống như trọng truy, nện ở Lý Tĩnh tâm phòng trên. Hắn không còn cho đối phương giải thích cơ hội, cũng không còn cho mình lưu lại đường sống. Quanh thân yên lặng pháp lực, giờ phút này tránh thoát công xiềng. Vâng. Một cỗ sóng khí lấy Na Cha làm trung tâm nổ tung, thần hỏa ngất trời, đem hắn dưới chân biển mây vết cháy ra một cái trống rỗng. Trong cơ thể hắn sinh cơ cùng sát khí, vào giờ khắc này hòa làm một thể, chút vào tiến trong tay hắn hỏa tiêm thương bên trong. Ông, trường thương rung động, phát ra rồng âm. Mũi thương hàn mang, bị đỏ ngầu cắn ướt, ánh sáng ngưng tụ, áp xúc, cuối cùng hóa thành một vầng mặt trời, tản ra khí tức hủy diệt. Không gian chung quanh, ở nơi này cố lực lượng hạ vật mèo, phát ra tiêu rên. Hôm nay ta liền cùng ngươi, cùng cái này cha con danh phận, làm một cái kết thúc. Na Cha thanh âm trở nên bình tĩnh, đó là trước bao táp yên lặng. Người sinh dưỡng tri ân, năm đó lóc xương còn cha, gọt thịt còn mẹ, ta đã sớm dùng kia một thân máu xương trả sạch. Ánh mắt của hắn xuyên thấu thời không, phản phất thấy được cái đó ở trần đường quan trên cổng thành, ở vạn dân dưới sự chỉ điểm, tự vận thiếu niên. Kia phần đau, kia phần cốt đủ, kia phần không cam lòng, chưa bao giờ tiêu tán. Bây giờ, giữa ta ngươi, chỉ còn dư thù oán. Thù, oán. Hai chữ cuối cùng, ép vỡ lý tính trên mặt cuối cùng ngụy trang. Khi hắn từ Na Cha cặp kia không có chấn động trong mắt, thấy được bản thân nhỏ bé, lại nhất định phải bị hủy diệt cái bóng lúc, một loại run rẩy, để cho hắn vị này tiên đỉnh binh mã đại nguyên soái thân thể bắt đầu run rẩy. Đó không phải là cảnh giác, đó là đối tử vong sợ hãi. Không, Na Cha, ngươi không thể như vậy. Lý Tĩnh thanh âm đổi giọng, uy nghiêm mất hết, chỉ còn dư lại kinh hoàng. Hắn rốt cuộc ý thức được, trước mắt Na Cha, không phải cái đó có thể bị bảo tháp chấn áp, bị phụ quyền trói buộc nhi tử. Đây là một cái người báo thù. Hắn cảm nhận được kia cổ sát ý đó không phải là lửa giận, không phải có thể bị đạo lý hoặc thân tình hóa giải bằng khí. Đó là một loại ý chí, một loại không đạt mục đích thể không bỏ qua hủy diệt ý chí. Vậy mà, hắn xin tha, hắn giải thích, hắn toàn bộ cố gắng đánh thức ngày xưa tình cảm ngôn ngữ, vào thời khắc này Na Cha nghe tới, cũng chỉ là tiếng ồn, là đốt thùng thuốc súng hỏa tinh. Na Cha thanh âm không mang theo tình cảm. Chịu chết đi. Lý Tĩnh. Lời con chưa dứt, người đã biến mất. Không, không phải biến mất, là tốc độ của hắn vượt qua thần minh mắt thường cực hạn. Thời không phảng phất bị kéo dài. Tôn Ngộ Không mắt vàng co rút lại, hắn chỉ thấy một đạo hồng sắc tiềm điện xé toạc thiên địa. Đạo tiềm điện kia là hỏa tiêm thương, là Na Cha, là hắn chất chứa trăm ngàn năm đoán cùng giận, một khi bộc phát. Lý Tĩnh đội vàng đem thần lực rót vào trong trước người, cố gắng xây dựng phòng ngự lĩnh vực. Chương 96, rửa sạch phấn hoa, hôm nay mới biết ta là ta. Phần 1 phần 2, phần 2, 2, chương 96, rửa sạch phấn hoa, hôm nay mới biết ta là ta. Phần 1 phần 2, phần 2, 2, vậy mà, ở đó đạo hồng sắc tiềm điện trước mặt, phong ngự mỏng như cánh ve. Vì, lợi khí xuyên thấu máu thịt thanh âm, ở tĩnh mịch trong đau nhói mà nghĩ. Hỏa tiêm thương, ngưng tụ Na Cha chọn đời pháp lực cùng oán hận, đâm vào Lý Tĩnh trái tim. Thời gian định cách, ngọn lửa pháp lực theo thân thương, tràn vào Lý Tĩnh trong cơ thể. Đó không phải là phàm hỏa, cũng không phải tam muội chân hỏa, là Na Cha hận ý biến thành nghiệp hỏa. Đốt cháy không phải thân xác, là sinh cơ, là thân cách, là tồn tại căn cơ. Lý Tĩnh động tác cứng đờ, hắn uy nghiêm nét mặt đọc lại ở trên mặt. Hắn dùng hết khí lực, cúi đầu. Hắn nhìn thấy sọ xuyên qua bản thân lồng ngực hỏa tiêm thương, mũi thương từ phía sau lưng lộ ra. Trên thân thương chạy xuôi hồng sắc quang diễm, đang cắn nuốt hắn hết thảy. Hắn lại ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước mặt. Gương mặt đó đã từng quen thuộc, bây giờ chỉ còn dư lạnh băng cùng xa lạ. Cặp mắt kia trong, không có báo thù quái ý, không có giải thoát, chỉ có thiêu đốt đi qua hư vô cùng tĩnh mịch. Lý Tĩnh há miệng, hắn tựa hồ còn muốn nói điều gì, là nghĩ chất vấn, là nghĩ sám hối, hay là nghĩ một lần cuối cùng dùng phụ thân phận nói những gì, không ai biết, bởi vì hắn cuối cùng chỉ đã tuôn ra một miệng lớn nóng bỏng chất lỏng. Kia chất lỏng là màu vàng, là thần minh huyết dịch, trong đó còn hôn tạp bị ngọn lửa pháp lực cắn nát nội tạng khối vụn. Hơ, hơ. Trong cổ họng hắn phát ra loạn gió vậy tiếng vang, thần thái trong mắt đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng ảm đạm xuống. Quyền thế, uy danh, thiên đình trật tự, gia tộc vinh diệu, toàn bộ hắn cả đời trở nên luồn túi, trở nên không chừa thủ đoạn nào đi giữ đi mật, vào giờ khắc này cũng hóa thành vô tận không cam lòng cùng dễ cận. Hoặc giả, cho đến chết chân chính dáng lâm giờ khắc này, hắn mới thật sự ý thức được bản thân là khi nào, lại là như thế nào, hoàn toàn mất đi đứa con trai này, sau đó cũng mất đi bản thân có hết thảy. Đến đây, Lý Tĩnh, thiên đình binh mã đại nguyên soái, tháp tháp thiên vương, thân thể ngã về phía sau, trong mắt hắn quang mang tắt, hắn ngã xuống tư thế không có uy nghiêm, chỉ có chật vật cùng thê lương. Sinh mệnh khí tức nhanh chóng tiêu tán, đang ở hắn thân thể sắp rơi đập biển mây trong nháy mắt, một đạo linh quang từ mi tâm của hắn bay ra, đó là hắn chân linh. Nó trên không trung một nữa, tựa hồ muốn nhìn một cái thế giới này, liếc mắt nhìn chung kết con của mình, nhưng một cỗ lực lượng đã đem phong tỏa. Sau một khắc, chân linh hóa thành lưu quang, hướng phong thần bảng vị trí bay đi. Thông minh điện trước, lâm vào tĩnh mịch. Thời gian cùng không gian phảng phất bị ngưng trệ. Nhân Tôn Ngộ Không sông Nam Thiên môn lên ở mỹ, nhân Na Cha rằng có Lý Tĩnh mà sinh sôi trào, đều đã rút đi. Chỉ còn dư lại tĩnh. Tiên tĩnh đến có thể nghe tiên vân lưu động tiếng vang, có thể nghe tinh đấu luân chuyển hồi âm. Toàn bộ tiên thần ánh mắt cũng tập trung ở một chỗ. Nơi đó, ba đầu sáu tay Na Cha cầm trong tay hỏa tiêm thương, mũi thương chỉ xéo, thần huyết theo thương nhận tuột xuống. Tí tách. Một giọt thần huyết nện ở kim chuyên bên trên, nước bắn một đóa kim liên. Thanh âm không lớn, nhưng ở mỗi cái tiên thần trong thai như sấm sét. Ở dưới hỏa tiêm thương, Tháp Tháp Tiên Vương Lý Tĩnh hai mắt trợn tròn, sinh cơ đang tan rã. Thân thể của hắn vẫn vậy đứng thẳng, chống đỡ hắn chính là sọ xuyên qua tiên thể cùng nguyên thần hỏa tiêm thương. Hắn há miệng, xông ra sen lẫn nội tạng mảnh vụn huyết dịch. Bảo kiếm trong tay ánh sáng ảm đạm, từ trong tay hắn tuột xuống, bình một tiếng, lăn đến góc, đáp lên bụi bặm. Na Cha, hắn giết Lý Tĩnh. Giết cha. Hai chữ này, như hai ngồi thần sơn, đè ở toàn bộ tiên quan thần tướng trong lòng, để bọn họ thở không nổi. Một kẻ võ quan lui về phía sau một bước, suýt nữa ngã nhào, trên mặt không có huyết sắc. Mấy tên Lý Tĩnh thân tín thiên tướng tay cầm binh khí, đốt ngón tay trắng bệnh, cánh tay bắp thịt căng phồng, cũng không dám tiến lên. Thân thể của bọn họ đang run rẩy, không biết là do bởi phẫn nộ hay là sợ hãi. Gọt thịt con mẹ, lóc xương con cha. Đây là thù cũ, là tam giới đều biết nhân quả. Nhưng ở thiên đỉnh, thiên địa quân thân sư là luật sát, tam cương ngũ thường là công xiềng, loại hành vi này là đại nghịch bất đạo, là tội. Trên bậc thềm ngọc, bước rèm sau, đạo thân ảnh kia giờ phút này cũng chỉ là yên lặng. không người có thể thấy rõ tiên đế nét mặt. Tôn Ngộ Không đứng ở một bên, nhìn chăm chú đây hết thảy. Hắn không có đi nhìn những thứ kia tiên thần nét mặt, cũng không có đi nhìn Lý Tĩnh mặt. Ánh mắt của hắn rơi vào Na Tra trên người. Na Tra thân thể đang run rẩy, đó là chất chứa hận ý cùng thống khổ xả sau, bản năng của thân thể phản ứng. Trên mặt của hắn không có khoái ý hoặc nhẹ lòng, chỉ có mờ mịt. Tôn Ngộ Không trong lòng không có sóng lớn. Hắn hiểu Na Tra hận, hắn cũng tôn trọng lựa chọn của hắn. Chưa người khắc khổ, chớ quên người khắc thiện. Giờ phút này, những lời này hàm chứa đạo lý. Vậy mà, đang ở Lý Tĩnh chân linh thoát khỏi thiên thể, bị thiên địa pháp tắc tiếp dẫn sát na. Một cái thanh âm ở Tôn Ngộ Không đầu vang lên. Thanh âm này xuyên thấu bên ngoài tĩnh mịch, ở hắn trong ý thức nổ tung. Đinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành bước vàng thao tác, tương trợ Na Tra chấm dứt kiếp trước tâm nguyện nhân quả, mức độ lớn nhiễu loạn thiên đạo trước quy tích. Tưởng tượng, tu vi đột phá chặn một chương. Một chuỗi cổ truyện, ở ý thức của hắn biển bên trong chảy xuôi, tổ hợp, cuối cùng định cách. Thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Tôn Ngộ Không sửng sốt một chút. Hắn phá vọng kim đồng, con người co rút lại một cái trước mắt. Trong lòng nhấc lên sóng lớn. Thứ độ gì? Dưới hắn ý thức ở trong lòng đặt câu hỏi. Lần này, hắn không có tính toán cái gì, cũng không muốn như thế nào từ hệ thống trên người hoạt lợi. Hắn bên trên thiên đỉnh, một là chấm dứt cùng Ngọc Đế nhân quả, hai là nên vì Na Tra Sanga, để cho hắn chặt đứt phần này cha con nghiệt duyên. Hết thảy đều là thuận tâm mà làm. Chẳng qua là giúp Na Tra chấm dứt nhân quả. Cái này cũng có thể cấp tưởng thưởng. Hay là tu vi chặn. Trong chấp nhóm này, Tôn Ngộ Không đạo tâm cũng đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động đứng lên. Một cái, lại một cái. Mạnh mẽ đánh thép, giống như chống trận. Một cô nóng gian cảm giác từ trái tim tuân hướng toàn thân, để cho huyết dịch của hắn dường như muốn tiêu đốt. Hạnh phúc tới quá đột nhiên. Hắn cho là, lần này đại náo thiên cung, tưởng thưởng sẽ chờ đến hắn đem Ngọc Đế bước đến cái nào đó mức, hoặc là lật đổ thiên đỉnh cách cục sau. Đó mới là sự kiện lớn. Không nghĩ tới, Lý Tĩnh chết, liền phát động tưởng thưởng. Hơn nữa, tới nhanh như vậy. Tu vi chặn. Tôn Ngộ Không ý niệm tập trung ở trong ý thức chìm nổi trên thẻ. Hình như là lần đầu tiên cấp. Thẻ cũng không phải là thực thể, mà là đạo tác cùng tin tức tạo thành quang ảnh. Trên đó khắc dấu phù văn, tỏa ra ánh sáng lung linh, huyền ảo khó lường. Lại nhìn một chút diệu dụng, Tôn Ngộ Không tâm thần đắm chìm xuống. Bên ngoài bất quá một hơi thở, ý thức của hắn đã cùng tu vi chặn sinh ra liên tiếp. Trong phút chốc, một cỗ tin tức thác lũ dưới vào nguyên thần của hắn. Không có chữ biết, không có đạo lý, mà là một loại hiểu ra. Trước mắt hắn xuất hiện một con đường, là hắn đường tu hành. Giờ phút này, hắn đang đứng ở một cái tiết điểm bên trên, phía trước là trong Hỗn Nguyên Kim Tiên Kỳ mốc biên giới. Vậy mà, từ hắn chỗ đứng đến mốc biên giới giữa, vắt ngang một đạo cái hào rộng. Lại trời, đạo này cái hào rộng là cảnh giới tương chắn. Nó từ thời gian, pháp lực, tâm cảnh, nội đạo các loại nhân tố cấu trúc mà thành. Tiên thần mong muốn vượt qua này cảnh giới, cần hao phí mấy chục ngàn năm thậm chí còn mấy chục vạn năm tích lũy pháp lực, mài đạo tâm, lại chờ đợi một cái cơ duyên mới có thể. Nhưng ngay khi hắn nhìn đến đạo này lệch trời lúc, tấm kia tu vi đột phá chặn hóa thành một đạo thần quang, ngưng tụ thành một tòa thần điểu, xuyên qua lệch trời. Cầu một chỗ khác, đi thông trong Hỗn Nguyên Kim Tiên Kỳ. Tôn Ngộ Không hiểu vật này cách dùng. Hỗn Nguyên Kim Tiên cảnh bên trong, có thể trợ hắn xông phá quan hải, đặt chân cảnh giới cao hơn. Không nhìn tích lũy, không nhìn bình cảnh, không nhìn cơ duyên. Đây chính là thứ mà hắn cần. Hỗn Nguyên Kim Tiên sơ kỳ đến trung kỳ, nhìn như cách xa một bước, kỳ thực giống như là trời. Hắn tính toán qua, mặc dù có tài nguyên, dựa vào khổ tu cũng cần mấy chục ngàn năm. Nhưng bây giờ, có thể này, là được bớt đi những thứ này thời gian. Ha ha, muốn ngủ sẽ đưa tới gối đầu. Một cỗ vui sướng ở trong ngực hắn nổ tung. Tôn Ngộ Không nghĩ ngửa mặt lên trời thét dài, nhưng lực tự chế đè lại xung động. Trên mặt hắn không lộ vẻ gì, con ngươi sâu thẳm, không nhìn ra tâm tình. Chỉ có chính hắn biết, giờ phút này nội tâm của hắn đang cuộn trào. Hắn bình phục tâm cảnh, chuyển động ý niệm, phân tích tưởng thưởng từ đâu tới. Lý Tĩnh là Thiên Đình binh mã đại nguyên soái, chấp trưởng Thiên binh tiên tướng, thân phận tôn quý, người mang Thiên Đình khí vận. Hắn chết, không chỉ là vẫn lạc một cái kim tiên, càng là ở trước mặt mọi người, bị con trai mình giết chết, gãy Thiên Đình mặt mũi, giao động thiên điều, cũng tương đương hao tổn Thiên Đình khí vận. Đây đối với thiên đạo uy tích nhiễu động rất lớn. Hệ thống cho ra kiểu khen thưởng này, cũng coi như hợp lý. Tôn Ngộ Không nghĩ thông suốt hệ thống tưởng thưởng nguyên nhân. Không gì khác, Lý Tĩnh địa vị không thấp, mặc dù thực lực yếu, nhưng hắn là Thiên Vương nguyên soái. Chương 96, rửa sạch phấn hoa, hôm nay mới biết ta là ta. Phần 2, 2, phần 1 phần 2, chương 96, rửa sạch phấn hoa, hôm nay mới biết ta là ta. Phần 2, 2, phần 1 phần 2, đầu ngón tay vê động tu vi chặn, nó không có tan làm năng lượng tràn vào trong cơ thể. Nó nằm song xoài lòng bàn tay, xúc cảm ôn nhuận mà nặng nề. Tôn Ngộ Không con ngươi phản chiếu trên thẻ phù văn, trong lòng bình tĩnh. Tu vi chặn trước tổn. Ấn Na Cha đã nói, Ngọc Đế đã hạ chỉ khiến Phật môn tới trước. Cái ý niệm này thoáng qua, hắn không ngoài ý muốn, hết thảy đều trong tính toán. Thiên đình phản ứng, Phật môn động tác, cũng chỉ là mở màn. Lần này Phật môn ắt sẽ có chút đại động tác. Tôn Ngộ Không nhếch miệng lên lau một cái lạnh lùng độ cong. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt phảng phất xuyên thấu vô tận hư không, nhìn về kia xa xôi Tây Thiên Linh Sơn. Nơi đó, từng là vạn Phật hướng tông thánh địa. Bây giờ, lại nhân hắn mà trở nên không trọn vẹn. Ngược lại tứ đại Bồ Tát bị ta đây lão Tôn lấy đi ba cái, địa tạng cũng không ra được. Quan Âm, Phổ Hiền, Văn Thủ, ba vị này Phật môn cây cột chống trời, giờ phút này đang hắn trên thế giới sám hối. Mà vị kia phát xuống địa ngục không vô ích, thế không thành Phật đại hoành nguyện địa tạng vương, càng bị U Minh huyết hải vững vàng quá kín, tự thân khó bảo toàn. Phật môn mũi nhọn sức chiến đấu, đã bị hắn một người lột nửa giang sơn. Cho nên lần này tới trước, phải là chúng Phật Đà không thể nghi ngờ. Tôn Ngộ Không nháy mắt, một đoàn chiến ý nóng bỏng bắt đầu thiêu đốt. Bồ Tát trên chính là Phật Đà. Đi qua Phật, bây giờ Phật, tương lai Phật, 3.000 ra Phật, 800 La Hán. Vậy sẽ là bực nào mênh mông tràn diện. Kim quang chiếu khắp tam giới, phạm âm thiền sướng khiếp sợ chín lũ trong đầu của hắn, hình ảnh từ từ hiện lên mà sinh, rõ ràng được phảng phất tận mắt nhìn thấy. Đại động tác, quả thật là một phen đại động tác. Đây không phải là một trận đơn giản chinh phạt, càng không phải là tiểu đả tiểu nháo thử dò xét. Có thể nói, một trận chuẩn thánh cuộc chiến sắp kéo ra màn che. Đây mới thực sự là dung chuyển tam giới cách cục khoáng thế cuộc chiến, xa không phải lúc trước kia thiên đỉnh trò khôi hài có thể so với. Nghĩ đến này, hắn lần nữa túi đầu nhìn về phía trong tay tu vi trận. Như vậy báu vật, tất nhiên càng về sau dùng càng tốt. Đem thép tốt dùng tại trên lưới lao, đạo lý này hắn hiểu. Nếu là ở Đại La Kim Tiên lúc sử dụng, hoặc giả có thể giúp hắn một bước lên trời, thẳng tới Hôn Nguyên Kim Tiên. Nhưng bây giờ hắn đã là Hôn Nguyên Kim Tiên, lại dùng vật này, hiệu quả sẽ gặp giảm bớt nhiều. Chỉ có giữ lại đột phá Hôn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ thậm chí còn tốt cùng, mới có thể đem lợi ích tối đại hóa. Đó là một cái cảnh giới toàn mới. Vừa động động, ngân hà sinh diệt, một đấm xuất ra, đại đạo sụp đổ. Đến cái tầng thứ kia, mới thật sự là nhìn xuống chúng sinh bắt đầu. Tấm thẻ này chính là đi thông cái cảnh giới kia vững chắc nhất bậc thang. Nếu là lần này không địch lại, ta đây lão tôn cũng có thể tùy thời sử dụng để ứng đối cái khác mối họa. Trong lòng hắn quyết định kế sách, đem lá bài tẩy này vững vàng nắm trong tay, tùy thời có thể vận dụng, đây cũng là hắn lớn nhất lòng tin. Ngược lại bây giờ thực lực mình đã đầy đủ mạnh, chuẩn thánh hậu kỳ chính Như Lai cũng không sợ. Những lời này cũng không phải là của ngôn. Làm. Một tiếng vô hình chuông vang phảng phất ở Tôn Ngộ Không nguyên thần chỗ sâu vang lên, đó là hỗn độn trung đạo vận đang cùng hắn chiến ý của mình. Trong óc, hồng nông lượng tiên xích tản ra màu tím vầng sáng, đo đạc thiên địa, thẩm phán vạn vật. Những thứ này chỉ bảo nơi tay, chiến lực của hắn đã sớm vượt qua cảnh giới trói buộc. Đùa giỡn. Hỗn độn trung, hồng nông lượng tiên xích chờ pháp bảo vừa ra. Công phòng nhất thể, trấn áp thời không. Tâm thương chuẩn thánh, tại sao có thể là đối thủ của hắn? Chính là kia Như Lai Phật Tổ đích thân đến, Tôn Ngộ Không cũng có lòng tin cùng hắn đấu cái long trời lở đất, để cho hắn kia trượng lục kim thân lại đổ nát mấy phần. Vậy mà, tự tin thì tự tin, cảnh giác nhưng lại chưa bao giờ biến mất. Tôn Ngộ Không lo lắng duy nhất chính là tuột cùng chuẩn thánh. Cái từ hối này, nặng trình trịch địa đè ở trong đầu của hắn. Bọn họ là đứng ở thánh nhân giới người mạnh nhất, là khoảng cách kia bất tử bất diệt trung cực cảnh giới, chỉ kém bước chạm bóng cuối cùng tồn tại. Bọn họ xen vào thánh nhân cùng chuẩn thánh giữa. Một con bàn chân đã bước chân vào thánh vực, cái chân còn lại còn ở lại phàm trần. Nắm giữ đạo pháp, đã sớm là thiên địa số 1. Bọn họ đối đạo hiểu, đã không phải là đơn giản vận dụng, mà là trình độ nào đó nắm giữ. Luân xuất pháp thủy, đã sớm là chờ nhàn. Thực lực tự nhiên không thể khinh thường. Tôn Ngộ Không thậm chí hoài nghi, một ít cổ xưa tồn tại, này pháp lực thâm hậu, đạo hạnh sự cao thâm, sợ rằng đã không thua với yếu nhất thánh nhân. Huống chi, tôi cùng trong chuẩn thánh, cái nào trong tay không có cực phẩm tiên tiên linh bảo? Hồng hoang vỡ vụn, pháp bảo điêu linh. Thế nhưng chút từ khai thiên lập địa ban đầu liền còn sống sót lão quái vật, ai không có một lượng kiện áp đáy hòm trần thế chi bảo? Hắn có hỗn độn trùng, người khác hoặc giả liền có thái cực đồ, bản cổ phiên hàng lái, thậm chí là cái gì cái khác tiên tiên dị bảo. Đến cái tầng thứ kia, so đấu không chỉ là pháp lực, càng là đối với đại đạo linh ngộ, cùng với pháp bảo khắc chế cùng vận dụng. Đem hết thể đều hoạch định xong, Tôn Ngộ Không lung tung suy nghĩ lần nữa bình tĩnh lại, kia cổ sôi trào chiến ý cũng bị hắn cưỡng ép đè xuống. Đại chiến sắp tới, tâm muốn ổn. Hắn thu hồi tu vi trận, ngắm nhìn bốn phía. Tiểu Na Cha đâu? Tôn Ngộ Không vốn tưởng rằng vừa kết thúc, Na Cha tiểu tử kia chỉ biết lách cha lách chách địa sông về phía trước, cùng mình trò chuyện mấy câu. Nhưng ai biết, tiểu tử này không ngờ không ở. Tôn Ngộ Không trong lòng đang nghi ngờ Na Cha hướng đi. Hắn màu vàng phá vọng kim đồng thần quang chợt lóe, ánh mắt bốn phía quét nhìn. Chiến trường một mảnh hỗn độn, còn sót lại pháp lực ba động, đều không cách nào ngăn trở tầm mắt của hắn. Rất nhanh, hắn liền có ở đây không xa xa phát hiện Na Cha bóng dáng. Cảnh tượng nơi đó, để cho Tôn Ngộ Không chuẩn bị bước ra bước chân, cứng rắn dừng ở giữa không trung. Chỉ thấy Na Cha cũng không như hắn tưởng tượng như vậy, hoặc hưng phấn, hoặc mệt mỏi, mà là trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. Hắn liền ngồi ở một khối vỡ vụn trên thạch đài, thân hình thẳng tắp, tựa như một cây đâm thủng bầu trời trường thương. Hắn hai mắt nhắm nghiền, lông mi rung động. Hắn chân mày níu chặt, giống như ở bình phục tâm tình, vừa giống như ở thể nội trí lý. Trên mặt của hắn đan vào thống khổ, mê mang cùng đòi hỏi. Ừm, tiểu tử này đang làm cái gì? Tôn Ngộ Không cảm thấy tò mò. Hắn phát hiện Na Cha pháp lực không hư hại, khí tức vững vàng. Bộ dáng kia giống như ở ngộ hiểu. Hắn vừa định tiến lên hỏi thăm, bước chân lại dừng lại. Một cỗ lực chàng lấy Na Cha làm trung tâm quyết tán. Tôn Ngộ Không cảm giác được, đó không phải là pháp lực, cũng không phải thần thông, mà là một loại đạo vận cộng minh. Lấy Na Cha làm trung tâm, quanh mình tiên địa linh khí bắt đầu chấn động. Mới đầu như gió nhẹ, tiếp theo hơi thở liền cuồn phong gào thét. Trong không khí linh khí hạt bị hiển hóa, biến thành quần sáng. Quần sáng xoay tròn, hội tụ thành dòng suối. Hàng trăm hàng ngàn điều linh khí dòng suối từ bốn phương tám hướng dâng trào mà tới, giống như trăm sông đổ về một biển, hướng hắn trong cơ thể vào tới. Linh khí rót ngược, một cái vòng xoáy linh khí ở Na Cha đỉnh đầu tạo thành, trung tâm hướng về phía hắn tiên linh cái. Kia cổ lực hút để cho Tôn Ngộ Không hộ thể pháp lực cũng bắt đầu rung động. Na Cha khí tức bắt đầu kéo lên. Rắc rắc, một tiếng vang lên truyền vào Tôn Ngộ Không trong tai, phản phất đến từ hồn phách chỗ sâu. Bình cảnh phá, Na Cha khí tức xông phá tường chắn sau, không có ngừng nghỉ, tiếp tục tăng gọn. Kia kéo lên thế đầu, để cho Tôn Ngộ Không cũng cảm thấy kinh hãi. Đây là Tôn Ngộ Không vận lên phá vọng kim đồng, đồng trung kim diễm nhảy lên, xuyên thủng biểu tượng. Không đúng, đây không phải là điều tức. Điều tức là thu liễm pháp lực, bình phục khí huyết. Nhưng Na Cha quanh thân khí cơ không có thu liễm, ngược lại giống như một cái nước xoáy, trung tâm đang nổi lên một cỗ lực lượng. Trong cơ thể hắn pháp lực cũng ấn nào đó quỹ tích tự đi vận chuyển. Thần hồn ý niệm cũng đắm chìm trong đạo vật trong. Không phải điều tức, là ngộ đạo. Tôn Ngộ Không trong đầu thoáng qua một cái ý niệm. Hắn đang mượn này luyện hóa tích tụ, đánh vào bình cảnh. Ý niệm thông đạt, Tôn Ngộ Không hiểu. Na Cha, Tam Đàn Hải Hội đại thần, Linh Châu tự chuyển thế. Luận theo hầu, là nữ hoa cung kỳ trần, tiên thiên mà sinh, không kém hơn hắn cái này tiên đá. Luận tiên phú, sinh mà thần thánh, chấp trưởng càn khôn quyển hôn tiên lăng. Nhưng vì sao phong thần sau, năm tháng trôi qua, tu vi của hắn thủy chung cắm ở thái ớt kim tiên, khó tiến thêm nữa? Không phải tư chất không đủ, cũng không phải tài nguyên chưa đủ. Căn nguyên là một đạo công xiềng, một đạo trói buộc thần hồn, vặn vẹo đạo tâm, dây dưa năm tháng. Tâm kết là đối người nam nhân kia, hắn trên danh nghĩa phụ thần, lý tính oán hận. Là đối bị áp đặt cha con luân thường bị bảo tháp chấn áp số mạng vẫn ớt. Là đối máu xương trả lại sau, vẫn không được tự do không cam lòng. Kia chấp niệm hóa thành nghiệp chướng, như cùng một tòa bảo tháp, so thất bảo linh lung tháp càng chắc chắn, càng ác độc, đem hắn đạo tâm chấn áp. Đạo tâm bị khóa, tiên lộ liền gãy. Dù có mới có thể, cũng chỉ có thể tại chỗ đảo quanh. Mà nay, hết thảy đều bất động. Tòa kia tượng trưng phụ quyền cùng trời quy thất bảo linh lung tháp, đã hóa thành phấn vụn. Cái đó hắn hận đời đời kiếp kiếp nam nhân, Lý Tĩnh, chết ở hắn dưới hỏa tiêm thương. Thần hồn câu diệt, lại không luân hồi. Muôn đời mối thù, một khi được tuyết. Ngàn năm chi hoán, một cái chớp mắt được tiêu. Tòa kia trấn áp đạo tâm tự tháp, theo Lý Tĩnh tử vong mà sụp đổ. Rẽ mây nhìn thấy mặt trời, ý niệm thông đạt. Giờ phút này, Na Cha đạo tâm thông suốt không câu nệ, lại không ngắt ngứ. Chương 96, rửa sạch phấn hoa, hôm nay mới biết ta là ta. Phần 2, 2, phần 2, 2, chương 96, rửa sạch phấn hoa, hôm nay mới biết ta là ta. Phần 2, 2, phần 2, 2, đi qua pháp lực, giờ phút này ôn thuận như dòng suối, ở kinh mạch giữa lưu động, uy về bản nguyên. Ngày xưa đại đạo quan khiếu, giờ phút này hiện ra ở hắn thần hồn trong, lại không bí mật. Thằng nhóc này, Tôn Ngộ Không nết mép cười. Đây không phải là nhân họa đắc phúc, là chặt đứt gông xiềng, nhìn thấy chân ngã. Lần này ngộ hiểu, là một trận tạo hóa. Trong mắt hắn là tán thưởng, bóp tắt tiến lên dò xét ý niệm. Cơ duyên khó cầu, bất kỳ quay giày nào đều có thể tạo thành hậu quả. Tôn Ngộ Không thân hình thoát một cái, làm ra lựa chọn. Hắn rơi vào Na Cha ngoài mười trượng, khoảng cách này đã không ảnh hưởng Na Cha ngộ đạo, lại có thể ứng đối đột phát trạng huống. Đông, một vòng lực tràng lấy điểm rơi làm trung tâm quyết tán. Hôn nguyên kim tiên khí tức không còn thu liễm, tràn ngập ra, bao phủ phương viên trăm trượng. Hơi thở này bá đạo, giống như ở hướng trên chiến trường toàn bộ ánh mắt đưa ra cảnh cáo. Nơi đây, hắn Tôn Ngộ Không bảo đảm. Mà nay, hắn có thể vì vị này tính khí tương đắc bạn bè làm, chỉ có một việc. Cho hắn, ở nơi này tu la chẳng trong, tạo ra một mảnh ngộ đạo tinh thổ. Cũng liền vào lúc này, Na Cha biến hóa trên người tăng lên. Hô! Một đoá ngọn lửa từ hắn mi tâm liên hoa ấn ký giấy lên, cuốn qua toàn thân. Tam muội chân hỏa. Nhưng ngọn lửa này cùng hắn ngày xưa tư thế bất đồng. Giờ phút này chân hỏa tinh khiết, hiện ra lưu ly chất cảm, không có ngang ngược khí. Nó hướng vào phía trong co rút lại, đốt cháy hắn tự thân. Đốt sạch pháp lực tạp chất. Rèn luyện thần hồn đạo vận. Mỗi một lần ngọn lửa lưu chuyển đều là một lần lễ rửa tội. Hơi thở của hắn ở chân hỏa rèn luyện trong bắt đầu lột xác. Cái kia đạo tường chắn giờ phút này mỏng như cánh ve. Với anh khí tức để cao một đoạn. Trong thái ớt kim tiên kỳ. Vậy mà đây chỉ là bắt đầu. Kéo lên thế đầu không có yếu bớt, ngược lại mạnh hơn. Thái ớt kim tiên hậu kỳ không có đình trệ, khí tức lần nữa tăng gọn, xông phá cuối cùng. Thái ớt kim tiên tuyệt cùng. Từ trong kỳ đến tuyệt cùng, bất quá mấy tức. Tốc độ này đối một cái bị đè nén muôn đời, nền tảng thâm hậu tiên thiên thần thánh mà nói là chuyện tất nhiên. Nhưng cái này không phải điểm cuối. Tu vi của hắn xông đến thái ớt kim tiên cực hạ sau, vẫn ở chỗ cũ tích góp, dường như muốn đâm vỡ mảnh này này. Lớn la ngưỡng cửa đã bị hắn chạm đến. Ầm. Ở hắn tu vi kéo lên tới cực điểm, sắp bước ra một bước cuối cùng lúc, chiến trường thời không ngưng trệ một cái chớp mắt. Một cỗ khí tức từ chỗ cao vượt qua thời không, hạ xuống ý chí. Một dòng sông dài hình chiếu ở Na Cha trên đỉnh đầu, từ hư chuyển thực, nổi lên. Trường Hà bên trong, mảnh vỡ thời gian chìm nổi, mỗi một quả cũng phản chiếu kỷ nguyên sinh diệt. Số mạng nhánh sông ở trong đó dâng trào, mỗi một điều cũng đại biểu tương lai có thể. Cái này hư ảnh đạm bạc, phản phất gió thổi tức tán. Thế nhưng siêu thoát vạn vật đạo vận lại không giả được. Đó là ở chứng đạo lớn la lúc mới có thể dẫn động, lại nhất định phải xuyên qua. Thời gian trường hạ là trói buộc quá khứ, hiện tại, tương lai, buộc chặt tiên địa sinh linh công xiềng. Như vậy một dòng sông dài ở Na Cha cảm nhận trong chạy trồn. Nước sông cọ rửa mang theo bóc ra hồn phách lực lượng. Sinh linh hư ảnh ở trong sông chìm nổi, dãy rủa cuối cùng bị nước sông đồng hóa trở thành bọt sóng. Mà Na Cha chân linh đứng ở nơi này trên mặt sông. Dưới chân của hắn là nhân quả xiềng xích, một mặt liên tiếp hắn chân linh, một chỗ khác không có vào đáy sông, liên tiếp hắn qua lại, liên tiếp trần đường quan tự vận, liên tiếp hoa sen hóa thân tái tạo, liên tiếp tòa kia tên là phụ thân núi, tòa kia tên là hiếu đạo nhà tù. Bây giờ xuất xứ từ Lý Tĩnh cùng thất bảo linh lung tháp xiềng xích đã đứt đoạn, chỗ đức dâng trào ra chính là Na Cha bị đè nén tự mình ý chí. Ta là ai? Một cái thanh âm ở hắn chân linh chỗ sâu vang lên, không phải bắn hỏi mà là tuyên cáo. Vâng. Na Cha chân linh quanh thân, nở rộ ra tiên quang, đem thời gian trường hà ánh chiếu được sáng rực khắp. Tia sáng kia, không phải tiên lực, không phải pháp lực, mà là đạo tâm ánh sáng. Là chặt đứt gông xiềng, tránh thoát trói buộc sau, viên kia xích tử chi tâm phát ra quang mang. Đỉnh đầu hắn trên, ba đóa hoa sen từ mơ hồ đến rõ ràng, ngưng tụ thành hình. Tinh, khí, thần tâm hoa, vào giờ khắc này trước kia chưa từng có tư thế, ngang nhiên nở rộ. Nay lồng ngực bên trong, tâm, gan, tỳ, phổi, thận ngũ tạng thần cung kịch chấn, năm đạo màu sắc khác nhau thần ban mai phóng lên cao, tựa như năm đầu chân long, quanh quần giao hội, cuối cùng xuyên vào trên nóc tam hoa trong. Vũ khí trường nguyên, thuần túy đến cực hạn, kiên định đến cực hạn đạo tâm, hóa thành vô kiên bất tồi lưỡi sắc, thuần dưới chân kia từng cái vẫn vậy trói buộc hắn nhân quả xiềng xích, hướng về kia trói buộc chúng sinh thời gian trường hạ, phát khởi cuồng bạo nhất đánh vào. Gãy, chân linh một tiếng gầm lên, vang dội bên trong vũ trụ. Rắc rắc, rắc rắc, rắc rắc, từng cái liên tiếp đi qua nhân quả xiềng xích, ứng tiếng mà đứt. Mỗi gãy liệm một cái, Na Cha khí tức trên người liền mạnh mẽ một phần, hắn chân linh quang mang liền hưởng hưởng một phần. Quá trình này, ở bên ngoài xem ra, bất quá là đạn chỉ một cái chớp mắt. Ở Na Cha cảm nhận trong, là luân hồi cùng chiến đấu chung kết. Khi cuối cùng một cái nhân quả dây chuyền vỡ nát, một tiếng long long vang dội 33 tầng trời. Ông, thời gian trường hà hư ảnh bắt đầu rung động. Nó cảm nhận được một cái tranh thoát sinh linh. Nước sông gầm thét, nhấc lên sóng lớn, muốn đem cái thân ảnh kia lôi kéo trở lại. Vậy mà, đây là phí công. Na Cha chân linh bước ra một bước, nhảy rời mặt sông. Từ đó, đi qua các loại đều bị trương mở đầu. Tương lai các loại đều có thể. Ta mệnh ở ta, không ở ngày, không ở sông. Thời gian trường hà hư ảnh ùng ùng biến mất. Mà Na Cha khí tức trên người vào giờ khắc này vững chắc, ngay sau đó tăng bọn. Gấp đôi, gấp ba, gấp năm lần, gấp 10 lần. Đang tái sinh lực lượng cọ rửa hạ, miệng vết thương trên người hắn khỏi hẳn. Lý Tĩnh nguyền rủa cùng bạo tháp lạc cấn cũng tan rã. Hắn mở hai mắt ra. Trong mắt hắn, hai đóa ngọn lửa hoa sen lóe lên một cái rồi biến mất, thần quang xuyên thủng vân tiêu, đau nhói theo dõi tiên hận. Thần song, khí chân, Đại La Kim Tiên, thành. Từ Thái Ức Kim Tiên sơ kỳ, đạp phá trung kỳ, hậu kỳ, tuột cùng tầng trán, một bước lên trời, thẳng đến bước vào lớn La đạo cảnh. Đây là thần thoại. Cái này Đại La Kim Tiên, tam thái tử hắn. Hắn ở trên chiến trường, ngay trước mặt chúng ta, đột phá, hay là trực tiếp chứng đạo lớn La? Ông trời của ta, lúc này mới qua bao lâu? Một nén hương, nửa nén hương cũng không tới đi. Trung quanh ngắm nhìn thiên đỉnh tiên thần nhóm, tất cả đều hóa đá tại chỗ. Miệng của bọn họ mở to, cảm gần như nện ở bàn chân. Bọn họ xem khí tức biến hóa Na Cha, chỉ cảm thấy bản thân nhận biết, thông thường cùng kinh nghiệm bị xé nát. Chân trước mới vừa hành giết cha cử chỉ, kết thúc nhân quả cùng tâm ma. Chân sau liền tại chỗ ngộ hiểu, một bước vào Đại La cảnh giới. Đây là cái đạo lý gì? Thiên đạo ở chỗ nào? Cái này Na Cha là cái quái vật. Tôn Ngộ Không xem một màn này, trong phá vọng kim đồng là thưởng thức cùng hài lòng. Thống quái, đây mới là hắn nhận biết Na Cha. Như thế nào? Tiểu Na Cha, hắn mím môi, mở miệng cười. Thanh âm truyền vào trong thai của mỗi người. Nghe được thanh âm này, Na Cha quay đầu. Hắn nhìn về Tôn Ngộ Không, trong mắt lại không lệ khí cùng mê mang, chỉ có thông suốt. Đạo tâm đã vững chắc. Lúc đó, thần sắc hắn không thay đổi, đối Tôn Ngộ Không nuốt cảm nói, rút đi ngày xưa gông xiềng, hôm nay mới biết ta là ta. Từng chữ từng câu, rõ ràng tuyên cáo một thời đại chung kết, một cái kỷ nguyên mở ra. Con khỉ, đã tạ. Na Cha nhìn về phía Tôn Ngộ Không, trong ánh mắt nhiều cảm ơn. Nếu không phải Tôn Ngộ Không, ai có thể vì hắn đánh nát thất bảo linh lung tháp? Nếu không phải Tôn Ngộ Không, bản thân làm sao đạt được tự do? Nếu không phải Tôn Ngộ Không, bản thân làm sao có thể chính tay đâm cửu địch, hoàn thành chấp nhiệm? Phần ân tình này, nặng như Thái Sơn. Tôn Ngộ Không khoát tay một cái, trong con ngươi lóe ra quang. Tạ ta đây lão Tôn làm gì? Nên. Hắn cười nói. Thế nào? Bây giờ thoát khỏi kia phá tháp nắm giữ, có từng nghĩ tới, đi theo ta đây lão Tôn, phản hắn một phen tiên đỉnh. Lúc này, Tôn Ngộ Không đối hắn ném ra cành ô liu. Không có thất bảo linh lung tháp chế ước, Na Cha cần gì phải lại ném chuột sợ vỡ đồ. Tránh thoát gông xiềng Na Cha, mới là hắn. Na Cha nghe vậy, yên lặng một cái chớp mắt. Hắn quay đầu, ánh mắt quét qua thiên đỉnh tiên thần. Ánh mắt của hắn lại hướng bên trên, xuyên qua 33 tầng trời, phản phất thấy được Lăng Tiêu bảo điện. Sau đó, hắn quay đầu lại, nhìn về phía Tôn Ngộ Không, nhếch miệng lên lau một cái nét cười, thanh âm dứt khoát nói: "Tốt, hôm nay, ta Na Cha phản." Chương 97, tiến vào Lăng Tiêu điện, Phật môn tiếp biệt đến, phần 1/2, phần 1/2, chương 97, tiến vào Lăng Tiêu điện, Phật môn tiếp biệt đến, phần 1/2, phần 1/2, một lời ra. Na Cha trong mắt nhóm lửa tinh, hỏa tinh trong nháy mắt liệu nguyên. Quanh người hắn khớp xương nổ vang, tránh thoát trói buộc. Cổ tay hơi rung, hỏa tiêm thương mũi thương ngọng ngọng, sát ý hiện lên. Dưới chân phong hỏa luân bên trên, một bên cuốn lên thần hỏa, một bên gào thét cương phong. Hắn bị áp chế lớn La tiên quang bùng nổ, xông lên trời không, đem hắn ánh chiếu được như cùng một pho tượng chiến thần. Lúc trước cái đó thỏa hiệp chết lặng tam đàn hải hội đại thần, biến mất. Hắn bây giờ là hoa sen hóa thân, cái đó cắt thịt lóc xương Na Cha. Đạo tâm của hắn trở nên thuần túy, lại không bụi bặm. Tôn Ngộ Không trong mắt ánh lửa nhảy lên, hắn cảm nhận được kia cổ kiệt ngạo khí tức. Hắn biết môi, lộ ra răng nanh, tuyên cáo chiến ý tốt. Tốt, tốt. Đây mới là ta biết cái đó tam thái tử. Đã ngươi đã tránh thoát nhà tù, vậy còn chờ gì? Hôm nay, ta đây lão Tôn liền cùng ngươi, cùng nhau náo hắn cái long trời lở đất. Tôn Ngộ Không đem kim cô đồng chỉ hướng Lăng Tiêu bảo điện mái vòm, thân vậy phù văn đi lại, phát ra rồng ngâm. Hắn không còn thu liễm khí tức, xuất xứ từ hỗn độn ma viên hung sát chi khí bùng nổ, khuấy động phong vân. Thoáng chốc, một kim đỏ lên hai đạo ánh sáng, đột vào thiên binh thiên tướng tạo thành thác lũ trong. Bọn họ dựa lưng vào nhau, không có bất kỳ chướng pháp, chính là thuần túy nhất bạo lực xả. Na Cha thương, nhanh, chuẩn, hung ác, mỗi một thương đều mang tiêu hủy hết thể lửa giận. Tôn Ngộ Không đồng, chìm, mãnh, bá, mỗi một đồng đều mang đập nát hết thể cuồng ngạo. Các thiên binh tiên tướng sợ. Bọn họ ra mắt Tôn Ngộ Không nổi điên, nhưng bọn họ chưa thấy qua Na Cha nổi điên. Cái này trong ngày thường trầm mặc ít nói, chẳng qua là phụ mệnh làm việc Tam Đàn Hải Hội đại thần, giờ phút này cho thấy tàn sát dục vọng, so với kia yêu hầu còn kinh khủng hơn. Cản bọn họ lại, cản bọn họ lại. Cự linh thần cơ múa tuyên hoa bản phủ xông lên, kết quả bị Na Cha một thương xuyên thủng lồng ngực, phong hỏa luân từ trên người hắn ép qua, trực tiếp đem hắn đốt thành cho bụi. Tàn sát, điên cuồng tàn sát. Giờ khắc này, không người có thể lại ngăn cản hai người chút nào. Như vậy bọn họ một phương này phá vỡ mà vào thiên đỉnh tốc độ cũng tăng lên nhiều gấp mấy lần. Lại vào lúc này, trong thiên địa sinh ra hai cỗ sóng năng lượng động, từ hai phe đông tây thiên môn chuyển tới, dao động 33 tầng trời căn cơ. Đông thiên môn, một đạo kiếm quang nối liền bầu trời, chặt đứt thời gian. Tử Vi đại đế Chu Thiên tinh thần độ quyển, từ trung ương bị một đạo vết kiếm xé toạc. Tinh thần quang huy tối lui. Tử Vi đại đế pháp thân lui về phía sau mấy bước, mỗi một bước đều ở đầy trong hư không giẫm ra vết rách. Trên người hắn ánh sao ảm đạm, đế quang nghiêng lệch. Bại. Chấp trưởng Chu Thiên tinh đấu Tử Vi đại đế, thua trận. Vô Đang đạo hữu, ngươi không phải là thiên đình đối thủ, chính là đánh tan bản đế, cũng không có thể kháng cự thiên uy. Sắc mặt hắn khó coi, mở miệng khuyên cáo. Trong tiếng nói lộ ra mất sức. Đối diện, Vô Đang thánh mẫu cầm trong tay tiên kiếm, thân kiếm cũng không hào quang, chỉ có sắc bén. Nàng tay áo phiêu phiêu, đứng ở hư không, khí tức nhân mới vừa một kiếm mà phập phồng, nhưng con ngươi vẫn vậy sắc bén. Việc đã đến nước này, còn có gì đường lui có thể nói? Thanh âm của nàng trong trẻo lạnh lùng mà quyết tuyệt. Ngươi lại đi đi. Dứt tiếng, Vô Đang thánh mẫu giơ giơ ống tay áo, một cỗ lực lượng cuốn lấy Tử Vi đại đế. Tiếp theo hơi thở, hắn pháp thân hóa thành ánh sao tiêu tán, bị khu trục ở nơi này. Vô Đang thánh mẫu ánh mắt lướt qua Đông Thiên môn, nhìn về Nam Thiên môn phương hướng, yêu khí cùng chiến ý Ngộ Không tốc độ ngược lại thật nhanh. Trên mặt nàng hiện lên một nụ cười. Bản cung cũng không thể lạc hậu hắn quá nhiều. Nàng xoay người, nhìn về phía sau lưng Thiệt giáo đệ tử. Chư vị sư đệ, theo bản cung tiến vào Thông Minh điện. Một lời ra, bị đè nén lửa giận cùng chiến ý, bị nhen lửa. Toàn bộ Thiệt giáo đệ tử, bất kể lớn la hay là thái ất, cũng cảm thấy nhiệt huyết dâng trào. Bọn họ thẳng tắp lồng ngực, đứng Vô Đang thánh mẫu sau lưng, hội tụ sát khí gần như muốn nhuộm đỏ thiên đình. Sát phạt rung trời. Sau một khắc, Vô Đang thánh mẫu bị phòng, sau lưng mấy ngàn Thiệt giáo tiên chúng vì lưỡi đao, hóa thành một thanh kiếm, hướng thiên đỉnh trái tim nơi Thông Minh điện lướt đi. Cũng trong lúc đó, Bắc Thiên môn chỗ, Ly Diễm chân nhân cùng Nam Cực Trường Sinh đại đế kịch chiến, phân ra được thắng bại. Ly Diễm chân nhân rời lửa, đốt thùng Nam Cực Trường Sinh đại đế trường sinh thanh khí, cũng đem tịch diệt huyền quang cùng nhau bốc hơi. Trường Sinh đại đế, Nam Cực tiên ông, tấm kia vạn năm không thay đổi từ hóa trên mặt mũi, thoáng qua một tia đau đớn, trong miệng phát ra kêu đau một tiếng. Hắn kia đội trời đạp đất phát tướng, giống như bị liệt dương quay nướng tượng đá, từng khúc giải tán. Trong tay bản lòng trượng phát ra một tiếng rền rĩ, ánh sáng ảm đạm tới cực điểm, hiển nhiên là bản nguyên bị thương, vô lực tái chiến. Ha ha ha. Thống quái, thống quái. Ly Diễm chân nhân cất tiếng cười to, quanh người hắn ánh lửa cũng là hơi lộ ra ảm đạm, hiển nhiên tiêu hao rất lớn, thế nhưng cổ sôi sục chiến ý lại không giảm mà lại tăng. Hắn bước ra một bước, đứng ở Nam Cực Tiên Ông trước mặt, nhìn xuống. Tiên Ông, ngươi ở Thiên Đình hưởng vạn năm tôn vinh, quyền cao chức trọng, nhưng cái này tu vi đạo tâm lại đã sớm không còn năm xưa phong thần lúc thần thái. Vân đạo, tiễn ngươi một đoạn đường. Lời còn chưa dứt, càng thêm nóng cháy rời lửa tái hiện. Ngọn lửa kia không còn là công kích hình thái, mà là hóa thành một cái biển lửa, trong khoảnh khắc liền đem Trường Sinh Đại Đế kia sắp giải tán pháp tướng hoàn toàn cái bọc. Pháp tướng ở nơi này trung cực trong ngọn lửa, khoảnh khắc sụp đổ tan cảnh. Vậy mà đối mặt cái này đốt người diệt đạo một kích, Trường Sinh Đại Đế trên mặt nhưng không thấy chút nào kinh hoàng cùng phẫn nộ. Hắn chẳng qua là đang thiêu đốt hừng hực rời trong lửa, hướng về phía Ly Diễm chân nhân, nhuận miệng cười. Nụ cười kia nghiền ngẫm. Đi đi. Trong miệng hắn nhẹ nhàng nổ ra hai chữ. Lời nói vừa dứt, hắn chân linh thậm chí không có dây dưa, liền chủ động thoát khỏi pháp thân, hóa thành một đạo lưu quang, theo trong cõi minh minh cảm ứng, hướng phong thần bảng phương hướng tung bay mà đi. Ly Diễm chân nhân trên mặt cười rú lên, chậm rãi đọc lại. Hắn hơi nhíu lên chân mày. Không đúng, quá không đúng. Dù hắn cũng nghĩ không thông, bản thân làm sao sẽ thắng dứt khoát như vậy. Đây chính là Nam Cực Tiên Ông, Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi xuống thân truyền, xiển giáo xứng danh đại sư minh, tu vi sâu không lường được lão bài chuẩn thánh đại năng. Bản thân tuy mạnh, nhưng muốn nói có thể dễ dàng như vậy đem giết, tuyệt đối không thể. Quả nhiên, xiển giáo môn nhân, một cái so một cái gian hoạt. Một cái ý niệm xẹt qua Ly Diễm chân nhân đầu, để cho hắn hiểu được. Đều là xuất công không xuất lực chủ, ngược lại tiện nghi ta thiệt giáo. Hắn hiểu ý mới vừa đánh một trận, mình là đang liều mạng. Ông chính là quyết tâm quyết tử, nhưng Nam Cực Tiên Ông chẳng qua là đang hoàn thành nhiệm vụ. Pháp thuật của hắn phạm vi rộng lớn, phòng ngự chắc chắn, lại không có chút nào sát tâm. Đó không phải là sinh tử tỉ thí, là nhường. Xiển giáo không muốn vì thiên đình cùng thiệt giáo liều mạng. Ngược lại, Ly Diễm chân nhân sắp sáng hiểu dần xuống đáy lòng, nhìn về phía sau lưng tắm máu thiệt giáo chúng tiên, đem chiến ý hóa thành quát to một tiếng, "Chư vị, thiên môn đã phá, nhập Thông Minh điện." Một lời ra, vạn tiên ứng. Tiên quang cùng sát khí từ bốn phương tám hướng hội tụ, khí cơ ngút trời, khuấy động 33 tầng trời. Nam Thiên Môn, Tây Thiên Môn, Bắc Thiên Môn, Đông Thiên Môn, tứ đại thiên môn đồng thời bị Tiệt Giáo Tiên Nhân phong mang xé toạc. Trấn thủ Thiên Môn Cự Linh Thần, tứ đại thiên vương cùng với bộ hạ, vừa đối mặt liền bị Tiệt Giáo Thác Lũ cắn nuốt, không có thể hét thảm một tiếng. Thiên đình phòng tuyến ở Tiệt Giáo Tiên Trung trước mặt giống như giấy mỏng. Tiệt Giáo đại quân đánh thẳng vào, thiên đình yếu đạo mở ra. Thiên binh thiên tướng trận hình sụp đổ, áo giáp nhuốm máu, không cách nào tổ chức chống cự, bị Tiệt Giáo Tiên Nhân xông vỡ. Vật Bắc ba đường đại quân ở Thông Minh Điện trước hội sư. Thông Minh Điện trước, thiên quang cùng kiếm khí giao thoa, sát cơ bao phủ thiên đình. Tiệt Giáo khí thế đạt đến đỉnh phong, tiên nhân trong mắt là báo thù cùng khát vọng. Bọn họ đẩy về phía trước tiến, chỗ mũi kiếm chỉ, thiên binh thiên tướng bại lui, bị áp xúc ở Lăng Tiêu Bảo Điện trước. Lăng Tiêu Điện đã bị hợp vây. Thánh Mâu đến. Tôn Ngộ Không phá vọng kim đồng sáng lên, kim cô đồng văng rội, chiến ý bay lên. Ánh mắt của hắn xuyên thấu tiên quang, rơi vào Vô Đang Thánh Mâu trên người. Vô Đang Thánh Mâu ánh mắt cũng vượt qua chiến trường quan tới. Chương 97, tiến vào Lăng Tiêu Điện, Phật môn tiếp viện đến, phần 1 phần 2, phần 2, 2, chương 97, tiến vào Lăng Tiêu Điện, Phật môn tiếp viện đến, phần 1 phần 2, phần 2, 2, bốn mắt giao hội, không cần ngôn ngữ. Vô Đang Thánh Mâu gật đầu, thu hồi ánh mắt, quét qua tại chỗ đồng đạo. Ngay sau đó, ánh mắt của nàng định ở Lăng Tiêu Điện trên cửa. Nơi đó là Thiên Đình quyền lực tượng trưng, nhốt đồng môn chân linh. Nàng mở miệng, thanh âm vang dội Tiệt Giáo Tiên Nhân thần hồn, chư vị đồng đạo, Thiên Đình phòng tuyến đã phá, thời cơ đã tới. Theo bản cung đánh vào Lăng Tiêu Điện, cầm nã Ngọc Đế, tìm Phong Thần Bảng, giải cứu chúng ta đồng môn. Tiếng nói vừa dứt, Tiệt Giáo Tiên Nhân lửa giận cùng trông đợi bị kích nổ. Cầm nã Hạo Thiên, giải cứu đồng môn. Cầm nã Hạo Thiên, giải cứu đồng môn. Chúng tiên giống giận, thanh âm hội tụ thành sóng, xông phá bất tiêu, chấn động 33 tầng trời. Tiếng sóng đánh vào Lăng Tiêu Bảo Điện, trên điện gạch ngói rung động, sắp băng liệt. Bọn họ chờ đợi ngày này quá lâu quá lâu. Tự Phong Thần nhất dịch, vạn tiên chợt phá, Tiệt Giáo phân băng, đồng môn bỏ mình, chân linh bị kẹt Phong Thần Bảng, bị thần đạo nô dịch. Đây là đại thủ. Bây giờ, đại hưng cơ hội về lại Tiệt Giáo, Thiên Đình tiên nhân vừa đụng liền tan. Phục dậy đang ở hôm nay. Và anh, chúng tiên đang muốn phá cửa, Lăng Tiêu Điện cổng lại bản thân mở ra. Thần quang từ trong điện xông ra, mang theo thống ngự tam giới bị áp. Hàng trước Tiệt Giáo tiên nhân thần hồn hơi chậm lại, thân thể chấn động, lùi về phía sau mấy bước. Chiến trường không có thanh âm. Toàn bộ ánh mắt cũng hội tụ ở cửa điện cùng thần quang bên trên. Vạn tiên chú ý hạ, một đạo bóng dáng bước ra. Ngọc Đế mặc cựu trương pháp phục, đầu đội 12 hành châu mũ miện lưu. Chuỗi ngọc rũ xuống, che giấu này vẻ mặt, lại không giấu được ngày đó đế khí độ. Tay phải hắn nắm một thanh trường kiếm, thân kiếm có nhật nguyệt tinh thần, núi sông cỏ cây đường vân, chính là đại biểu tiên đế quyền bính Hạo Thiên kiếm. Hạo Thiên kiếm thân kiếm rung động, phát ra kiếm minh, xả chủ nhân lửa giận. Lúc đó, hắn mặt mũi lạnh lùng, một bước từ trong điện bước ra. Mỗi một bước rơi xuống, dưới chân kim chuyên cũng phát ra một tiếng nột ngạt tiếng vang lớn, toàn bộ Lăng Tiêu Điện trước không gian cũng tùy theo chấn động một cái, kia cổ chí cao vô thượng uy áp liền nồng đậm một phần. Ánh mắt của hắn như hai đạo đâm thủng bầu trời chớp nhoáng, hàm chứa đủ để đốt sạch biển cả căm giận ngút trời, chậm rãi quét qua phía dưới tối om om Tiệt Giáo của tiên. Ánh mắt kia có thể đạt được chỗ, tu vi hơi yếu tiên nhân, không khỏi cảm thấy hai mắt đau nhói, nguyên thần run rẩy, càng không dám cùng với mắt nhìn mắt. Cuối cùng, ánh mắt của hắn xuyên thấu thiên quân bản mã, gắt gao khóa ở cầm đầu Vô Đang Thánh Mẫu cùng Tôn Ngộ Không trên người. Thiên hiến luân âm, lôi cuốn vô tận sát cơ cùng đế vương cơn giận, ầm ầm nổ vang. Không làm, Tôn Ngộ Không, bọn ngươi tụ tập một đám loạn thần tặc tử, phạm thượng làm loạn, hủy ta thiên môn, làm tổn thương ta đế quân, lục ta thiên binh, càng thêm giết thiên vương, tội nghiệt ngút trời, núi trúc không ghi hết tội. Mỗi một chữ cũng như cùng cửu thiên sấm sét, ở chúng tiên bên thai nổ tung, chấn động đến bọn họ khí huyết cuộn cuộn. Hôm nay, chớp nhất định phải đem bọn ngươi hình thần câu diện, lấy đang thiên uy. Hắn lồng ngực kịch liệt phập phồng, lửa giận trong lòng đã hóa thành thực chất sát ý này, chỗ nào hay là cái gì chỉ có đại náo thiên cung. Đây rõ ràng chính là một trận mưu đồ đã lâu phản loạn, là đem hắn vị này tam giới đứng đầu, đem toàn bộ thiên đỉnh tôn nghiêm gắt gao giẫm ở dưới chân, dùng hết toàn lực địa lật đi lật lại trà đạp. Thiên đỉnh đại nguyên soái Lý Tĩnh bỏ mình, bốn ngự một trong câu Trần đại đế thương nặng, Tử Vi đại đế, Trường Sinh đại đế bại lui, tứ đại thiên môn toàn bộ mở ra. Hắn đường đường thiên đỉnh thống ngự tam giới quyền lực trí cao trung su, bốn ngự đi thứ ba, thiên vương thương vong hầu như không còn. Có thể nói bây giờ cái này lớn như thế thiên đỉnh, vậy mà liền chỉ còn giữ lại hắn một cái người cô đơn. Từ hắn chấp trưởng thiên đình tới nay, trải qua vô số nguyên hội, chưa từng bị như vậy vô cùng nhục nhã. Hôm nay nếu không thể đem trước mắt những thứ này phản nghịch toàn bộ chấn áp, để bọn họ hồn phi phách tán, chọn đời không được siêu sinh, hắn cái này tam giới đứng đầu mặt mũi, đem hoàn toàn quét rác. Thiên đình uy nghiêm, cũng đem không còn sót lại gì. Nghe vậy, kia Tử Vô Đang Thánh Mẫu trên người tràn ngập ra căm căm sắc cơ, đột nhiên ngưng là thực chất. Từng sợi mắt trần có thể thấy kiếm khí ở nàng quanh thân quanh quẩn, cắt hư không, phát ra rợn người hí. Nàng giơ tay lên, chôi này xưa cũ trưởng kiếm xa xa chỉ hướng sắc mặt xanh mét Ngọc Đế. Trên mũi kiếm không có nửa phần vầng sáng lưu chuyển, chỉ có thuần túy đủ để đóng băng thần hồn dần dần lạnh lẽo. Nghỉ bày ngươi ngày đó đế dáng vẻ, Vô Đang Thánh Mẫu thanh âm không vang, lại mang theo một loại xuyên thấu hết thảy sắc bén, rõ ràng vang vọng ở mỗi một nơi hẻo lánh, chấn động đến kia tàn phá cung điện đều ở đây vang lên ong ong. Đem Phong Thần Bảng giao ra, phóng ra ta Tiệt Giáo giáo chúng chân linh, nếu không hôm nay liền hủy đi ngươi cái này tiên đỉnh. Hai bên trở mặt không cố kỵ nữa, nàng giết tới 9 tầng trời không phải là vì tranh Tiệt Giáo danh tiếng, cũng không phải vì đánh chết Ngọc Đế. Nàng vì là ở Phong Thần trong đại kiếp vẫn lạc, chân linh bị cuốn ở trên bảng, không phải siêu thoát đồng môn. Nam Mơ. Hai chữ từ Ngọc Đế trong kẽ răng nặn ra. Ngọc Đế quanh thân đế hoàng tử khí cuộn trào, thiên đình pháp tắc tùy theo ầm vang. Hắn hừ lạnh một tiếng, lửa giận như muốn phần thiên. Phong thần bảng là lượng kiếp gây nên, thiên đạo gây nên. Đây là định số, là tam giới trật tự nền tảng. Há là ngươi cái này tiệt giáo dư nghiệt một lời là có thể mang đi? Tiệt giáo dư nghiệt lại dám xông lên Lăng Tiêu điện, ở ngay trước mặt hắn đòi hỏi phong thần bảng. Đây là đang giao động thiên đình căn cơ, khiêu chiến thiên đạo uy nghiêm. Dư nghiệt, vô đang thánh mẫu cười, trong tiếng cười là dễ cận cùng bị thương. Ánh mắt của nàng xuyên thấu thời không, trở lại quá khứ. Ta tiệt giáo hưng thịnh lúc, vạn tiên triều bái, hồng hoang bên trong đều là ta bích dù cùng nói chuyện. Bây giờ ta tiệt giáo dù suy tàn, nhưng tân hỏa chưa tuyệt, đạo thống vẫn còn tồn tại. Tại sao dư nghiệt nói một cái? Giọng điệu chợt thay đổi, trong mắt nàng miễn hoài hóa thành kinh miệt, xem ngọc đế, không có kính sợ. Về phần ngươi, bất quá là cái con rối, có tư cách gì cùng bản cung nói chuyện? Gọi Hạo Thiên tới. Một tiếng mắng. Nàng chưa bao giờ để mắt cái này Ngọc Hoàng Đại Đế, Thiên Đình đứng đầu, Tam Giới Chí Tôn, ở trong mắt nàng chẳng phải là cái gì? Ngọc Đế, bất quá là đạo tổ ngồi xuống đồng tử Hạo Thiên chém ra ba thi hóa thân, một cái bị đẩy tới trước đài con rối, thay hành Thiên Đế quyền bình cái bóng. Chỉ bằng hắn cũng dám xưng dư nghiệt, cũng xứng. Tốt. Ngọc Đế thân thể run lên, vô đang thánh mẫu vậy đâm trúng hắn, trên mặt hắn bắp thịt và mèo, lửa giận đánh sụp lý trí. Rất tốt. Hắn hai mắt đỏ ngầu, gào thét. Đã như vậy, không có gì để nói. Hôm nay, chấm chính là bỏ mình ở đây. Thần hình câu diệt, phong thần bảng các ngươi cũng đừng hòng mang đi. Với anh. Dứt tiếng, thanh quang từ Ngọc Đế trong cơ thể bùng nổ, ẩn chứa trong đó Thiên Đế bị cách uy nghiêm cùng phát tác. Hơi thở của hắn kéo lên, áo bào văng rội, tóc đen bay lượn. Hiển nhiên, Ngọc Đế là động thấy chết không sờn quyết tâm. Ken. Một tiếng vang thật lớn, cắt đứt giằng co. Tôn Ngộ Không đem cây kia trầm trọng vô cùng kim cô đồng nặng nề bỗng nhiên ở bạch ngọc trải ra trên mặt đất, bền chắc không thể gãy gạch trong nháy mắt giống mạng nhện dạn nứt ra. Hắn khiêng cây gậy, nhếch môi, lộ ra một hớp trắng toát răng nanh, hắc hắc cười lạnh. Ngọc Đế lao nhi. Hãy bất nói nhảm đi. Kia phong thần bảng, ngươi liền vội vàng giao ra đây đi. Cặp kia phá vọng kim đồng trong, toát ra ngọn lửa báo thù cùng không che giấu chút nào khoái ý đúng. Năm xưa, bọn ngươi cùng kia Tây Phương giáo con lường ốc, đem ta đây lão tôn xem như một con cờ, tùy ý định đoạt thời khắc, có từng nghĩ tới hôm nay kết cục? Tôn Ngộ Không cũng phải không nôn không vui. Phần này phẫn uất ở trong lòng hắn chất chứa quá lâu quá lâu. Năm xưa, hắn lần đầu tiên thượng tiền, bực nào ý khí phong phát, lại bị những thứ này cao cao tại thượng thần Phật đùa bỡn trong lòng bàn tay, khuyến khích hắn đi đại náo thiết cùng, chỉ vì thành toàn kia một trận đi về phía tây lấy kinh vợ lớn, cũng được bản thân cơ trí, thật sớm nhìn ra trận tướng, nếu không, hắn giờ phút này sợ rằng đã sớm thành kia đầu chiến thắng phận. Một cái bị mài mòn góc cạnh, đeo lên siết chặt công cụ khỉ, đang hoang đợi ở Linh Sơn, nhớ tới vậy không biết cái gọi là Phật kinh, lại có thể nào tránh thoát trói buộc, khám phá mê trướng, đến bây giờ cái này tiêu giao tự tại hỗn nguyên kim tiến cảnh. Nói thật, ngay cả chính hắn cũng không nghĩ ra, lần này giết tới ngày qua, hoàn toàn sẽ như thế nhẹ nhõm, liền một đường thế như trẻ tre, trực tiếp đánh xuyên qua thiên đỉnh vô số nặng phòng tuyến. Bây giờ nghĩ lại, nguyên nhân cũng rất đơn giản, không gì khác, cái này lớn như thế ở trong thiên đình, chân chính nguyện ý vì Ngọc Đế bán mạng, rốt cuộc có mấy cái? Nam Thiên Môn Thiên Bình, Lang Tiêu Điện Tiên Quan, Tam Thi Bộ Chính Thần, phần lớn bất quá là phong thần bảng trên có tên công cụ nhân, hay hoặc là hôn tư lịch, dẫn bổng lộc người làm công. Ông chủ công ty cũng sắp đóng cửa, chẳng lẽ còn muốn đi làm phụng bồi người cùng nhau chơi mệnh không được? Đi một chút đi ngang qua sân khấu, ý tứ là đủ rồi. Ừm. Lời nói vừa dứt, Tôn Ngộ Không con ngươi màu vàng nóng đột nhiên co rụt lại, lông mày phong hơi khơi mào. Cũng không phải là bởi vì địch nhân trước mắt, mà là bởi vì một loại càng thêm hùng vĩ, kinh khủng hơn ý chí, đang lấy một loại không thể địch nổi tư thế, cưỡng ép sọ xuyên qua toàn bộ thiên đình giới vực tường chắn. Hắn kia đã sớm phủ kín 33 tầng trời thần thức, trong nháy mắt này, lại bị một cỗ vô cùng mênh mông lực lượng cọ rửa, để ép, bao trùm. Hư không đang run rẩy. Đại đạo ở ngọc ngọc. Vô số đạo cường hãn tuyệt luân, nhưng lại có cùng nguồn gốc khí tức, phản phất một mảnh vô ngần đại dương màu vàng nóng, giắt tay nhau mà tới. Chương 97, tiến vào Lăng Tiêu Điện, Phật môn tiếp viện đến, phần 2, 2, phần 1 phần 2. Chương 97, tiến vào Lăng Tiêu Điện, Phật môn tiếp viện đến, phần 2, 2, phần 1 phần 2, cổ hơi thở này, hắn không thể quen thuộc hơn được. Phật môn người, đến rồi. Tôn Ngộ Không trái tim chợt sực lại, ngay sau đó lại khôi phục mạnh mẽ đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động. Đến rồi. Rốt cục vẫn phải đến rồi. Hắn có thể cảm giác được, người tới khí tức người người đều là cường giả. Trong đó mấy đạo, gần như phải đem vòm trời áp sập. Cứ thật, Phật Đà dường như cũng đến rồi, thật đúng là để mắt ta đây lão tôn. Tôn Ngộ Không nhếch môi, lộ ra răng trắng, chiến ý ở đáy mắt thiêu đốt. Cái này có thể so với thiên đình đám kia giá áo túi cơm có ý tứ nhiều. Không biết lần này cần là ta đây lão tôn có thể ổn định, còn có thể đạt được tưởng tượng gì. Hắn liếm liếm đôi môi quắt chút khô. Sợ. Hắn Tôn Ngộ Không trong tự điển, liền không có cái chữ này. Bản thân người mang hệ thống, lá bài tẩy chưa ra, cái này đầy trời thần Phật, lại có sợ gì? Sẽ để cho ta đây lão tôn nhìn một chút, các ngươi cái này Phật môn, rốt cuộc có thủ đoạn gì? A Di Đà Phật. Lúc chợt, một tiếng Phật hiệu vang lên. Thanh âm này không lớn, cũng không chỗ không ở, giống như là trực tiếp ở mỗi cái sinh linh nguyên thần chỗ sâu nổ vang. Trong phút chốc, thiên địa thất sắc, toàn bộ 33 tầng trời, từ thứ nhất trọng thiên đến đại la thiên, đều bị màu vàng Phật quang bao phủ. Tia sáng này không gắt, ngược lại ôn hòa, lại hàm chứa tịnh hóa lực lượng. Trên chiến trường, những sát khí kia, hóa khí, yêu khí, ở Phật quang phổ chiếu dưới phát ra xì xì tiếng vang, bị nhanh chóng gột rửa, xóa đi. Thiên binh thiên tướng chỉ cảm thấy trong lòng sát ý lui tán, hoàn toàn buông xuống trong tay binh khí, vẻ mặt mê mang. Ngay sau đó, một đóa, mười đóa, hàng ngàn hàng vạn đóa màu vàng hoa sen vào hư không trong trống rỗng nở rộ. Mỗi một đóa kim liên cũng lưu chuyển huyền ảo thiên lý, bọn nó tầng tầng lớp lớp trải ra ra một cái từ trên trời dọc theo đến đây huy hoàng đại đạo. Trung trung điệp điệp thiền sướng thanh âm từ kia đại đạo cuối chuyển tới, hóa thành thực chất màu vàng âm phủ, cố gắng nuốt lên nơi đây hết thảy phân tranh cùng tàn sát. Ở nơi này điều hoa sen vàng đại đạo cuối, một đạo bóng dáng chậm rãi hiện lên. Hắn dáng vẻ trang nghiêm, sau gót treo một vòng công đức kim luân, chỉ là ngồi ở chỗ đó, phảng phất như là vũ trụ trung tâm, vạn pháp ngọn nguồn. Chính là Tây Thiên Linh Sơn đứng đầu, Như Lai Phật Tổ. Lấy hắn cầm đầu, toàn bộ Phật môn chiến lược nòng cốt gần như dốc toàn bộ ra. Bên cạnh hắn, đứng một vị nét mặt xưa cũ, khí chất lạnh nhạt, Phật đạo khí tức giao dung ống lão. Tay hắn cầm Phật trần, hai tròng mắt đang mở hí, phảng phất có 11,000 đạo pháp sinh diệt. Bồ Đề Tổ sư. Ở phía sau bọn họ là Phật môn quá khứ, hiện tại, tương lai ba Phật. Rất bụng bự, vĩnh viễn miệng cười thường mở di là Phật, hắn kia nhìn như nụ cười hiền hòa trong, lại cất giấu nắm được hết thể trí tuệ. Mặt vô biểu tình, khí tức cô quạnh nhiên đang cổ Phật, hắn phảng phất là một khối từ tuyên cổ trước liền tồn tại hóa đá, trên người lắng động vô tận 5 tháng thời gian. Còn có ánh mắt độc địa, khóe môi nhếch lên một nụ cười quỷ dị định quang hoan hỉ Phật, sự tồn tại của hắn cùng quanh mình an lành không khí lộ ra không hợp nhau. Lại sau này, Tam Thiên Nhất Đế người khoác màu vàng ca sa, cầm trong tay các loại pháp khí, với sau người rờn rợn dừng hàng, tạo thành một tòa bền chắc không thể gãy Phật pháp đại trận. Phật môn chủ lực rốt cuộc vào thời khắc này giáng lâm. Toàn bộ thiên đình trong nháy mắt này hoàn toàn thất thanh. Toàn bộ chiến đấu cũng ngừng lại. Vô luận là thiên binh thiên tướng hay là tiệt giáo chúng tiên, cũng ngơ ngác nhìn cái này hủy thiên diệt địa vậy chiến trận, liền hô hấp đều quên. Như Lai kia khôi hoàng mênh mông ánh mắt, không có ở Ngọc Đế trên người dừng lại, cũng không để ý đến kia đầy đất bừa bãi, mà là tại trong nháy mắt quét qua toàn trường, cuối cùng chặt chẽ phong tỏa ở kia triệu triệu sinh linh trong, một đạo kiệt ngạo bất tuần bóng dáng trên. Tôn Ngộ Không. Khi ánh mắt xác nhận mục tiêu sát na, Như Lai tấm kia muôn đời không thay đổi, trầm lặng yên ả trên mặt, hoàn toàn nhỏ bé không thể nhận ra địa, lộ ra một kia như chút được gánh nặng vẻ mặt. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm hóa thành tiên hiến luân âm, vang dội hoàn vũ. Nghiệt trướng, mặc cho ngươi như thế nào giảo hoạt, hôm nay cuối cùng không chỗ che thân. Vào giờ phút này, trong lòng hắn cũng là quá nhanh. Rốt cuộc tìm được. Vì tìm được con này quấy rối Tây Du đại kiếp, thoát khỏi toàn bộ nắm giữ chết con khỉ, hắn hao phí bao nhiêu tâm lực, vận dụng bao nhiêu thủ đoạn, thậm chí không tiếp tự mình thôi diễn thiên cơ, nhưng thủy chung bị một dòng lực lượng thần bí chỗ che đậy. Đây hết thảy quá khó khăn. Hôm nay, vô luận như thế nào, tuyệt đối không thể lại để cho hắn chạy. Cùng lúc đó, một đạo khác ánh mắt cũng rơi vào Tôn Ngộ Không trên người. Bồ Đề Tổ sư ánh mắt. Ánh mắt kia, xa so với Như Lai muốn phức tạp gấp trăm ngàn lần. Hắn xem cái đó mình từng ở Phương Thốn Sơn linh đại động, một tay một chân dạy ra tới đệ tử. Xem hắn từ một khối u mê khỉ đá, lớn lên thành bây giờ khuấy động tam giới cái thế yêu vương. Xem hắn giờ phút này đã thành tiểu hôn nguyên kim tiên, một thân pháp lực thông thiên triệt địa, nhưng cũng hoàn toàn đứng ở bản thân phía đối lập. Kiêu ngạo, an ủi, đau lòng, tiếc hận, bất đắc dĩ. Vô số loại tâm tình trong lòng của hắn sôi trào, cuối cùng cũng hóa thành khẽ than thở một tiếng. Cái này âm thanh thở dài, mang theo một loại đặc biệt đạo vận, phảng phất ở gõ hỏi bản tâm, lại phảng phất ở tiết hận thiên mệnh. Hắn lên tiếng, thanh âm không còn là Phật môn hùng vĩ, mà là mang theo một tia dành riêng cho thầy trò giữa ôn hòa cùng khàn khàn. Ngộ Không, chỉ hai chữ. Tôn Ngộ Không cả người chấn động mạnh một cái. Hắn có thể đối đầy trời thần Phật nhe răng trợn mắt, có thể đối Như Lai Phật Tổ mắt lạnh tương hướng, duy chỉ có đối cái thanh âm này, không cách nào giữ vững kia phần kiệt nạo. Trên mặt hắn cười đùa chi sắc, trong khoảnh khắc đó thu liễm được sạch sẽ. Kia cổ ngất trời chiến ý cùng cuồng ngạo cũng lặng lẽ biến mất. Tôn Ngộ Không xoay người, hướng về phía Bồ Đề Tổ sư phương hướng, nghiêm túc chỉnh trọng địa, làm một lễ thật sâu. Sư phụ. Dù nói thế nào, đây là hắn sư phụ, là cái đó ở hắn mê mang nhất vô tri lúc, cho hắn mở ra đường tu hành, chuyển cho hắn trường sinh phương pháp tân sư. Phần ân tình này, hắn Tôn Ngộ Không chọn đời không quên. Không cần biết đối phương có phải hay không lấy chính mình làm con cờ, hoặc là nói có cái gì cái khác tính toán. Thấp nhất lần trước Bồ Đề Tổ sư hiện thần, cũng chưa giống như những người khác như vậy không nói lời gì địa liền muốn bắt được bản thân, mà là tận tình khuyên bảo địa khuyên cáo, trong lời nói tràn đầy bên vực ý đủ thấy vị sư phụ này trong lòng có hắn tên đệ tử này. Bồ Đề Tổ sư xem hắn cung kính hành lễ bộ dáng, trong mắt tâm tình càng thêm phức tạp, tiếng thở dài đó phảng phất lại ở đáy lòng băng lên. Hắn xem Tôn Ngộ Không, trong giọng nói mang theo cuối cùng cũng là trầm trọng nhất khuyên cáo. Đứng đốc, náo cũng náo đủ rồi, quay đầu đi. Thanh âm của hắn rất nhẹ, lại rõ ràng truyền vào Tôn Ngộ Không trong tai, mang theo một loại thẳng đến sâu trong linh hồn lực lượng. Giờ phút này bỏ binh khí xuống, theo vi sư trở về Linh Sơn sáng hối, dốc lòng tu luyện, còn có một chút hy vọng sống. Chớ có sai lầm, rơi vào vạn kiếp bất phục cảnh. Đạo thân ảnh kia từ trong hư vô bước ra một sát, khắp bị thần thông vĩ lực quậy đến long trời lở đất trời cao, đột nhiên tĩnh mịch. Toàn bộ cuồng bạo pháp lực chảy loạn, toàn bộ kích động pháp tắc mạnh vụn, đều ở đây hắn hiện thân trong nháy mắt bị vớt lên, ôn thuận được tựa như cừu. Bồ Đề Tổ sư không có tức giận, cũng không có mắng Tôn Ngộ Không. Hắn xem Tôn Ngộ Không, trong ánh mắt là năm tháng cũng không ma diệt thương tiếc. Giống như xem bản thân đắc ý nhất tác phẩm đi về phía hủy diệt, hắn tiếc hận, lại không đành lòng. Hắn đang làm cuối cùng khuyến cáo. Dù sao, đây là hắn dốc túi truyền cho đệ tử, là hắn xem ở Phương Thốn Sơn trong linh đài động lớn lên con khỉ. Hắn không đành lòng nhìn cái này vốn nên tiêu giao con khỉ, ở một con đường bên trên càng đi càng xa, cho đến vạn kiếp bất phục. Ngộ không. Bồ đề thanh âm tuy nhẹ, lại vang ở mỗi người nguyên thần trong. Tây Thiên Thỉnh Kinh, chứng Phật đã tốt bị, thưởng khí vận, vạn kiếp bất diệt. Đây có gì không tốt? Trong giọng nói của hắn lộ ra hoang mang. Vì sao phải người tiên, cùng đại thế là địch? Hắn không nghĩ ra. Hắn thấy, đây là trong thiên địa tạo hóa, là sinh linh cầu không được cơ duyên. Vì sao đệ tử lại muốn vứt bỏ, lựa chọn cùng thiên địa là địch đường? Nghe vậy, Tôn Ngộ không ngồi dậy. Hắn nhân chiến đấu mà cong sống lưng, giờ phút này lần nữa đứng thẳng, như một cây cột sắt, bất khuất không ngã. Ánh mắt của hắn nhìn về phía gương mặt đó, quen thuộc vừa xa lạ, sau đó lắc đầu một cái. Sư phụ truyền nghề tri ân, Ngộ không không quên. Hắn hướng về phía Bồ Đề một xá. Cái này lại, tính chính là thụ nghiệp, còn chính là tình cảm. Đã lệ đứng dậy, trong mắt hắn tình cảm quấn quýt tàn đi, chỉ còn dư lại thuộc về vô thượng yêu vương kiệt nạo. Nhưng thứ cho đệ tử khó có thể toàn mệnh. Thanh âm như kim thạch rơi xuống đất. Đệ tử sống ở thiên địa, lớn ở tự nhiên, không lệ ngày, không lễ địa, mong muốn bất quá tiêu giao tự tại. Đệ tử không cầu vĩnh sinh, không ao ước tôn vị, chỉ nguyện này tâm thông đạt, ý niệm sung sướng, không làm mặc cho người định đoạt rối gỗ. Thanh âm của hắn đề cao, chiến ý ở mắt vàng trong tiêu đốt. Phật môn cùng thiên đình tính toán, đi về phía tây trên đường công xiềng, hôm nay đệ tử phải dùng trong tay gậy sát đưa nó đánh vỡ. Quay đầu, chuyện cho tới bây giờ hắn Tôn Ngộ không đã mất đường có thể lui, quay đầu vô dụng. Phật môn bản tính, hắn bị hạn chế huyết hải 500 năm còn không có nhìn đấu, bây giờ không nghe lời nhãn hiệu đã bị đinh bên trên. Chương 97, tiến vào Lăng Tiêu Điện, Phật môn tiếp việc đến, phần 2, 2, phần 2, 2, chương 97, tiến vào Lăng Tiêu Điện, Phật môn tiếp việc đến, phần 2, 2, phần 2, 2, hôm nay túi đầu trở về, tốt nhất kết quả cũng là bị tẩy đi trí nhớ, xóa đi linh trí, biến thành một độ nghe lệnh kim cương hộ pháp. Như vậy sống, cùng chết có gì khác nhau đâu? Tôn Ngộ không thấy rõ. Bồ Đề tổ sư nghe, làm Tôn Ngộ không dứt tiếng, trong mắt hắn kỳ vọng cùng ôn tình cũng theo đó tắt. Còn lại là thuộc về chuẩn đề đạo nhân trong trẻo lạnh lùng. Hắn thở dài, một tiếng này thở dài, hút khô nơi đây nhiệt độ. Đã như vậy, đạo khác biệt, không thể cùng nhu đồ. Thanh âm bình thản, lại có thể chặt đứt hết thảy. Hôm nay, tình thầy trò đã hết, chúng ta liền mỗi người dựa vào thủ đoạn. Dứt tiếng, hắn cùng với Tôn Ngộ không giữa thầy trò tuyến nhân quả, ứng tiếng mà đức. Thứ này, linh ngải phương Thốn Sơn lại không này đệ tử. Bồ Đề tổ sư nhìn ra, Tôn Ngộ không quanh thân đạo vận lưu chuyển, pháp lực đã đặt chân hôn nguyên kim tiến cảnh. Hắn biết cái này đầu khỉ thần thông quảng đại, thủ đoạn nhiều thay đổi, lại khác thường bảo trong người, không dễ ứng phó. Ngay sau đó, hắn không nhìn nữa Tôn Ngộ không, chuyển hướng Như Lai Phật Tổ mở miệng. Thanh âm kia không có đối đệ tử ôn tình, chỉ còn dư kỳ thủ tỉnh táo. Đạo hữu, này khỉ thần thông đã thành, căn cơ vượt qua người ta dự liệu, lại người mang gì bảo, tầm thường thủ đoạn vô dụng, liền do ta tới ứng đối. Hắn dừng một chút, ánh mắt quét về phía xa xa, nơi đó có kiếm ý cùng Phật quang giằng co. Vô Đang Thánh Mẫu cùng những thứ kia tiệt giáo dư nghiệt, liền làm phiền đạo hữu. Chuyện cho tới bây giờ, Bồ Đề tổ sư không muốn nói thêm bất kỳ một câu nói nhảm. Một lời, thầy cho tình nghĩa hoàn toàn đoạn tuyệt. Lại một lời, chính là thủ đoạn sấm sét bắt đầu. Hắn hiện tại trong lòng suy nghĩ, chỉ có mau sớm đem Tôn Ngộ không trấn áp, mang về Linh Sơn, lấy vô thượng Phật pháp ngày đêm chui luyện, dốc lòng độ hóa. Nhất định phải bảo đảm Tây Du lượng kiếp, có thể hoàn mỹ vô khuyết điệu tiến hành tiếp. Cái này, liên quan đến Phật môn đại hưng, liên quan đến thánh nhân đạo quả, không cho sơ thất. Như Lai Phật Tổ kia khổng lồ pháp tướng bên trên, mặt mũi trầm lặng yên ả, hướng về phía Bồ Đề khẽ gật đầu. Đạo huynh yên tâm. Bốn chữ, nặng như cần gì. Dứt lời, Như Lai ánh mắt xuyên thấu hư không, rơi vào hắn rằng có bóng dáng trên. Hắn nhìn về phía Vô Đang Thánh Mẫu, thanh âm hóa thành thiền sướng, vang dội tam giới lục đạo. Vô Đang sư muội. Một tiếng sư muội đem thời gian kéo về thượng cổ phong thần lúc. Phong thần chuyện xưa đã thành định số, thiên đạo vận chuyển, tự có nảy lý. Sư muội sao khổ nghịch tiên mà đi, vì một chút chết đi chấp niệm, tái khởi căn qua. Thăng thêm thương vong mà thôi. Giờ phút này dừng tay, tạm được đại tự tại. Như Lai thanh âm nghe không ra vui giận, nhưng hắn trong miệng vậy, chính là thiên lý, chính là định số. Lời này vừa nói ra, yên lặng hư không trong nháy mắt sôi trào. Sát ý nếu không che giấu, hóa thành huyết sắc sát khí xông lên trời không, đem Phật quang xâm nhiễm được loang lổ. Ý miệng, một tiếng gầm lên nổ vang. Đầu quân vương Tây phản đổ, ngươi cũng xứng xưng không làm sư tỷ vì sư muội. Nhiều bảo, ngươi thật đúng là có mặt trở lại. Năm đó bị thánh nhân lão gia bắt đi, bây giờ khoác thân Phật gia, liền thật sự coi chính mình là tay đáng gờm. Hắc hắc, Như Lai, hay cho một Như Lai. Còn có trưởng nhĩ định quan tiên, ngươi đầu này tạm bao thỏ, lão tử hôm nay không đem ngươi lột xuống hắn, ta cũng không xứng vì thiệt giáo đệ tử. Tiếng quát mắng xếp thành thác lũ, từng chữ cũng thấm ướt máu cùng hận, mỗi đạo ánh mắt cũng như lao vậy, quét ở đối diện hai thân ảnh bên trên. Phật quang trong Như Lai mặt vô biểu tình, những thứ này có thể gào vỡ tiên thần thần hồn tức giận mắng, với hắn mà nói, chẳng qua là gió mát quất vào mặt. Trong con ngươi của hắn không có một tia sóng lớn, hắn bên người định quang hoan hỉ Phật trên mặt huyết sắc lột hết, mồ hôi từ cái chán dỉ ra, lướt qua gò má, hắn lại bất giác. Tăng Bảo Hạ, hai tay của hắn đang run rẩy. Đồng môn, những thứ này đều là hắn ngày xưa đồng môn, những thứ kia khuôn mặt quen thuộc vừa xa lạ, đều mang sắc cơ. Hắn từ những thứ kia trong tròng mắt thấy được mình bị xé nát cái bóng. Cái này nếu là đạo thủ, một cái ý niệm để cho hắn khắp cả người phát rét. Như Lai là bại mà bị bắt, là bị độ hóa, còn có mấy phần thân bất do kỷ. Nhưng bản thân đâu? Mình là phản đồ, là tại vạn tiên trận bên trong phản bội thông thiên thánh nhân, phản bội toàn bộ tiệt giáo. Tội nhân, loại này phản bội là rửa sạch không hết là cấn. Những thứ này đồng môn sẽ bỏ qua cho bản thân. Lúc này, Vô Đang Thánh Mẫu bước lên trước, thư không trở nên dùng một cái. Nàng pháp lực dẫn động, kiếm khí ở đầu ngón tay phun ra nuốt vào, phát ra hí. Như Lai, thanh âm của nàng mang theo giễu cợt. Chớ nên ở chỗ này giả nhân giả nghĩa. Định số. Vô Đang Thánh Mẫu cười khẩy một tiếng. Ha ha, là ngươi Tây Phương giáo sở định số sao? Hay là ngươi nhiều bảo? Sở định số. Lời còn chưa dứt, tầm mắt của nàng đâm về phía một bên đứng ngồi không yên Định Quang Hoan Hỷ Phật. Ánh mắt kia dường như muốn lột ra da thịt của hắn, nhìn thẳng linh hồn của hắn. Định Quang Tiên, ngươi cho là ngươi khoác cái này thân chán ghét cả xa, tạo sạch ngươi đôi kia lỗ thai dài bên trên lồng, tu Phật môn dối trá đại đạo, bản cung liền không nhận biết ngươi. Vô Đang Thánh Mẫu thanh âm đề cao, chữ chữ đện ở Định Quang Hoan Hỷ Phật trong lòng. Hừ, Định Quang Hoan Hỷ Phật, tiêu ngạo thật lớn. Mà nay thấy bản cung, liền hô một tiếng sư tỷ cũng gọi là không ra miệng. Một câu cuối cùng thét hỏi, ở trong thức hải của hắn nổ tung. Hắn run lên, sắc mặt trắng bệch. Trong lòng hắn ma trướng, là ngày xưa phản bội, là đối mặt tiệt giáo vạn tiên ấy nấy cùng sợ hãi. Giờ phút này gặp lại Vô Đang Thánh Mẫu, tâm ma chiếm cứ tâm thần của hắn. Kia cổ khủng hoảng, phải đem hắn Phật tâm xé toạc. Sư tỷ, hắn cục xương ở cổ họng lan tròn, nặn ra hai chữ, thành âm khô khốc. Hắn lồng ngực phập phồng, đè xuống khí huyết, chắp tay trước ngực, nhổ ra một câu Phật hiệu. A Di Đà Phật, Vô Đang đạo hữu, đại thế giới thì chứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Hắn cố gắng để cho thanh âm bình tĩnh, nhưng run rẩy bán đứng hắn. Năm xưa, chính là ta. Khi ám đầu minh, mới có hôm nay chi chính quả. Nếu như ta như bọn ngươi bình thường, kháng tranh rốt cuộc, hôm nay lại sẽ là bực não kết quả. Hắn giơ tay lên chỉ hướng Vô Đang Thánh Mẫu sau lưng tiệt giáo đám người, thanh âm mang theo một tia sắc nhọn. Ngươi lại nhìn một chút bên cạnh ngươi những thứ này đồng môn. Cái nào không phải trốn đông tránh tây, kéo dài hơi tàn? Cái nào không phải đại đạo đoạt tuyệt, người mang ám thương? Hắn đâm trúng tiệt giáo đám người chỗ đau. Còn chưa chờ đám người nổi khủng, một cái thanh âm vang lên. Vân Tiêu đã đi tới Vô Đang Thánh Mẫu bên người, nàng mắt phượng hàm sát, nhếch miệng lên. Như vậy, chính là ngươi phản bội sư tôn, phản bội tiệt giáo lý do. Thanh âm của nàng không lớn, lại đè xuống toàn bộ huyên áo. Vân Tiêu ánh mắt rơi vào Định Quang Hoan Hỷ Phật cả xa bên trên, ánh mắt tràn đầy xem thường. Trên người ngươi cả xa từ đâu mà tới? Hẳn là dùng ta tiệt giáo mấy mươi ngàn đồng môn máu tươi cùng xương trắng, đổ bê tông mà thành. Nếu không phải là ngươi năm xưa tại Vạn Tiên trận bên trong lâm trận phản bội, giao động ta dạy đại trận căn cơ. Vân Tiêu thanh âm gần từng chữ, giống như tra hỏi. Ta tiệt giáo, tại sao hôm nay bại trận? Bọn ta đồng môn, làm sao này? Vâng. Vân Tiêu cái này tịch thoại, hút khô Định Quang Hoan Hỷ Phật khí lực. Hắn cứng lại, miệng mở rộng, không phát ra được thanh âm nào. Đúng nha. Vạn Tiên trận. Nếu không phải hắn năm đó cầm trong tay lục hồn phiên phản bội, kia hội tụ tiệt giáo khí vận đại trận, xiển giáo cùng Tây Phương giáo liên thủ, lại có thể tùy tiện phá vỡ. Tiệt giáo bại, sự phản bội của hắn là mấu chốt. Toàn bộ giải thích, ở Vạn Tiên trận ba chữ trước mặt, cũng lộ ra trắng bệnh. Hồi lâu, Định Quang Hoan Hỷ Phật trên mặt dâng lên chiều hồng. Trong mắt hắn khủng hoảng, bị tĩnh mịch thay thế. Chuyện cũ. Đã vậy, hắn thấp giọng thì thào. Chư vị đồng môn, ta đã không phải là Định Quang Tiên, mà là Định Quang Hoan Hỷ Phật. Hắn ngẩng đầu lên, trong mắt một mảnh trống rỗng, chỗ sâu lại đốt ngọn lửa. Nói nhiều vô ích. Hôm nay, chư vị đồng môn nếu có thể ở đây đem ta giết, cũng thôi kết các ngươi năm xưa thủ án. Nếu là ta đưa ngươi trở giết, cũng vì ta. Thời ra cái này trong lòng mà trướng. Dứt tiếng, trên người hắn Phật đà khí tức biến mất, thay vào đó chính là ngang ngược khí. Động thủ đi. Chương 98, Vạn Tiên trận ra, lượng ngày xích đối Như Lai. Phần 1 phần 2, phần 1 phần 2, chương 98, Vạn Tiên trận ra, lượng ngày xích đối Như Lai. Phần 1 phần 2, phần 1 phần 2, Định Quang Hoan Hỷ Phật tiếng nói vừa dứt, Phật môn thiền sướng còn đang trong hư không vang vọng. Hắn mặt mang thương xót, xem đám này tiệt giáo đám người. Nhưng cái này đến lặng, bị một đạo đạo âm xé toạc. Định Quang Tiên. Thanh âm phát ra từ lồng ngực, phát ra từ đan điển, từ một cái tu sĩ nguyên thần chỗ sâu nổ vang. Trong đó lôi cuốn hận ý, để cho Phật quang trở nên ảm đạm, hư không trở nên rung động. Người cái này phản đồ, cũng xứng nói chuyện gì ma chướng. Lời còn chưa dứt, một đạo bóng dáng vượt qua đám người ra. Kim Ô Tiên Mã Tọa. Hắn hai mắt đóng đầy tia máu, khỏe mắt gần như vỡ toang. Đây cũng không phải là bị thương gây nên, mà là nguyên bởi phẫn nộ. Thân thể của hắn đang run rẩy, không phải là bởi vì sợ hãi, mà là chất chứa muôn đời cừu hận tìm được lối ra, liền chính hắn đều khó mà khống chế. Ngươi còn nhận được ta Mã Tọa? Một tiếng này chất vấn, từng chữ đều giống như mỏ hàn, nóng ở Định Quang Hoan Hỷ Phật nguyên thần bên trên. Định Quang Hoan Hỷ Phật trên mặt thương xót chi sắc cứng lại. Con ngươi của hắn trong khoảnh khắc đó co rút lại. Mã Tọa, cái tên này giống như một cái chìa khóa, mở ra hắn trí nhớ chỗ sâu cái đó bị lãng quên, nhưng lại hàng đêm tại tâm ma kiếp trung hành hạ hắn hộ. Mã Tọa không đợi hắn trả lời, đi phía trước bước ra một bước, toàn bộ chiến trường sát khí tựa hồ cũng theo hắn bước này mà hội tụ tới. Năm xưa ở Bích Du Cung, Tử Chi Nhai bên trên, người ta đồng liệt theo hầu bảy tiên. Sư tôn với giảng đạo trên đài truyền thụ vô thượng đại đạo, chưa từng đối ngươi ta có quá nửa điểm dấu dếm. Ngươi còn nhớ rõ, sư tôn tự tay vì ngươi ta rót đầy quỷ tương, mong đợi bọn ta có thể bảo vệ tiệt giáo muôn đời đạo thống. Những thứ kia ân tình, ngươi cũng cho chó ăn sao? Thanh âm của hắn càng ngày càng lớn, từ ban sơ nhất run rẩy, hóa thành giờ phút này sấm sét cuộn cuộn, chấn người trong lòng tê dại. Trong Vạn Tiên trận, Mã Toại đột nhiên một chỉ, đầu ngón tay nhân dùng sức quá độ mà trắng bệnh, thẳng tắp điểm hướng Định Quang Hoan Hỷ Phật. Xiển giáo 12 kim tiên tới đông đủ, Nguyên Thủy, lão tử hai vị sư bá ỷ lớn hiếp nhỏ, ta Tiệt giáo đối mặt Diệt giáo nguy hiểm. Bao nhiêu đồng môn sư huynh đệ, biết rõ phải chết đường một cái, vẫn vậy nghĩa vô phản cố, dục huyết phân chiến. Bọn họ tín nhiệm ngươi, đem ngưng tụ ta Tiệt giáo cuối cùng khí vận lục hồn thiên, giao cho trên tay của ngươi. Trông cậy vào ngươi có thể chấp cờ này, lay động thánh nhân đạo quả, xoay chuyển tình thế với đã đảo, đỡ lầu cao sắp đổ. Nhưng ngươi đây, Mã Toại tiếng gầm gừ, hóa thành sắc bén nhất đao. Ngươi làm cái gì? Ngươi tham sống sợ chết, ngươi lâm trận đầu hàng địch. Ngươi đem kia gánh chịu vô số đồng môn hy vọng lục hồn thiên, giống như hiến mị chó săn bình thường, chắp tay hiến tặng cho Tây Phương giáo chuẩn đề, tiếp dẫn. Ngươi tự tay đem đâm vỡ vạn tiên trận nòng cốt đao, đưa tới trong tay của địch nhân. Bởi vì ngươi, cũng bởi vì ngươi tên hèn nhất này, vạn tiên trận nòng cốt bị phá, đại trận sụp đổ, vô số đồng môn đạo hữu không rút lui kịp, bị xiển giáo, Tây Phương giáo tàn sát hầu như không còn. Bọn họ liền cơ hội luân hồi cũng không có, một đạo chân linh bị kia phong thần bảng sinh sinh hút tới, từ nay thân bất do kỷ. Mỗi một chữ đều giống như một cái trọng truy, mỗi một câu cũng làm cho Định Quang Hoan Hỉ Phật sắc mặt trắng bệnh một phần. Mã Toại ánh mắt gắt gao phong tỏa ở Định Quang Hoan Hỉ Phật kia một thân rực rỡ hoa mỹ màu vàng cả xa bên trên, ánh mắt kia xem thường cùng hận ý, gần như muốn hóa thành tính thực chất ngọn lửa. Ngươi xem một chút trên người ngươi cái này tập cả xa, đẹp không? Trang nghiêm sao? Phật quang phổ chiếu, vạn pháp bất xâm. Ta cho ngươi biết, nó phía trên mỗi một cây sợi tơ cũng thấm đầy trường nhĩ Định Quang Tiên Sĩ đủ, cũng thẩm thấu ta Tiệt giáo mấy ngàn đồng môn máu tươi cùng tiêu diệt. Ngươi khoác không phải Phật y gì, là đồng môn máu thịt. Trong miệng ngươi đọc không phải Phật hiệu, là bọn họ oan hồn. Giờ khắc này, Mã Toại thanh âm không còn chẳng qua là phẫn nộ, càng mang theo một loại làm lòng người vỡ bi thương. Bây giờ, ngươi lại còn có mặt đứng ở chỗ này, hướng về phía chúng ta những thứ này may mắn sót lại người, nói quá không biết ngượng, nói gì khí ám đồ minh. Ta nhổ vào. Một tiếng xì bang, thanh thúy mà vang dội, tràn đầy nhất cực hạn miệt thị. Ngươi cái này lương sư vong nghĩa, vô liêm sỉ đồ, có gì mặt mũi đứng ở thiên địa này giữa? Một câu cuối cùng, đã là khàn cả giọng giống giận, giống như đốt thùng thuốc súng tiếp nổ. Vâng. Chỉ ở trong mấy mắt, Mã Toại sư minh nói đúng. Định Quang Tiên, ngươi thứ đáng chết phản đồ, giết hắn. Hôm nay nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh, lấy an ủi sư tôn, lấy an ủi trong vạn tiên trận chết đi chư vị đồng môn. Lột ra hắn, rút hắn gân, luyện hắn hồn. Phản đồ, phản đồ. Cái này đến cái khác Tiệt giáo môn nhân, từ trong trận doanh sông lên đánh giết mà ra. Ánh mắt của bọn họ giống như Mã Toại, hiện đầy tia máu. Trên người của bọn họ, sát khí ngút trời. Đó không phải là bình thường sát khí, mà là lắng đọng muôn đời, từ phong thần đại kiếp núi thây trong huyết hải tích góp lại tới, đối phản đồ nhất khắc cốt mình tâm hận ý. Hàng trăm hàng ngàn đạo ánh mắt như vậy, hàng trăm hàng ngàn cổ sát khí như vậy, hội tụ thành một đạo huyết sắc thác lũ, giống như thực chất hóa biển gầm, hướng Định Quang Hoan Hỉ Phật đè xuống đầu. Trong lúc nhất thời, quanh mình không khí không còn là không khí, mà là hóa thành sền sệt đao đầm, tràn đầy máu tanh cùng oán độc mùi vị. Định Quang Hoan Hỉ Phật trên người Phật quang, ở sát khí đánh vào hạ, phát ra đôm nốt âm thanh, bắt đầu lấp lóe, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ tắt. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt lột hết huyết sắc, trở nên trắng bệnh. Hắn duy trì nhiều năm bảo tướng hoàn toàn sụp đổ. Thân thể hắn về phía sau lảo đảo nửa bước. Chính là cái này nửa bước, để cho hắn toàn bộ ngụy trang cùng uy nghiêm, cũng tuyên cáo phá sản. Hắn cảm nhận được. Hắn cảm nhận được kia một đạo đạo phải đem hắn ăn tươi nuốt sống, bóc lột đến tận xương tủy ánh mắt. Đó không phải là tỷ dụ. Là thật. Hắn không nghi ngờ chút nào, chỉ cần giờ phút này không có Phật môn đại năng bảo vệ, đám này Tiệt giáo tiên nhân thật sẽ đua lên, đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Trong lòng cây kia tên là sợ hãi dây cùng, bị kích thích. Một loại xuất xứ từ xương tủy khủng hoảng, trong nháy mắt cuốn qua toàn thân, để cho hắn tứ chi rét run. Sợ chết. Hắn dĩ nhiên sợ. Cái ý niệm này trong nháy mắt chiếm cứ hắn toàn bộ suy nghĩ. Hắn so với ai khác đều sợ. Không phải, năm xưa tại Vạn Tiên trận bên trong, mắt thấy Tiệt giáo đại thế đã qua, hắn vì sao phải làm ra vậy chờ cử động? Không phải là vì sống sót sao? Vì bảo toàn bản thân cái này thân đạo hạnh cùng tính mạng sao? Hắn cho là, năm tháng trôi qua, năm đó ân oán sớm bị thời gian hòa tan. Hắn cho là, bản thân phụ thêm cả xa, thành tựu Phật đã chính quả, liền có thể cùng đi qua các rồi. Nhưng hắn lỗi, có chút nợ, mãi mãi cũng ở có chút hận, vĩnh viễn sẽ không tiêu tán. Chư vị, hắn há miệng, cổ họng khô chát, một chữ cũng chen không ra. Hắn nghĩ giải thích, hắn muốn nói chim không chọn cành mà đậu, hắn muốn nói thiên đạo đại thế không thể trái. Nhưng những lời này, ở Mã Toại tố cáo trước mặt, ở trung quanh tràn đầy cừu hận gương mặt trước mặt, lộ ra trắng bệnh, buồn cười. Còn có thể nói gì? Nói gì đều là lỗi, nói gì đều là ngụy biện, nói tới nói lui, đều là bản thân không để ý tới mà thôi. Định Quang, ngươi tướng. Lúc chợt, một đạo Phật âm sinh ra. Thanh âm kia không vang, lại rất nặng nề, phản phất tuyên cổ liền tồn tại ở này, mỗi cái âm tiết cũng hàm chứa chấn áp tâm ma diệu lý. Nhiên đăng cổ Phật chẳng biết lúc nào đã xuất bây giờ Định Quang Hoan Hỉ Phật sau lưng, hắn mặt mũi xưa cũ, vẻ mặt thương xót, quanh thân Phật quang cũng không phải là kim mang, mà là như một vòng lưu ly chỉ toàn này, nhu hòa lại có tịnh hóa hết thể lực lượng. Phật quang quét qua Định Quang Hoan Hỉ Phật toàn thân, tia sáng kia cũng không phải là xua tan, mà là thẩm thấu, thấm nhuần viên kia sắp băng liệt Phật tâm. Phong thần đã vậy, nói những thứ này chuyện xưa để làm gì? Nghĩ những thứ này chuyện cũ lại có thể thế nào? Nhân đăng cổ Phật thanh âm vang lên lần nữa, mang theo thiền ý mỗi một chữ, cũng hóa thành vạn chữ ấn, in vào Định Quang Linh đài trên, đem kia cuộn trào ma niệm từng cái chấn áp, nghiền nát. Vô Na tướng, vô nhân tướng, vô chúng sinh tướng, vô thọ giả tướng, đây là ta Phật môn lý lẽ. Vâng. Một câu cuối cùng Phật kệ, ở Định Quang Hoan Hỉ Phật thức hải nổ vang. Hắn cả người rung một cái, trong mắt huyết sắc rút đi, khôi phục thanh minh. Quanh thân khí đen ở Phật quang trong phát ra suy suy âm thanh, hóa thành hư vô. Kia cổ muốn cho hắn rơi vào ma đạo chấp niệm, bị Nhiên Đăng vài ba lời của rửa. Cảm ơn Phật tổ. Định Quang hoan hỉ Phật nổ ra một ngụm trọc khí, khí tức cho đen rơi xuống đất tứ tán. Hắn xoay người, chắp tay trước ngực, hướng về phía Nhiên Đăng cổ Phật một xá, thanh âm mang theo run rẩy cùng cảm kích. Lúc đó, Như Lai mắt thấy cục diện sắp mất khống chế, tiệt giáo đám người cừu hận hoàn toàn bị dẫn tới Định Quang hoan hỉ Phật trên người. Rõ ràng cừu hận mùi lửa đã bị đốt, ngôn ngữ biện pháp, giờ phút này đều đã là nói nhảm. Hắn biết, hôm nay nếu không lấy tay đoạn trấn áp, Phật môn uy nghiêm cùng Linh Sơn căn cơ đều sẽ dao động. A Di Đà Phật. Một tiếng Phật hiệu, không chứa từ bi, mà là uy nghiêm cùng quyết đoán. Thanh âm đè xuống nguyên náo cùng sát ý, phảng phất một con tay nắm tại chỗ trái tim của mỗi người. Ánh mắt của mọi người cũng hội tụ hướng tôn kia pháp tướng. Như Lai hoàn toàn mở hai mắt ra. Cặp kia trong con ngươi không có thương xót, chỉ còn dư lại chấp trưởng pháp tắc uy nghiêm. Nếu chư vị cố ý như vậy, qua lại ân oán, hôm nay liền ở chỗ này cùng nhau chấm dứt đi. Thanh âm của hắn vang dội vần tiêu, mang theo quyết tuyệt. Hết thể nhân quả, mỗi người dựa vào thủ đoạn. Dứt tiếng trong nháy mắt, dứt lời. Và anh, quanh người hắn Phật quang bạt trượng, không còn chiếu khắp, mà là hóa thành kim diễm. Khí tức phóng lên cao, khuấy động phong vân, kia cổ uy áp khóa được vô đàng thánh mẫu. Chương 98, vạn tiên trận ra, lượng ngày xích đối Như Lai. Phần 1 phần 2, phần 2, 2, chương 98, vạn tiên trận ra, lượng ngày xích đối Như Lai. Phần 1 phần 2, phần 2, 2, hắn lại là muốn đích thân ra tay, lấy lực lượng chấn áp hết thể không phục. Phật trường lộ ra, đón gió mà lớn dần, che khuất bầu trời, trong lòng bàn tay Phật quốc sinh diệt, thiền sướng hội tụ thành vĩ lực, hướng vô đàng thánh mẫu đè xuống. Vậy mà, sẽ ở đó Phật trường sắp rơi xuống, vô đàng thánh mẫu đã tế lên pháp bảo chuẩn bị từ chiến sát na. Một đạo kim quang nhanh hơn hắn. Kim quang kia cũng không phải là Phật môn ánh sáng, mà là tràn đầy giá tính cùng sắc bén, lấy cực nhanh tốc độ vạch phá không gian. Hắc hắc. Như Lai lão nhi. Một tiếng cười, nương theo kim quang nổ vang. Tôn Ngộ Không xuất hiện ở Như Lai cùng Vô Đang Thánh Mẫu giữa, trong tay kim cô đồng mang theo vạn quốc lực, vắt ngang ở vô ích. Thân hình hắn không cao lớn lắm, ở đó Phật mặt bàn tay trước, lộ ra nhỏ bé. Nhưng hắn chẳng qua là đứng ở nơi đó, tấm lưng kia lại phảng phất chống lên một mảnh bầu trời. Kim cô đồng bên trên tán phát ra hung sát chi khí, đem kia Phật trưởng uy áp đỉnh trở về. Tôn Ngộ Không nâng đầu, một đôi mắt bằng tròng, không có sợ hãi, không có lùi bước, chỉ có chiến ý thiêu đốt. Ngươi không phải một mực trăm phương ngàn kế mong muốn bắt ta đây lão tôn sao? Phí lớn như vậy kình, từ Tây Như Hạ Châu đổi kịp U Minh huyết hải, bây giờ ta đây lão tôn liền đứng trước mặt ngươi. Thế nào? Tôn Ngộ Không khỏe miệng một phát, lộ ra hai hàng trắng toát hàm răng. Ngược lại đi tìm thánh mẫu phiền thoái. Tới tới tới, đối thủ của ngươi là ta đây lão tôn. Tôn Ngộ Không cũng không đốc. Trong lòng hắn dành sáu câu. Nếu để cho Như Lai chống lại Vô Đang thánh mẫu, kia rảnh tay sẽ là ai? Không phải cái đó sâu không lường được Bồ Đề tổ sư, chính là mới vừa hiện lộ một tay tịnh hóa tâm ma đại thần thông Nhiên Đăng cổ Phật. Hai vị này cũng đều là hàng thật giá thật tột cùng chuẩn thánh. Thật muốn chống lại trong bọn họ bất kỳ một cái nào, mình coi như có thể tự vệ, cũng tuyệt đối không chiếm được chút xíu chỗ tốt, thậm chí có thể bị kéo tay chân, trơ mắt xem đồng minh bị trấn áp. Bây giờ vừa đúng, Như Lai cái này lớn nhất đau đầu bản thân tranh nhau ra tay, còn không bằng bản thân trực tiếp cắt chiến trường, trước tiên đem hắn cấp cả lại. Như Lai ánh mắt ngưng lại, tầm mắt từ trên thân Vô Đang thánh mẫu rời đi, rơi vào tấm kia cuồng mặt khỉ trên, thanh âm trầm hồn như vực sâu, mang theo một tia bị chọc giận lạnh băng. Yêu hầu, chớ có ngông cuồng. Đợi bổn tọa trấn áp không làm, trở lại thu ngươi. Hắn lại là hồn nhiên không thèm để ý Tôn Ngộ Không ngăn trở, kia che khuất bầu trời Phật trưởng chẳng qua là hơi dừng lại một chút, liền lần nữa ra tăng uy áp, vòng qua Tôn Ngộ Không, tiếp tục hướng Vô Đang thánh mẫu mà đi. Ở trong mắt của hắn, cái này yêu hầu mặc dù hấp bữa, nhưng trấn áp tiệt giáo dư nghiệt, vững chắc Phật môn khí vận, mới là việc cần kíp bây giờ. Thu ta đây. Tôn Ngộ Không nghe nói lời ấy, phát ra một tiếng chê cười, tiếng cười kia trong tràn đầy không thèm cùng cuồng ngạo. Chỉ sợ ngươi không có bản lĩnh kia. Lời còn chưa dứt, hắn động. Kim cô đồng trong tay hắn phát ra một tiếng hưng phấn long long, không có chút nào loẹt loẹt kỹ xảo, chẳng qua là thuần túy nhất lực lượng, nhất cực hạn tốc độ, một gậy bung ra. Cấp ta đây là tồn, phá. Trong khoảnh khắc, kia phiến từ triệu triệu Phật quốc, vô tận tiền sướng cấu trúc mà thành cự trường, ở đó căn nhìn như bình thường gậy sắt trước mặt, yếu ớt giống như lưu ly. Oanh két. Một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang lớn, như lai biến ảo mà ra cự trường, từ đồng nhọn tiếp xúc mở ra mới, giống mạng nhện vết nứt điên cuồng lan tràn, ngay sau đó ầm ầm nổ tung. Đầy trời Phật quang xả đầy đất, màu vàng quang vũ tứ tán bể ra, đem linh sơn cứng rắn mặt đất đập ra từng cái một hố sâu, mỗi một giọt quang vũ cũng hàm chứa đủ để thương nặng đại la kim tiên đáng sợ năng lượng. Tôn Ngộ Không một gậy phá vỡ thần thông, cầm trong tay kim cô đồng, chỉ xéo Như Lai, cả người chiến ý nhảy lên tới cực điểm. Ta đây lão tôn hôm nay ngược lại muốn xem ngươi cái này Phật tổ rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng. Một bên Bồ Đề tổ sư thấy vậy khẽ nhíu mày, một tia cực kỳ nhạt đạo vận rối loạn từ quanh người hắn lóe lên một cái rồi biến mất, chuẩn bị càng thâm trầm yên tĩnh thay thế. Hắn vốn nên là ra tay người kia. Kia đầu khỉ một thân bản lãnh thông tiên triệt địa, một bộ phận từng đều do hắn chuyển thụ. Nơi nào là trắng môn, nơi nào là sơ hở, hắn so tại chỗ bất kỳ người nào cũng thấy rõ một một. Nhưng cũng nguyên nhân chính là như vậy, mới tăng thêm một phần trói buộc. Thầy trói nhân quả, dính dấp quá sâu, chém không đứt, lý còn loạn. Có quá nhiều thủ đoạn xâm xét, một khi thi triển, liền lại không quay đầu đường. Phần này băn khoăn, Như Lai không có, Nhiên Đăng không có, duy chỉ có hắn có. Mà giờ khắc này, kia con khỉ ngang ngược hoàn toàn chủ động tìm tới Phật môn bây giờ đứng đầu, chiến ý ngút trời, kim cô đồng khuấy động tam giới phong vân, đem Như Lai kéo chặt lấy. Hắn nếu lại cưỡng ép tham gia bên kia chiến cục, lấy 2-1, không những rơi xuống chuẩn thánh tuột cùng thân phận, càng lộ ra Phật môn không người, mất khí độ. Bồ Đề tổ sư tầm mắt, cuối cùng từ trên thân Tôn Ngộ Không lấy ra. Hắn quay đầu, nhìn về tòa kia vắt ngang chân trời, phun ra nuốt vào vô tận khí sát phạt khủng bố đại trận. Thế giáo, vạn tiên trận. Triệu triệu sợi sắc bén vô cùng kiếm khí ở trong trận quanh quẩn, gào thét, đan vào thành một trường che khuất bầu trời lưới tử vong. Kiếm khí trong là tiệt giáo tiên nhân không cam lòng cùng oán niệm, hội tụ uy áp để cho chuẩn thánh rung động. Đại trận trận nhãn, có một thân ảnh đứng. Khí tức của nàng cùng vạn tiên đại trận hòa làm một thể. Nàng tức là trận, trận tức là nàng. Kiếm ý ngút trời, muốn đâm rách 33 tầng trời. Vô Đang Thánh Mẫu. Bồ Đề tổ sư Phật quang nội liễm, mặt vô biểu tình, tự mang uy nghiêm. Thanh âm hắn không cao, lại truyền vào đại trận chỗ sâu, vượt trên kiếm khí hí. Không làm, bọn ngươi còn không tối lui. Đây là lần thứ hai hỏi thăm, cũng là thông điệp cuối cùng. Trận này tuy mạnh, nhưng phi thánh nhân chỗ bố trí, chỉ dựa vào trận này, khốn không được bọn ta liên thủ. Hắn trong lời nói tràn đầy tự tin. Hắn Bồ Đề tổ sư là Trạm Tam thi chuẩn thánh tuyệt cùng, cách thiên đạo thánh cảnh chỉ thiếu chút nữa. Bên người Nhiên Đăng thượng của Phật cũng là chuẩn thánh tuyệt cùng sức chiến đấu. Hai tôn chuẩn thánh tuyệt cùng liên thủ, trừ phi thánh nhân giáng lâm hoặc Chu Tiên kiếm trận tái hiện, nếu không không ai cả nổi. Một tòa phi thánh nhân chủ trì vạn tiên trận cũng muốn ngăn trở bọn họ. Lúc này, Nhiên Đăng cổ Phật từ Bồ Đề sau lưng đi ra. Hắn một bước một hoa sen sinh lại diệt. Hắn mặt mũi khô cằn, ánh mắt lại phảng phất cất giấu vũ trụ sinh diệt. A Di Đà Phật. Phật hiệu vang lên, vạn tiên trận kiếm khí trở nên hơi chậm lại. Nhiên Đăng xem Vô Đang Thánh Mẫu, thanh âm bình thản, nhưng từng chữ chú tâm. Không làm, năm xưa phong thần, tiệt giáo vạn tiên triều bái, khí vận cường thị. Khi đó vạn tiên trận cũng không ngăn trở bọn ta. Khoe miệng hắn giơ lên, ánh mắt hờ hững. Ngươi cảm thấy, hôm nay bằng ngươi một người, có thể ngăn cản bọn ta sao? Dứt tiếng, Lăng Tiêu Bảo điện trước hoàn toàn yên tĩnh. Một mực chịu đựng khuất nhục Ngọc Hoàng Đại Đế, trong mắt tuân gia thần thái. Hắn buông ra nắm chặt ghế ngự tay vịn cứ thế đốt ngón tay trắng bên tay. Lúc trước lụn bại cùng tuyệt vọng quét một cái sạch, chuyển thành mừng như điên. Ha ha, ha 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 ha. Tiếng cười tại Lăng Tiêu Bảo điện bên trong vang vọng. Có hai vị ở, hôm nay thiên đình vô sự. Ngọc Đế đứng dậy, Long Bảo phùng lên, đế uy tràn ngập. Phật môn. Phật môn nền tảng ở chỗ này. Phật đa đông đảo, đều là chuẩn thánh sức chiến đấu. Thiên đình dù bại, nhưng Phật môn đã kết quả. Hôm nay, kia yêu hầu, kể cả tiệt giáo Dương Nghiệt, đều sẽ ở chỗ này chung kết. Vậy mà, hắn vui sướng không có kéo dài bao lâu. Ha ha. Một tiếng cười cắt đứt Ngọc Đế mơ ước. Nhiên Đăng cổ Phật không quay đầu lại, chỉ nghiêng đầu dùng ánh mắt còn lại liếc hắn một cái, giống như đang nhìn một con hạ trùng. Vậy hạ, bọn ta tới trước, không phải vì ngươi thiên đình giải vây, mà là tới trước truy bắt loạn ta Phật môn lượng kiếp yêu hầu Tôn Ngộ Không. Hắn đưa tay ra, tùy ý giơ, động tác kia giống như là ở xua đuổi một con rồi. Ngươi lùi ra sau. Như thế cấp số tranh đấu, không phải là ngươi có thể nhúng tay vào. Lời nói này, thời hận, so với trước Tôn Ngộ Không đánh lên thiên đình, càng thêm để cho Ngọc Đế cảm thấy quất đủ. Không có đem hắn để ở trong mắt. Phật môn, căn bản là không có đem hắn cái này thiên đình đứng đầu, tam giới trên danh nghĩa cộng chủ để ở trong mắt. Là, thời du lượng kiếp, vốn là Phật môn đại hưng kịch bản. Nếu không phải hắn cái này Ngọc Đế từ trong cản trở, cố gắng chia một chén canh, như thế nào lại nháo đến hôm nay như vậy không cách nào thu chẳng mức. Theo Phật môn, bản thân chỉ sợ sẽ là cái đó thành sự không có bại sự có dư ngu xuẩn. Bây giờ ra tay, bất quá là tới thu thập mớ lùng đùng. Về phần hắn cái này Ngọc Đế, hay là thật sớm lăn đến một bên, tránh cho chờ một hồi cũng không biết trời cao đất rộng địa nói lên điều kiện gì, vướng chân vướng tay. Vâng. Một cổ vô hình lửa giận ở Ngọc Đế trong lồng ngực nổ tung, đốt đến hắn ngũ tạng câu phần. Sắc mặt của hắn từ đỏ chuyển xanh, lại từ thanh chuyển bạch, đế bào hạ quả đấm gắt gao siết chặt. Nhưng hắn trung quy không có phát tác, hắn không thể phát tác. Vào giờ phút này, thiên đình đã là nỏ hết đà, Phật môn là hắn duy nhất trông cậy vào. Bất kể Phật môn ôm bực nào mục đích, bất kể bọn họ như thế nào coi thường bản thân, sự thực khách quan bên trên, bọn họ ra tay chính là khả năng giúp đỡ thiên đình giải quyết nguy cơ trước mắt. Ở nơi này trong lúc mấu chốt cùng Phật môn trở mặt, hại lớn hơn lợi, không có lợi. Ngọc Đế hít vào một hơi thật dài, lại chậm rãi đem chiếc kia gần như muốn nổ tung tức giận ép trở về đan điền. Hắn cũng hiểu Phật môn hành động này một cái khác tầng thâm ý không phải là để phòng bản thân ngồi thu ngư ông thủ lợi sao? Tốt, rất tốt. Thử. Chương 98, vạn tiên trận ra, lượng ngày xích đối Như Lai. Phần 2, 2, phần 1 phần 2, chương 98, vạn tiên trận ra, lượng ngày xích đối Như Lai. Phần 2, 2, phần 1 phần 2, Ngọc Đế phát ra một tiếng lạnh băng hừ nặng, phất tay áo xoay người, hoàn toàn thật lùi qua một bên, ở Lăng Tiêu điện phế tích danh giới tìm một chỗ còn hoàn hảo bậc thềm ngọc, đứng ngoài cuộc. Kia chấm, liền trước hạn chúc mừng Phật môn, có thể viên mãn lần này lượng kiếp. Hắn đem viên mãn hai chữ, cắn được cực nặng. Dù nói thế nào, bản thân cũng là danh chính ngôn thuận thiên đình đứng đầu, tam giới đứng đầu. Thân hợp thiên đình bị cách, vận chu thiên tinh đấu lực, giống vậy có trong chuẩn thánh kỳ khủng bố sức chiến đấu. Lại bị chỉ có hai tôn Phật đà coi thường như vậy. Tốt. Đã các ngươi tự tin như vậy, tự xưng là có thể làm được hết thảy. Kia chấm liền ngồi ở núi này bên trên, mở to hai mắt xem các ngươi Phật môn cùng tiệt giáo đấu cái ngươi chết ta sống, đấu cái lưỡng bại câu thương. Phật âm thiền sướng, lời nói còn văng vẳng bên tai, chữ câu đều là khuyên hàng dối trá từ bi. Vô Đang Thánh Mẫu trong mắt chỗ sâu, trầm lặng yên ả, không nổi nửa phần rung động. Để ý tới. Cần gì phải để ý tới. nàng chẳng qua là cầm trong tay thanh bình kiếm chuôi kiếm, cầm thật chặt. Đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà dâng lên trắng bệnh, kia phần lạnh băng xúc cảm, theo lòng bàn tay, một đường lan tràn tới đáy lòng, hóa thành chống đỡ nàng đứng thẳng duy nhất trụ cột. Nàng giơ cánh tay lên, kiếm chỉ trời cao. Không nói tiếng nào, không có lửa giận, một đạo quát khiến xé toạc thông minh điện trước yên tĩnh. Chư vị đồng môn, theo ta vận chuyển tiên trận. Thanh âm không lớn, lại xuyên vào mỗi một tên tiệt giáo môn nhân trong hai, in vào thần hồn. Vạn tiên lục thần, thiệt tiên chọn tuyến đường đi. Cái này tám chữ là lời thề, là hô hảo. Vạn tiên lục thần, thiệt tiên chọn tuyến đường đi. Ly Diễm chân nhân đầu tiên hưởng ứng, hắn hai mắt đỏ ngầu, lạc giọng giống giận. Tiếp theo là thứ nhị cái, thứ ba cái. Toàn bộ tiệt giáo môn nhân, bất kể thương thế, bất kể pháp lực, cũng cùng kêu lên ứng hỏa. Vạn tiên lục thần, thiệt tiên chọn tuyến đường đi. Tiếng sóng xếp thành thác lũ, sông bơ phật quang, chấn động vòm trời tầng mây. Bọn họ không nhìn địch nhân phía trước, không cân nhắc sinh tử. Trong mắt chỉ có đại trận phương vị, chỉ có đồng môn bóng lưng. Bọn họ đều chiếm trận nhãn, thân hình cùng địa mạch đường vân hợp nhất. Tiếp theo một cái chớp mắt, tiệt giáo môn nhân đem pháp lực, đạo vận, thần hồn bản nguyên, toàn bộ dốc vào với đại trận. Không do dự, không có cất giữ. Vâng. Một đạo sóng chấn động lấy thông minh điện làm trung tâm quyết tán. Không gian bật mèo, xếp. Thông minh điện cảnh tượng thay đổi, phản phất bị từ 33 tầng trời móc hạ, kéo vào một mảnh hỗn độn thế giới. Tiên quang từ địa mạch tuôn trào mà ra, phóng lên cao. Đây không phải là hào quang, mà là sát phạt ánh sáng. Ánh sáng trong, triệu triệu kiếm khí xuyên qua, va chạm, chôn bụi, phát ra tiếng rít. Mỗi một đạo kiếm khí đều mang chấp niệm. Thường tôn bóng dáng ở quang ảnh giữa hiện lên, ngưng thật. Bọn họ thân hình, mặt mũi đều không thành, lại tản ra để cho kim tiên sợ hãi khí tức. Có cầm pháp bảo, bệ nghệ bốn phương. Có tụng đạo kinh, luôn xuất pháp tùy. Có diễn thần thông, đại đạo đi theo. Những thứ này hư ảnh, là phong thần nhất dịch vẫn lạc với vạn tiên trận tiệt giáo tiên nhân đạo vết. Là bọn họ ở lại đại trận bên trong dấu vết. Giờ phút này, bị hậu bối máu cùng hồn dẫn động. Những thứ này đạo ngân là cấn, thần uy không kịp bọn họ khi còn sống. Nhưng, đây là 10,000 tôn. Là mấy mươi ngàn tôn. Là vạn tiên triều bái tiệt giáo ý chí tập hợp. Vạn tiên hợp lực, lay động hoàn vũ, lật đổ nhật nguyệt. Đại trận vận chuyển. Sát khí hóa thành lang yên, thẳng quan chân trời. Sát cơ hóa thành cương phong, quét ở trên da, mang đến đau đớn. Bốn phương hư không bị phong tỏa, tự thành một giới. Địa, thủy, hỏa, phong lực ở trong trận diễn hóa, hóa thành lửa dựng, phong ba, cương phong. Hết thảy tan vỡ, hết thảy cơ cấu lại. Mục tiêu là đem trong trận sinh linh cùng không gian cùng nhau nghiền nát, về lại hỗn độn. Uy áp xuyên thấu kết giới. Ngắm nhìn ngọc đế trái tim bị nắm, nhảy lên chật vật. Phía sau hắn tiên binh tiên tướng sắc mặt trắng bệnh, áo giáp cùng binh khí run rẩy rỉ, thần hồn run rẩy. Ừm. Trần Tiên Nhiên đang cổ Phật, trên mặt lạnh nhạt xuất hiện vết rách. Hắn đuôi mày trao lên, trong con ngươi phản chiếu hỗn độn cuộn trào cảnh tượng. Có chút môn đạo, chưa từng nghĩ không có thánh nhân chủ trận vạn tiên trận, còn có như thế khả năng. Trong giọng nói của hắn mang theo ngạc nhiên. Ở hắn theo dự liệu, một cái vô đang thánh mẫu, mang theo một đám tàn binh bại tướng, có thể ngưng tụ ra cái gì vạn tiên trận? Bất quá là một cái mất nòng cốt tàn trận mà thôi. Đừng nói có Bồ Đề tổ sư ở chỗ này, coi như tự thân hắn ta cũng đủ để ung dung phá trận, đem những thứ này tiệt giáo dư nghiệt toàn bộ độ hóa. Nhưng trước mắt cảnh tượng hoàn toàn lật đổ hắn phán đoán trước. Vô đang thánh mẫu thủ đoạn có thể đem toàn bộ môn nhân lực lượng cùng ngày xưa vạn tiên đạo ngân hoàn mỹ như vậy địa dung hợp. Cái này vạn tiên trận uy năng vừa xa khỏi tưởng tượng của hắn. Hôm nay liền để ngươi chờ biết được ta tiệt giáo vạn tiên trận chi uy. Vô đang thánh mẫu thanh hát âm thanh từ trận tâm truyền tới, mang theo tuyệt đối tự tin. Nàng cũng không tự mình thao túng, đại trận ở kích hoạt sau liền bắt đầu tự chủ vận chuyển. Trận pháp bản thân chính là một cái hoàn mỹ cỗ máy giết chóc. Là trận này phi thông thiên giáo chủ tự mình chủ trì, thiếu hụt chu tiên tứ kiếm như vậy trấn áp trận nhãn vô thượng sát phạt trí bảo, càng thiếu hụt thánh nhân kia ngôn xuất pháp thủy thay đổi càn khôn nòng cốt lực. Nhưng là ở vô đang thánh mẫu vị này quen thuộc nhất trận pháp chuẩn thánh thống linh dưới, tập hợp bây giờ trong tâm giới toàn bộ tiệt giáo còn xuất lại tinh anh toàn bộ lực lượng, uy lực của nó đã bị thôi phát đến thánh nhân dưới có thể đạt tới cực hạn. Cái này là một tòa đủ để tuyệt sát chuẩn thánh vô thượng hung trận. Bồ Đề tổ sư một mực chắp tay đứng ở một bên, vẻ mặt điềm đạm. Nhưng khi tia cổ sát phạt lực thấu trận mà ra lúc, hắn rộng lớn tay áo bào không gió mà bay, nhẹ nhàng phất động. Hắn thân ở ngoài trận, liền có thể rõ ràng cảm nhận được trong trận cổ lực lượng kia là bực nào thuần túy, kinh khủng cỡ nào. Đó là có thể ma diệt đại đạo, chặt đứt nhân quả sát phạt bản nguyên. Trong mắt của hắn, rốt cuộc thoáng qua một tia rõ ràng kinh ngạc, ngay sau đó hóa thành lau một cái ngưng trọng. Hắn buông tay, khẽ than thở một tiếng, từ bên mép tràn ra. Hay cho một vạn tiên trận. Một tiếng này khen ngợi phát ra từ phế phủ. Không hổ là năm xưa tiệt giáo chân giáo đại pháp, quả nhiên bất phàm. Đã như vậy, bần đạo liền tới lãnh giáo một phen, bọn ngươi có thể phát huy trận này mấy thành uy lực. Nói xong, Bồ Đề tổ sư đã không còn chút nào do dự. Hắn kia nhìn như khô gầy thân hình hơi trao đảo một cái, liền từ biến mất tại chỗ. Bước kế tiếp, đã chủ động bước chân vào kia phiến sát khí tràn ngập, tiên quang ngút trời trong vạn tiên trận. Trong phút chốc, trong trận vầng sáng chợt lóe, triệu triệu kiếm khí trong nháy mắt sôi trào. Đinh hai nhức có cầm vang cùng thần thông va chạm tiếng, từ hỗn độn thế giới bên trong quần quần truyền ra, hiển nhiên kịch chiến đã lên. Thiện, nhân đăng cổ Phật thanh âm không vang, lại mang theo một loại xuyên thủng muôn lời trầm tĩnh, ở mỗi một vị Phật đà tâm hồ trong bảo vệ. Hắn cặp kia phảng phất tẩn chứa hàng xa thế giới sinh diệt trong mắt, cuối cùng nhìn một cái đứng ở trời cao đỉnh, thần tình lạnh lùng như lai, ngay sau đó bước ra một bước. Không có Phật quang, không có phạm sướng. Hắn đi vào vạn tiên đại trận. Trận này sát khí, hoang khí, tử khí ngút trời, khuấy động 33 tầng trời. Thân hình của hắn bị hỗn độn kiếm khí cùng sát khí nuốt mất. Chúng ta theo đạo huynh phá trận. Di Lặc Phật mặt mang nụ cười, bụng bự có thể chứa. Nhưng hắn cất bước lúc, trong nụ cười thêm quyết tuyệt. Định Quang Hoan Hỷ Phật, Dược Sư Phật, Bảo Sinh Phật, Không Vô Ích Thành Tựu Phật trở Phật Đà Bồ Tát theo sát phía sau, hóa thành màu vàng lưu quang, xông vào tòa kia không trọn vẹn sát trận. Bọn họ phải dùng Phật môn nguyện lực cùng Phật pháp, ước lượng tiệt giáo thánh mẫu 7 vạn tiên trận, còn lại mấy phần năm đó uy thế. Trong vạn tiên trận, Phật quang cùng kiếm khí va chạm. Phạm âm cùng trận linh gào thét đan bảo, mỗi lần đụng nhau cũng làm cho đại trận rung động, dư âm đủ để xé toạc Đại La Kim Tiên. Vòng trời trên, Như Lai Phật Tổ tầm mắt từ vạn tiên trận thu hồi, rơi vào cầm trong tay gậy sắt yêu hầu trên người. Bàn cờ triển khai, con cờ ai về chôn ấy. Phật môn chúng Phật Đà đã vào trận, cho hắn tranh thủ đến thời gian. Bây giờ, hắn nhất định phải giải quyết cái này quấy rối cuộc cờ biến số, bắt lại cái này yêu hầu. Hắn không nói nữa, trên mặt mũi từ bi cùng ôn hòa rút đi, chỉ còn dư chấp trưởng trật tự uy nghiêm. Quát khẽ một tiếng, là nói, là pháp, là nói, là luật lệ. Đại Nhật Như Lai, vạn pháp quý nhất. Vâng, luôn xuất pháp ủy. Như Lai thân thể nở rộ bừng sáng. Đó không phải là quang, là năng lượng, là Phật pháp hình tượng cụ thể hóa, là đạo hiển hóa. Hắn biến mất, thay vào đó chính là một vòng bắt ngang chân trời màu vàng lớn ngày. Đây chính là hắn kim thân, Đại Nhật Như Lai thể. Màu vàng lớn ngày treo lơ lửng, không có nóng bỏng, lại có tịnh hóa cùng tịch diệt lực. Chương 98, vạn tiên trận ra, lượng ngày xích đối Như Lai. Phần 2, 2, phần 2, 2, chương 98, vạn tiên trận ra, lượng ngày xích đối Như Lai. Phần 2, 2, phần 2, 2, kim quang đến đâu, hư không cùng hỗn độn khí lưu bị độ hóa thời gian lưu tốc cũng biến thành trì trệ. Hết thể hữu hình vô hình vật, ở kim quang hạ đi về phía tan rã hoặc quý nhất. Một cỗ xuất xứ từ sinh mạng tầng thứ áp chế lực, bao phủ Tôn Ngộ Không. Đây chỉ là bắt đầu. Hóa thân Đại Nhật Như Lai hắn, hai tay với trước ngực kết ấn. Theo kết ấn, trong bàn tay hắn hiện lên khí vận, trấn áp khí vận Hoàng Kim Bảo Tháp, phổ độ chúng sinh lưu ly tịnh bình, hàng yêu phục ma thất bảo kim tràng, ẩn chứa trí tuệ Bồ Đề Phật Châu. Mỗi một kiện đều là tiên tiên linh bảo. Tiếp theo một cái chớp mắt, ông pháp bảo rời khỏi tay, không có tiếng xé gió, bởi vì bay qua không gian đã bị kim quang đồng hóa. Bọn nó hóa thành màu vàng thắt lũ, lôi cuốn tiên tiên linh bảo uy năng, phong tỏa Tôn Ngộ Không toàn bộ đường lui, gọi lại yêu hầu, đền tội. Như Lai thanh âm từ màu vàng lớn ngày nòng cốt chuyển tới, không mang theo tình cảm. Đây là thẩm phán, là phán quyết. Hắn vận dụng toàn lực, nương theo mắng, cái tay kia cũng không thu hồi, mà là năm ngón tay mở ra, hướng Tôn Ngộ Không tìm đòi. Cái này do, trong lòng bàn tay, thế giới sinh diệt, vũ trụ luân chuyển, không gian ở cái này dưới trường rối loạn, sụp đổ, tái tạo. Một phương thiên địa bị luyện hóa, đùng xúc trong tay văn giữa. Đối mặt Như Lai bộ thần thông này, Tôn Ngộ Không lông tóc dựng đứng. Áp lực, cô này áp lực không phải tới từ lực lượng, mà là đến từ đạo áp chế. Trong lòng bàn tay Phật Quốc, hắn vừa lên tới liền vận dụng cửa này đỉnh cấp đại thần thông, hơn nữa còn là phối hợp Đại Nhật Như Lai thể cùng Tiên Thiên Linh Bảo cùng nhau đánh ra. Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tình thần quang chợt lóe, hiểu Như Lai ý đồ, tốc chiến tốc thắng, không cho mình chu toàn cùng biến chiêu cơ hội. Đồng thời, trong lòng hắn thầm nói, vị này Phật môn thế tôn là tiếp dẫn, chuẩn đề, thông thiên ba vị thánh nhân bồi dưỡng được nhân vật. Nay thần thông pháp lực cùng đối Phật môn tinh nghĩa vận dụng, đã tới hóa cảnh. Trong Đại Nhật Như Lai thể độ hóa cùng tịch diệt lực, đã vượt qua chuẩn thánh hậu kỳ phạm chủ, có thể từ căn nguyên bên trên mạn sát đối thủ tồn tại. Cứ thật, thứ nhất là làm thật. Tôn Ngộ Không hú lên quái dị, ánh mắt nghiêm trọng. Hắn không dám thất lễ. Hắn biết, chỉ bằng vào Kim Cô Đổng cùng Hỗn Nguyên Kim Tiên sơ kỳ pháp lực, hoặc giả có thể cùng một kích này chu toàn chốc lát, nhưng tuyệt đối không thể ngay mặt chống lại. Hai bên chênh lệch cảnh giới quá lớn. Đây cũng không phải là đơn thuần lực lượng có thể đền bù. Như Lai giờ phút này cho thấy sức chiến đấu, là chuẩn thánh hậu kỳ đỉnh núi, thậm chí chỉ nửa bước đã bước chân vào một cái khác không cách nào tưởng tượng lĩnh vực. Huống chi, hắn thần thông, pháp bảo của hắn không có chỗ nào mà không phải là tam giới cao cấp nhất phối trí. Cứng đối cứng như vậy địa rằng có nữa, đối với mình tuyệt đối không có bất kỳ chỗ tốt. Bại vong, chẳng qua là vấn đề thời gian. Kia đủ để nghiền nát Đại La Kim Tiên nói thân, ma diệt thái ớt thần hồn Phật môn uy áp, đột nhiên chợt nhẹ. Nguyên bản tràn ngập thiên địa, vô cùng bất nhập, dường như muốn đem mỗi một tấc không gian cũng hóa thành lưu ly Phật quốc màu vàng quang hải, kỳ thế đầu đột nhiên hơi chậm lại. Phạm âm thiền sướng cấu trúc hùng vĩ giao hưởng, xuất hiện một tia không hòa hài gãy liệt. Tôn Ngộ Không con ngươi màu vàng nóng trong, phản chiếu tôn kia trấn áp thiên địa nguy nga Phật Đà pháp tướng, khóe miệng lại toét ra một đạo rợn rợn độ cong. Hắn biết, là vô đang thánh mẫu ra tay. Ở đó xa xôi thiên ngoại, Tiệt giáo thánh nhân môn đồ đang cho hắn kiểm chế Phật môn còn lại lực lượng, cũng được thánh mẫu bên kia kiểm chế người trong Phật môn. Tôn Ngộ Không căng thẳng yêu thân hơi buông lỏng một cái, kia cổ xuất xứ từ hỗn độn ma viên huyết mạch chỗ sâu cuồng bạo chiến ý, lại không giảm mà lại tăng. Kể từ đó, ta đây lão Tôn chỉ cần ứng đối ngươi cái này Như Lai là được. Áp lực chợt giảm xuống, chính là phản kích cần hiệu. Như Lai tấm kia tuyên cổ không thay đổi, tựa như từ bi tựa như uy nghiêm trên mặt, cũng hiện ra một cái chớp mắt chấn động, hiển nhiên là cảm giác được biến hóa của ngoại giới. Nhưng đợt sóng này động thoáng qua liền mất. Ở trong mắt của hắn, con khỉ này vẫn là vật trong lòng bàn tay. Đã như vậy, cũng để cho ngươi nếm thử một chút ta đây lão Tôn bảo bối lợi hại. Tôn Ngộ Không tiếng cười, không còn là đơn thuần cuồng ngạo, mà là mang tới một cố lạnh băng tấu xương ý sắp phạt. Tâm niệm vừa động, trong mắt hắn sát ý bắn ra. Hắn không giữ lại nữa, tế ra lá bài tẩy của mình, một món có thể lật nghiêng tam giới nhận biết chí bảo. Hồng Nông Lượng Thiên Xích, hiện. Hắn một tiếng ra lệnh, thanh âm không vang, lại mang theo ngôn xuất pháp tùy đạo vận. Dứt tiếng, một thanh huyền hoàng sắc cây thước xé toạc không gian, xuất hiện ở hắn lòng bàn tay. Này xích vừa ra, thiên địa thất thanh, Phật quang cùng pháp lực thác lũ cũng dừng lại. Xích thân không có ánh sáng, chỉ có huyền hoàng nhị khí lưu chuyển, giống như gánh chịu lấy một cái vũ trụ. Xích thân dùng một cái, ông, một cỗ đến từ hỗn độn thời đại khí tức buộc phát ra. Cổ hơi thở này không hiện bá đạo, cũng không ác liệt, mà là một loại lý một loại cân nhắc thiên địa, định nghĩa vạn vật pháp lý. Vậy có thể độ hóa sao trời Phật quang thác lũ, ở chạm đến huyền hoàng khí tức lúc phát sinh dị biến. Phật quang không có bị đánh tan, mà là trực tiếp tan rã, lùi tán. Phật quốc hư ảnh ở huyền hoàng dưới khí tức giãn nứt, hóa thành hư vô. Thấy cảnh này, Như Lai trên mặt lần đầu tiên lộ ra vẻ kinh sợ. Ánh mắt của hắn không còn thương xót, mà là tập trung vào Tôn Ngộ Không trong tay huyền hoàng cây thước. Trong ánh mắt có khiếp sợ, tham lam, còn có kiên kỵ. Hồng Mông Lượng tiên xích. Thanh âm của hắn trở nên khô khốc. Hắn từng là tiệt giáo thủ đồ đa bảo đạo nhân biết khắp thiên hạ linh bảo, nhưng cái này trong truyền thuyết công đức chí bảo, hắn cũng là lần đầu tiên thấy. Thất thần đi qua, Như Lai trong mắt vẻ kinh sợ thu liễm, được thay thế bởi lạnh lùng. Tốt cơ duyên. Hắn gần từng chữ, thanh âm lạnh băng. Nhưng ngươi cho là dựa vào món bảo vật này là có thể từ ta trong lòng bàn tay bỏ trốn, là chuyện tiểu lâm. Như Lai trầm trọng nói. Hắn chưa vào Phật môn lúc được xưng đa bảo đạo nhân, pháp bảo vô số, càng được thông thiên giáo chủ chân truyền, tập được chu tiên kiếm trận. Sau đó phản bội tiệt giáo, đầu nhập phương Tây, càng là lại được tiếp dẫn, chuẩn đề hai vị thánh nhân dốc túi truyền cho. Có thể nói, hắn một người liền tập ba tôn vô thượng thánh nhân sở trường. Tu vi tuy chỉ là chuẩn thánh hậu kỳ, nhưng dựa vào một thân đế mãi không hết pháp bảo mạnh mẽ, cùng với đối tam giáo thần thông tinh xảo hiểu, chính là đối mặt chân chính chuẩn thánh tột cùng đại năng, hắn cũng dám nói bất bại. Chỉ có một cái yêu hầu, dù có chí bảo nơi tay, lại có thể thế nào? Pháp bảo tuy mạnh, nhưng như thế khai thiên chí bảo, lấy ngươi hôn nguyên kim tiên tu vi, lại có thể phát huy ra trong đó mấy thành uy năng. Như Lai thanh âm khôi phục chấn định, hùng vĩ Phật âm lần nữa vang dội lang tiêu. Tôn Ngộ Không, bể khổ vô biên, quay đầu lại là bờ. Ngươi tự cho là cùng không làm đám người cấu kết, là được không nhìn thiên đạo đại thế, nghịch tiên mà đi. Ngu xuẩn. Theo hắn một tiếng quát lên. Sau lưng tôn kia vạn trượng pháp tướng lần nữa ngưng thật, cuồn cuộn pháp lực hóa thành thực chất màu vàng sóng dữ, hướng Tôn Ngộ Không chút xuống. Lần này uy áp so trước đó càng thêm nặng nề, càng thêm cay nghiệt. Phật quang bao phủ dưới, không còn là độ hóa, mà là trấn áp, là thẩm phán. Ngu xuẩn. Tôn Ngộ Không đối mặt cái này uy thế ngập trời, không lùi mà tiến tới, trong tay Hồng Mông Lượng Tiên Xích nhẹ nhàng dương lên, quanh thân huyền hoàng khí liền đem toàn bộ Phật quang ngăn cách bên ngoài. Thiên đạo đại thế, như thế nào liền không thể đổi. Hắn phát ra chói tai cười lạnh, con ngươi màu vàng nóng trong tràn đầy kiệt ngạo bất tuần. Nếu thật như lời ngươi nói, thiên mệnh không thể trái, ta đây lão tôn làm sao về phần đưa ngươi lớn như thế một cái phần môn, chơi được xoay quanh, để cho kia Tây Du Lượng tiếp chậm chạp không cách nào mở ra. Lời còn chưa dứt, hắn đã ra tay. Trong tay cũng không có nhàn rỗi. Hồng Mông Lượng Tiên Xích về phía trước nhẹ nhàng bung lên. Không có kinh thiên động địa tiếng vang lớn, chỉ có một đạo huyền hoàng sắc xích ảnh hòa phá trường không. Xích ảnh lướt qua, không gian pháp tắc cũng vì đó tránh lui. Trong nháy mắt liền cùng Như Lai đánh ra chẳng hạn, bảo tràng, kim liên vân vân pháp bảo giết thành một đoàn. Hỗn độn ma viên huyết mạch ở trong cơ thể hắn điên cuồng gầm thét, từng cổ một cường hắn hơn, càng thêm nguyên thủy lực lượng không ngừng xung ra, hắn thậm chí sinh ra một loại không kềm chế được xung động, muốn ở chỗ này, ở nơi này lăng tiêu điện trước, hiện ra kia đội trời đạp đất hỗn độn ma viên chân thân. Đại nghịch bất đạo. Yêu hầu, hôm nay ai cũng không cứu được ngươi. Tôn Ngộ Không mỗi một câu, cũng như đồng nhất đao sắc bén, hung hăng lóc ở Như Lai Phật tâm trên. Trong lòng hắn tức giận bay lên, cũng nữa duy trì không ở kia phần cao cao tại thượng tư thế. Ngang nhiên ra tay. Kim quang bao phủ giữa, không còn là đơn nhất Phật pháp thần thông, mà là sen lẫn thượng thành tiên quang huyền diệu, cùng với Tây phương giáo bí thuật quỷ quyệt. Các loại thần thông đại thuật, hóa thành một mảnh thần thông đại dương, liên miên bất tuyệt địa của tới. Hôn Nguyên Kim Tiên lại làm sao? Bất quá là may mắn đắc đạo hành vi người tiền, nhìn ta hôm nay không chém tu vi của người căn cơ. Như Lai phát ra chấn động cửu tiêu hét lớn. Hắn kia đứng vững với Lăng Tiêu Điện trước nguy nga pháp tướng, trong hai mắt hoàn toàn rút đi từ bi, chỉ còn giữ lại thẩm phán dị đoan vô tình cùng cay nghiệt. Mà nay, hắn đã hoàn toàn thay đổi chủ ý đem con khỉ này trấn áp, độ hóa, đưa đi Tây Thiên Tỉnh Kinh. Đùa gì thế? Một cái tu thành Hỗn Nguyên Kim Tiên, đạo quả vững chắc, ý chí vững như hỗn độn thần thiết tồn tại, là dễ dàng như vậy độ hóa? Thật muốn hoàn toàn độ hóa loại cường giả cấp bậc này, trừ phi là thánh nhân tự mình ra tay, lấy vô thượng pháp lực ngày đêm chui luyện này nguyên thần. Hắn Như Lai còn không có bản lĩnh này, cho nên không thể độ hóa, vậy trước tiên hủy diệt. Đương kim, hắn Như Lai Phật Tổ muốn ở nơi này ngoài Nam Thiên Môn, ngay trước tam giới chúng thần mặt, trước tự tay chém cái này yêu hầu Hỗn Nguyên đạo quả, phế hắn thông thiên tu vi. Sau đó lại đem này đánh về nguyên hình, lấy vô thượng Phật pháp tự tay độ hóa. Như vậy mới có thể đem con này không biết trời cao đất rộng, cả gan gây hấn thiên đạo đại thế con khỉ, hoàn toàn biến thành một cái nghe lời chó. Chương 99, Vạn Bảo Hà Hiện, trấn áp Hoàn Vũ. Phần 1 phần 2, phần 1 phần 2, chương 99, Vạn Bảo Hà Hiện, trấn áp Hoàn Vũ. Phần 1 phần 2, phần 1 phần 2, không thể để ngươi sống nữa. Bốn chữ từ Như Lai trong miệng thoát ra, hóa thành phù văn màu vàng, in vào trong hư không, phát ra uy nghiêm. Hán đại nhật Như Lai thể kim quang thu liễm, từ bi ý biến mất, chuyển thành ý sát phạt bắt đầu tràn ngập. Tôn Ngộ Không thực lực nằm ngoài dự đoán của hắn, dao động hắn thân là Phật môn thế tôn tự tin. Đại nhật Như Lai thể lại dựa vào trong tay hắn Phật môn chí bảo. Sức chiến đấu cỡ này, chính là đối mặt thượng cổ tột cùng chuẩn thánh, cũng đủ để đánh một trận, thậm chí thủ thắng. nhưng trước mắt yêu hầu, cái này quả vốn nên ở trong bàn tay hắn ấn trước số mạng dễ rủa con cờ, vậy mà ngăn trở. Không những ngăn trở, yêu hầu chiến ý vẫn còn ở kéo lên, thậm chí có đè lại tới xu thế. Như Lai trong lòng kinh, hóa thành giận, cuối cùng ngưng tụ thành sắc cơ. Đây không phải là giằng co. Mỗi một lần va chạm, Tôn Ngộ Không tiêu hao chính là pháp lực, mà hắn mỗi một lần đối cứng, đều ở đây mài mòn thần thông bản nguyên. Đại Nhật Như Lai thể là hắn Phật môn khí vận cùng tự thân đại đạo kết hợp hiển hóa, là hắn căn cơ. Tiếp tục đấu nữa, coi như có thể mài chết cái này đầu khỉ, chính hắn đại đạo căn cơ cũng ắt sẽ bị tổn thương, lưu lại vết rách. Vì một cái yêu hầu, hỏng tự thân con đường, không thể nào, không thể kéo dài được nữa. Cái ý niệm này chiếm cứ Như Lai tâm thần. Hắn phất mắt, lần đầu tiên đem Tôn Ngộ Không coi là ngang cấp kẻ địch, một cái nhất định phải ở hôm nay nơi đây, không tiếc giá cao trấn sắt tồn tại. Một tia sợ hãi, thứ Như Lai đáy lòng dâng lên. Hắn thấy được tương lai cảnh tượng. Cái này yêu hầu tu hành bất quá mấy trăm năm, đối bọn họ mà nói chẳng qua là đạn chỉ một cái chớp mắt. Nhưng ngay khi trong chớp nhoáng này, hắn từ một khối ngân thạch tu đến Hỗn Nguyên Kim Tiên cảnh. Nếu là cho hắn thêm mấy trăm năm, một khi để cho hắn vững chắc cảnh giới, đặt chân Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ thậm chí còn vượt cùng, đến lúc đó, trong tầng giới, thánh nhân không già, còn có ai có thể chế hắn? Mà này, để cho Như Lai vị này Phật môn thế tôn cảm nhận được thần hồn rung động. Này mắt, đã là dao động hắn Phật môn căn cơ cước. Hắc hắc, Như Lai lão nhi, như thế nào? Tôn Ngộ Không tiếng cười cắt đứt Như Lai suy nghĩ. Hắn đem hỗn độn gậy sắt gánh tại trên vai, trong con ngươi thiêu đốt chiến ý cùng đánh vỡ số mệnh đắc ý ngươi bảy đi về phía Tây Đại Cục, muốn để cho ta đây lão tôn làm ngươi Phật môn đại hưng đá cây chân, viên mãn ngươi Phật pháp. Có từng nghĩ đến, ta đây lão tôn có thể đặt chân đến như thế cảnh giới? Thanh âm của hắn chấn động đến vùng hư không này ong ong vang dội. Hôm nay, ngươi chỗ ngồi này để ở ta đây lão tôn trong lòng mấy trăm năm núi lớn. Ta đây, rốt cuộc có thể tự tay đưa ngươi dùng chuyện. Yêu hầu, đừng vội đắc ý. Như Lai tiếng quát như sấm, mang theo khí sát phạt, để cho quanh mình pháp tắc trở nên rối loạn. Ngươi cho là, ỷ vào một món công đức chí bảo, liền có thể gây hấn bổn tọa uy nghiêm? Vô tri. Hôm nay, liền để ngươi cái này yêu hầu kiến thức, thế nào là chân chính. Nhiều bảo. Nhiều bảo hai chữ xuất khẩu, Như Lai khí chất biến đổi. Trên người hắn Phật quang rút đi, thay vào đó là một loại đạo nhân khí tức. Phản phất Tây ngày Phật tổ biến mất, thay vào đó là thượng cổ phong thần đại kiếp trước, Tiệt giáo đứng đầu, được xưng pháp bảo thứ nhất đa bảo đạo nhân. Hắn năm xưa chưa từng nhập Phật môn, lợi dụng đây là số. Chỉ vì pháp bảo nhiều. Bây giờ, trải qua 5 tháng, đưa về Phật môn, dung hội hai nhà khí vận, trong tay hắn linh bảo nhiều, mạnh, xa không phải năm đó có thể so với. Một khắc kia, Như Lai hai tay ở trước ngực chắp tay. Một động tác, lại làm động tới chư thiên vạn giới báo vật bản nguyên pháp tắc. Ùng ùng. Phía sau hắn hư không sụp đổ xé toạc, xuất hiện một điểm đen. Tiếp theo một cái chớp mắt, vô cùng bảo quang từ cái này điểm đen trong phun ra ngoài. Đó là từ pháp bảo tự thân linh quang hội tụ thành quang. Một cái từ pháp bảo tạo thành trường hạ, từ bị xé nứt hư không sau lưng, giáng lâm ở đầy phương thế giới. Trong sông không có nước khái niệm, tạo thành nước sông, là từng món một pháp bảo. Có trường đao, thân đao khắc dấu thần văn, đao khí ngang dọc. Có thần thương, mũi thương phong mang có thể phá hư không. Có cổ kiếm, kiếm minh dẫn động trong tiên địa sát phạt pháp tắc. Có bảo kích, ánh chiếu ra núi thây huyết hải dị tượng. Còn có bảo tháp, kim ấn, ngọc như ý, thần hỏa lồng, hôn thiên lăng, tử kim bát. Cái gì cần có đều có. Bất luận một cái nào, đơn độc lấy ra đi, đều đủ để cho đại la kim tiên cấp bậc cường giả trở nên tranh đoạt. Ở chỗ này, bọn nó chẳng qua là tạo thành điều này trường hà một phần tử. Những thứ này pháp bảo, phần lớn là hậu thiên linh bảo, số lượng không cách nào dùng thần niệm đi tính toán, sợ là đã sớm hơn bạn. Vậy mà, chân chính để cho Tôn Ngộ Không con ngươi chợt co lại, cũng không phải là những thứ này, mà là hỗn tạp vào ngày kia linh bảo trong, kia mấy trăm đạo ánh sáng nội liễm, lại tản ra đạo vận khí tức. Tiên tiên linh bảo, chọn vẹn mấy trăm kiện tiên tiên linh bảo. Bọn nó hoặc là hạ phẩm, hoặc là trung phẩm, thậm chí xen lẫn mấy kiện thượng phẩm tiên tiên linh bảo. Mỗi một kiện tiên tiên linh bảo chung quanh, cũng tạo thành một mảnh khu vực chân không, bọn nó đạo vận bài xích những thứ kia hậu thiên linh bảo đến gần. Bọn nó liền như là trường hà trong đá ngầm, dù tầm thường, lại hàm chứa chấn áp hết thể lực lượng. Phẩm cấp cao thấp không giống nhau, nhưng số lượng nhiều, nghe rợn cả người. Đây cũng là Như Lai thần thông một trong, là hắn từ ra đời ý thức tới nay, với hồng hoang thiên địa, với vạn giới hư không, chọn đời chỗ thu thập, luyện hóa, cấp đoạn pháp bảo tổng cộng. Vạn bảo hà. Đi. Như Lai cũng chỉ một chút. Thanh âm kia không cao, lại hàm chứa ngôn xuất pháp tùy uy nghiêm, phản phất vũ trụ pháp tắc đều ở đây vì cái này chứa sắc lệnh mà rung động. Trong phút chốc, hư không phát ra rên rỉ, bị một đạo vắt ngang vòm trời thác lũ xé toạc. Đó không phải là nước chảy, đó là từ triệu triệu món pháp bảo đúc nóng mà thành trường hạ. Vạn bảo hạ. Nó xuống lại. Trong sông, mỗi một món pháp bảo cũng bộc phát ra tự thân quang mang, có tiên kiếm phong mang, có bảo tháp thần quang, có chung vàng sóng âm, có ngọc như ý tử khí. Ngàn tỷ đạo ánh sáng đan vào, va chạm, dung hợp, tạo thành một cô năng lượng thác lũ. Cái này thác lũ chỗ đi qua, thời không pháp tắc vỡ nát, từng viên sao trời thậm chí không kịp nổ lên, liền bị bảo quang trực tiếp nghiền thành bụi bằng vũ trụ. Nó không còn là pháp bảo tập hợp thể, nó là một thanh kiếm. Một thanh từ thượng cổ tài sản cùng sát phạt ngưng tụ mà thành, đủ để chặt đứt thánh nhân đạo quả kiếm. Chỗ mũi kiếm chỉ chính là Tôn Ngộ Không. Vô cùng quan mang, đem Tôn Ngộ Không tấm kia mặt khỉ ánh chiếu được lúc sáng lúc tối. Xa ngoài bạn dằm xem cuộc chiến chỗ ngồi, Lăng Tiêu Bảo Điện Long Y chẳng biết lúc nào đã bị đem đến ngoài Nam Thiên Môn xem cuộc chiến đám mây. Ngọc Hoàng Đại Đế thân thể cứng đờ, một luồng ý lạnh để cho hắn hít vào một ngụm khí lạnh. kia khí lạnh dưới vào lồng ngực, hoàn toàn mang theo sao trời vỡ vụn khí tức. Hắn thậm chí không có trải qua suy tính, cưới long liễn người đánh xe liền đã bản năng tuân theo đế vương nội tâm sợ hãi, điều khiển chín đầu thiên long về phía sau Na Di hơn ngàn dặm. Ổn định thân hình sau, hắn mới phát giác lòng bàn tay của mình đã tràn đầy mồ hôi lạnh. Ta ấu mày gót, một tiếng rú lên phá vỡ mảnh tinh vực này tĩnh mịch. Tôn Ngộ Không lông khỉ căn căn dựng thẳng, cặp kia phá vọng kim đồng tròng, chiến ý thiêu đốt, giờ phút này cũng bị trước mắt một màn này cấp hòa tan, hóa thành kinh hãi. Hắn mí mắt nhảy loạn, nhìn chằm chằm đầu kia chạy trồm mà tới ngân hà. Không, kia so ngân hà trắng lệ, cũng so ngân hà khủng bố. Như Lai lão nhi, ngươi nhà này ngọn nguồn cũng quá dày đi. Đây là đánh cướp bao nhiêu cái chủng tộc? Hay là nói, ngươi đem thượng cổ Long Phượng Kỳ Lân Tam tộc cổ cung cấp bứng cả ổ? Tôn Ngộ Không trái tim ở trong lồng ngực đánh trống. Đông, đông, đông. Mỗi một âm thanh cũng trầm trọng vô cùng. Giờ khắc này, hắn mới thật sự hiểu Như Lai Phật Tổ đời trước, Thiệt Giáo đại đệ tử, Đa Bảo đạo nhân cái danh hiệu này, rốt cuộc hàm chứa kinh khủng bực nào phân lượng. Nhiều bảo, nhiều bảo. Nguyên lai, là thật nhiều đến có thể đem toàn bộ vũ trụ cũng chôn. Đây cũng không phải là đấu pháp. Đây là dùng vô cùng vô tận tài nguyên, dùng một cái kỷ nguyên tích lũy đang đập người. Đối mặt cái này đủ để ở trong nháy mắt đem một tôn tầm thường chuẩn thánh kể cả này thần hồn, chân linh cũng bao phủ hoàn toàn, ma diệt vạn bảo thất lũ, Tôn Ngộ Không không rằng có mảy may cất giữ. Phương Bắc Huyền Nguyên không thủy cờ, hộ ta chu toàn. Hắn tâm niệm đột một chuyện, một tiếng quát lên vang dội thần hồn. Một mặt lớn chừng bàn tay, toàn thân tạo đen, ranh giới thêu gợn sóng nước đường xưa cũ kỵ phiên từ hắn ngày linh lao ra. Nay cờ vừa ra, một cỗ xuất xứ từ trời đất mở ra ban đầu thái sơ nước vận liền tràn ngập ra. Đón gió liền dài. Cơ hồ là tại xuất hiện trong nháy mắt, kỳ phiên liền hóa thành một đạo che khuất bầu trời màu đen màn trời, tiếp theo màn trời lưu chuyển, diễn hóa thành một tầng mông lung u thâm màn nước màn hào quang, đem Tôn Ngộ Không vững vàng bảo hộ ở trong đó. Màn hào quang trên cũng không phải là bất động bình thường. Nhìn kỹ dưới, có thể thấy vạn thủy chi nguyên ở trong đó chạy trốn không ngừng. Có thiên nhất chân thủy nặng nghề, có tam quang thần thủy tạo hóa, có nhất nguyên trọng thủy trầm ngưng. Triệu triệu thủy chi pháp tắc đan bảo, tạo thành một đạo trên lý thuyết đủ để chống đỡ vạn pháp xâm nhập phòng ngự tuyệt đối. Hừ. Phương xa, ngồi đàng hoàng ở công đức kim liên trên Như Lai, mặt mũi trầm lặng yên ả, chỉ có trong lỗ mũi phát ra một tiếng nhẹ vô cùng hừ lạnh. Chỉ có một món cực phẩm tiên tiên linh bảo, làm sao ngăn cản ta vạn bảo hạ ánh sáng? Thanh âm kia phảng phất thẩm phán. Chấn. Như Lai lần nữa nổ ra một chữ. Vạn bảo hạ trên, mỗi một món pháp bảo linh quang cũng lần nữa tăng vọt, vô số tiên tiên linh quang với nhau cộng minh, uy năng tăng lên gấp bội. Ùng ùng. Vạn bảo hạ thác lũ, đụt vào màn nước màn hào quang trên. Không có nổ tung, chỉ có kéo dài say nghiền âm thanh. Vô số pháp bảo như mưa sao băng vậy rơi đập ở màn nước màn hào quang trên. Mỗi một lần đụng cũng kích thích một vòng rung động. Mỗi một lần rung động quyết tán cũng làm cho màn nước màn hào quang chấn động. Phương Bắc Huyền Nguyên không thủy cờ biến thành màn hào quang, ở nơi này đánh vào dưới, ánh sáng ảm đạm xuống. Màn hào quang hình thái vặn mèo, từ hình cầu bị ép tới bên trong hãm, bày biện ra sắp vỡ nát tư thế. Còn chưa đủ. Tôn Ngộ Không cao mày. Hắn có thể cảm giác được, một cỗ lực lượng đang xuyên thấu qua Huyền Nguyên không thủy cờ, chèn ép hắn pháp thể cùng nguyên thần. Tiếp tục như vậy nữa, không ra mười hơi, cờ phá người mất. Hắn cắn răng một cái, trong lòng chơi liệu bị kích thích. Pháp lực lần nữa thúc dục, dưới vào dưới chân hư không. Thập nhị phẩm diệt thế hắc liên, hiện. Lời vừa nói ra, trên chiến trường đưa tới dị biến. Một đoàn vân bít tĩnh mịch, trung kết, hủy diệt đạo vận màu đen tỏa sen, từ dưới chân hắn hiện lên. Kia tỏa sen không lớn, lại phảng phất là vũ trụ điểm cuối. 12 phiến màu đen cánh sen nở rộ, mỗi một phiến cánh sen giãn ra, đều giống như ở tuyên cáo một cái thế giới điêu linh. Trên đài sen, không có sinh cơ, chỉ có hủy diệt pháp tắc đang chảy xuôi. Chương 99, vạn bảo hạ hiện, trấn áp hoàn vũ. Phần 1 phần 2, phần 2, 2, chương 99, vạn bảo hạ hiện, trấn áp hoàn vũ. Phần 1 phần 2, phần 2, 2, từng đạo hắc quang từ cánh sen rũ xuống, mang theo cắn nuốt hết thể chất cảm. Hắc quang cùng phương Bắc Huyền Nguyên không thủy cờ màn nước màn hào quang đụng chạm, cũng không bài xích, ngược lại lẫn nhau chồng chất. Màn nước trên bị dắt lên một tầng màu đen. Nguyên bản đung đưa màn nước ổn định lại. Vạn bảo hà thác lũ vẫn ở chỗ cũ đánh vào, thế nhưng chút pháp bảo đụng vào dung hợp hắc quang màn nước bên trên lúc, trên đó ẩn chứa linh quang cùng pháp tắc, bị kia cổ hủy diệt đạo vận lãng phí, phân giải, quy về hư vô. Hai đại phòng ngự linh bảo hợp lực, ở vạn bảo hà thứ nhất sóng đánh vào dưới, đứng vững bước chân. Ừm. Thập nhị phẩm diệt thế hắc liên. Như Lai trong mắt, lần đầu tiên hiện ra kinh ngạc. Tâm mắt của hắn tạm thời rời đi vạn bảo hà, khóa được Tôn Ngộ Không dưới chân tòa kia màu đen tòa sen. Cổ khí tức kia, kia cổ hủy diệt vạn vật, chung kết hết thể đạo vận. Sẽ không sai. Thập nhị phẩm diệt thế hắc liên là Long Hán sơ kiếp lúc ma tổ La Hầu trong tay trí bảo, nương theo lấy La Hầu ở phương Tây tổ mạch tự bạo, thân hóa vượt ngoại thiên ma, bảo vật này cũng biến mất ở trong tâm giới, chẳng biết đi đâu. Tại sao lại xuất hiện ở cái này yêu hầu trong tay? Hừ, nguyên lai sau lưng ngươi còn có vượt ngoại thiên ma làm hậu thủ. Như Lai thanh âm cũng cao, lại ẩn chứa pháp lý, ở Tôn Ngộ Không nguyên thần trong nổ vang. Ta nói ngươi vì sao không đi về phía Tây lấy kinh? Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Như Lai bừng tỉnh, tựa như hiểu cái gì. Hắn một mực hoang mang với Tôn Ngộ Không cái này khí đá, vì sao trải qua nhiều như vậy tỏa chết, chẳng những không có mài đi góc cạnh, ngược lại trở nên như vậy, thậm chí dám đối cứng Thiên Đỉnh cùng Linh Sơn. Loại này biến số, phi bản thân có thể thay nén. Bây giờ, hắn nhìn đến, ở đó yêu khí cùng pháp lực sau lưng, hắn cảm nhận đến một cỗ tràn đầy hỗn loạn cùng khí tức hủy diệt căn nguyên. Hơi thở kia, cùng Phật môn đại đạo đi ngược lại, Phật ma giữa, đi ngược lại. Hắn hiểu được, Tôn Ngộ Không bây giờ trên người xuất hiện biến số nguồn gốc phương nào? Vượt ngoại thiên ma, chính là bọn họ một mực tại sau lưng vì Tôn Ngộ Không làm trợ lực, cũng chỉ có những thứ kia ma đầu mới có thể làm ra loại này lật nghiêng tam giới trật tự cử động. Nghe vậy, Tôn Ngộ Không đang chống đỡ vạn bảo hàng nghiền ép, nghe lời ấy, động tác hơi chậm lại. Hắn trong con ngươi thoáng qua kinh ngạc. Huyên Huyên nói cái gì đó? Cái này con lừa ngốc đầu góc có vấn đề. Tôn Ngộ Không trong lòng tắt tiếng. Như Lai lão nhi cái này trí tưởng tượng cũng thật mạnh, lại đem ta đây lão tôn cùng bực ngoại thiên ma liên hệ lại với nhau. Bản thân một thân huyền môn nói pháp, cộng thêm hồng mông mở ra theo hầu, làm sao lại cần đám kia vật dính líu quan hệ? Không khỏi giữa, hắn nhưng cũng có chút không nói đứng lên. Cảm giác này rất quen thuộc. Từ Thiên Đình Ngọc Đế đến Tây Ngày Phật Đà Bồ Tát, vì sao những người này cũng cảm giác mình đứng sau lưng cao nhân? Phản phất bản thân lấy được hết thảy thành tựu, đều không phải là dựa vào tự thân cố gắng, mà là bằng một cái thủ phạm đứng sau. Liền trong chốc nhoáng này phân thần, vạn bảo hà áp lực quán hạ. Vâng. Bảo vệ quanh thân màn hào quang rung động, phát ra một tiếng than khóc, ánh sáng ảm đạm ba phần. Nghiền ép lực nhập vào cơ thể mà bảo, để cho hắn cả người xương cốt cũng phát ra tiếng vang. Lời uy như vậy, nhưng Như Lai thế công không giảm, thấy một kích thành công, càng là kiên định phán đoán của mình. Hắn sát mặt lạnh lùng, trong thanh âm mang theo quyết tuyệt. Nhìn ngươi có thể ngăn đến khi nào? Phá cho ta! Quát lạnh một tiếng, Như Lai Phật trưởng đẩy một cái. Vạn bảo hà trong ánh sáng lại múc. Kia đến không hết đao thương kiếm kích, trung đỉnh thắt ấn, không còn là đánh bảo, mà là tuân theo nào đó quý tích vận chuyển. Bọn nó với nhau móc ngặc, pháp lực trao đổi, kết thành một tòa pháp bảo đại trận. Trận thế một thành, uy lực tăng lên gấp bội. Kia không còn là thác lũ, mà là một tòa từ triệu triệu pháp bảo tạo thành cối xay, chuyển động, phải đem cối xay trung ương Tôn Ngộ Không kể cả hắn chỗ không gian, cùng nhau nghiền thành phấn vụ. Tôn Ngộ Không cảm thấy áp lực chợt tăng. Quanh người hắn hộ thể thần quang đang bị lãng phí, mỗi một lần lấp lóe cũng tiêu hao pháp lực. Trong cơ thể pháp lực giống như mở cống hồng thủy đổ xuống mà ra. Hắn biết thủ lâu tất thua, một mực địa phòng thủ chỉ biết bị những thứ này pháp bảo mà chết, nhất định phải phản kích. Hừ, so pháp bảo nhiều. Tôn Ngộ Không hung tính bị kích thích, một đôi trong phá vọng kim đồng giấy lên chiến diễm. Ta đây lão tôn cũng không sợ ngươi. 12 định hải thần châu diễn hóa chư thiên. Hắn hét lớn một tiếng, tiếng huyết gió rung khắp hoàn vũ. Trong phút chốc, 12 viên bảo châu từ trong cơ thể hắn bật lên. Cái này 12 viên bảo châu toàn thân tròn trịa, tỏa ra thanh vàng, đỏ, bạch, đen hào quang năm màu, mỗi một viên cũng tản ra chấn áp tứ hải, ổn định hồng hoang khí tức. Bọn nó vừa xuất hiện, liền vòng quanh này thần, tốc độ cao xoay tròn, tạo thành một đạo hình cái vòng tường chắn, đem kia cối xay vậy pháp bảo đại trận chống đỡ. Nhưng cái này chỉ là bắt đầu. Tôn Ngộ Không tâm niệm vừa động, trôi này một mực bị hắn nắm trong tay, nhìn như tầm thường ngọc xích, bộc phát ra vạn trượng huyền hoàng chói lọi. Hồng Mông Lượng Tiên Xích, hắn thúc giục cái này khai thiên công đức chí bảo, với nội bộ ẩn chứa khai thiên lập địa lực vì dẫn, đi câu thông kia thuộc về thế giới lực lượng. Hồng Mông vì dẫn, định hải làm cơ sở, chư thiên mở. Miệng hắn ngậm tiên hiến, tiếng như luân âm. Theo hắn dứt tiếng, Hồng Mông Lượng Tiên Xích huyền hoàng công đức khí, hóa thành 12 đạo lưu quang, rót vào 12 viên định hải thần châu bên trong. Ông, thiên địa trở nên thất thanh. Chỉ trong nháy mắt, 12 viên trong định hải thần châu bộ, phản phất có không gian hỗn độn bị kia một đạo khai thiên công đức khí bổ ra. Địa hỏa nước phong dũng động, âm dương ngũ hành diễn sinh. 12 viên bảo châu nội bộ, 12 phương thế giới sổ hình đang diễn hóa. Sơn hải vô hình, thiên địa quy tắc chưa thành hình. Nhưng thế giới sổ hình đã có thể điều động ẩn chứa trong đó thế giới lực. Ùng ùng. 12 phương thế giới hư ảnh sau lưng Tôn Ngộ Không hiện lên, trùng điệp triển khai. Mỗi một phe thế giới hư ảnh cũng tản ra khiến chuẩn thánh rung động khí tức. Thế giới lực hóa thành 12 đạo cột ánh sáng, tràn vào Tôn Ngộ Không trong cơ thể. Hắn tiêu hao pháp lực, lấy được gấp trăm lần, nghìn lần bổ sung. Trong cơ thể hắn kinh mạch hóa thành chứa thế giới vĩ lực ngân hà. Hắn mỗi một cái tế bào đều ở đây cắn nuốt cố này bản nguyên lực lượng. Pháp lực của hắn đang không ngừng được bổ sung. Giờ khắc này, Tôn Ngộ Không pháp lực gần như vô cùng, khí tức tăng vọt, xông phá cái nào đó cơ cùng. Thoải mái, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới tràn đầy lực lượng. Trước bị vạn bảo hà áp chế phẫn nộ cảm giác quét một cái sạch, thay vào đó chính là một loại nắm giữ hết thảy, bệ nghệ thiên hạ vô thượng tự tin. 12 chư thiên liền như thế, thật không biết nếu là 24 chư thiên, thậm chí còn 36 chư thiên nên như thế nào. Cảm thụ trong cơ thể chạy trồn không ngừng mênh mông bí lực, Tôn Ngộ Không lòng tin tăng lên gấp bội. Trong lúc nhất thời, hắn cảm giác mình pháp lực, thần thông, thậm chí còn đối đại đạo cảm ngộ, cũng tăng lên nhiều gấp mấy lần. Không tự chủ giữa, một cái ý niệm từ Tôn Ngộ Không đáy lòng chỗ sâu xông ra. Một cái tên rõ ràng hiện lên ở đầu góc của hắn. Nhiên Đăng. Đúng, Nhiên Đăng trong tay không phải còn có Từ Triệu Công Minh trong tay cướp đi 24 viên định hải thần châu sao? Nghĩ đến đây, Tôn Ngộ Không nguyên bản chiến ý sôi sục hai trong mắt, trong nháy mắt thoáng qua một đạo nóng bỏng tinh quang. Đó là thuần túy, không che giấu chút nào tham lam cùng khát vọng. Nếu là có thể đem kia 24 viên định hải thần châu cũng biết tới tay, cùng mình cái này 12 viên hợp nhất, gộp đủ 36 số, diễn hóa 36 chư thiên thế giới. Vậy chờ uy lực, chỉ riêng suy nghĩ một chút, sẽ để cho hắn cả người run rẩy. Nhưng chợt, vừa nghĩ tới Nhiên Đăng tấm kia vạn năm không thay đổi mặt khổ qua, cùng với hắn kia sâu không lường được tu vi, Tôn Ngộ Không tăng vọt khí tức không khỏi lùi mấy phần. Nhiên Đăng cổ Phật, đó cũng không phải là cái gì tầm thường chuẩn thánh đại năng. Người này chính là trong Tử Tiêu cung 3.0000 khách một trong, là cùng thánh nhân đồng bối cổ xưa tồn tại, càng là được Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng tiếp dẫn, chuẩn đề ba tôn thánh nhân chân truyền. Thực lực mạnh đến mức không còn gì để nói. Trước mắt bản thân, dường như thật đúng là không phải là đối thủ của Nhiên Đăng a. Thôi, trước giải quyết Như Lai lại nói. Cái ý niệm này cả đời, Tôn Ngộ Không cả người khí cơ đột nhiên biến đổi, lại không nửa phần do dự, không còn chút nào nữa không chuyên tâm. Hắn lắc đầu một cái, muốn bỏ rơi hết thảy. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn nhìn thẳng Như Lai, thân hình trầm xuống, bày ra công phạt địa bộ. Tới. Một tiếng uống, chấn động đến cửu thiên tầng mây lan lộn. Hắn một tay giơ cao lên hồng mông lượng tiên xích, xích trên người huyền hoàng nhị khí lưu chuyển, nó nặng đủ để áp sập tinh vực. Theo cổ tay hắn lắc một cái, ông thư không phát ra một trận than khóc. Muôn bản xích ảnh lóe lên, trung điệp đan vào thành huyền hoàng màn trời, mỗi một đạo tàn ảnh cũng ngưng động như thực chất, mang theo khai thiên lập địa ban đầu hỗn độn lực. Kia không còn là hư ảnh, mà là pháp tắc hình tượng cụ thể hóa, là đo đạc thiên địa, phân chia càn khôn cái này quy tắc triển hiện. Đối diện, từ pháp bảo hội tụ mà thành vạn bảo trường hà, mang theo nghiền nát đại la kim tiên uy thế, cuốn tới. Kim quang, bảo quang, tiên quang đan bảo, phải đem thiên đỉnh nhuộm thành màu lưu ly. Vậy mà, làm pháp bảo thác lũ đụng vào huyền hoàng xích ảnh màn trời. Ken, ken, ken. Tiếng sắt thép va chạm nối thành một mảnh, xé toạc thân hồn. Một hớp bảy màu bảo dù tiếp xúc xích ảnh sát na, mặt dù phủ đầy vết nước, rồi sau đó nổ thành quang vũ. Một phương có khắc núi sông xã tắc ngọc ấn, mới vừa hiển hóa ra sơn nhạc hư ảnh, liền bị một đạo xích ảnh từ trong cắt ra, sơn nhạc sụp đổ, ngọc ấn bị đánh thành phấn vụn. Phi kiếm, chuông vàng, bảo tháp, ngọc như ý, linh bảo ở nơi này phiến xích ảnh trước mặt, giống như cái hũ. Từng món một pháp bảo ánh sáng ảm đạm, bản thể vỡ nát, giải thể. Tôn Ngộ Không trong cơ thể pháp lực, thông qua sau lưng 12 phương chư thiên sổ hình luân chuyển, được bổ sung. Kia 12 viên định hải thần châu biến thành thế giới, đang tốc độ cao vận chuyển, mỗi một sát na đều có thế giới lực bị rút lấy, chuyển hóa, chút vào đến tứ chi bách hải của hắn. Pháp lực của hắn gần như vô hạn. Hắn mỗi một lần vung xích, cũng không có cố kỵ, đều là đem hết toàn lực bùng nổ. Phá, phá, phá. Tôn Ngộ Không trong miệng phát ra quát ngắn, thế công càng phát ra mãnh liệt. Kia phiến huyền hoàng xích ảnh màn trời, từ phòng ngự bắt đầu đẩy về phía trước tiến. Pháp bảo thác lũ bị đánh tán, bốc hơi. Vạn bảo hà thế đầu, bị hắn đứng vững, thậm chí bắt đầu có ngược. Cái gì? Ngồi ngay ngắn tỏa sen Như Lai, trên mặt xuất hiện một tia vết rách. Chương 99, Vạn Bảo Hà hiện, trấn áp Hoàn Vũ. Phần 2, 2, phần 1 phần 2, chương 99, Vạn Bảo Hà hiện, trấn áp Hoàn Vũ. Phần 2, 2, phần 1 phần 2, hai mắt của hắn mở ra, hai đạo kim quang xuyên thủng hư không, nhìn chăm chú vào Tôn Ngộ Không sau lưng kia 12 cái tản ra thế giới lực trùng sáng. 12 định hải thần châu. Thanh âm của hắn không còn bất vàng, mang tới một tia tiếng run. Đây không phải là thúc dục pháp bảo. Ngươi có thể lấy bảo vật này nghịch phản này dùng, diễn hóa chư thiên số hình. Như Lai lần này bị kinh động đến, thân là thánh nhân đệ tử, hắn kiến thức bên bác, liếc mắt xem thấu cổ lực lượng này bản chất. Định Hải Thần Châu vốn là đo đạc tứ hải, trấn áp địa thủy hỏa phong vật, nhưng con khỉ này đi ngược lại con đường cũ, lấy châu làm cơ sở, mở ra thế giới. Đây không phải là cơ duyên, đây là ngộ tính, là con đường, một cái đủ để cho chuẩn thánh điên cuồng đại đạo. 12 chư thiên cung cấp pháp lực, để cho Tôn Ngộ Không có thể thúc giục hồng mông lượng thiên xích loại này sát phạt lợi khí. Uy hiếp của hắn vào giờ khắc này hiện lên bội số tăng gọn. Huống chi kia cây thước bản thân. Như Lai ánh mắt rơi vào hồng mông lượng thiên xích bên trên, đáy mắt lướt qua ngưng trọng. Kia cổ khai thiên lập địa đạo vận, để cho hắn cũng cảm thấy rung động. Kẻ này tuyệt không thể lưu. Trong phút chốc, kinh ngạc, ngoài ý muốn, toàn bộ hóa thành sát cơ. Như Lai trong mắt từ bị diệt hết, chỉ còn dư lại sát phạt quyết đoán. Hắn biết, không thể còn nữa cất giữ. Con khỉ này tốc độ phát triển đã vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn, uy hiếp đến Tây Du đại kế căn cơ. Hắn nâng lên vật trưởng, năm ngón tay mở ra, hướng trước người nắm vào trong hư không một cái. Xoẹt, không gian bị xé nứt mở một đạo lỗ. Từ cái này lỗ chỗ sâu, một cỗ hủy diệt, chung kết, vạn vật tịch diệt khí tức thẩm thấu mà ra. Tiếp theo, một thanh cuốn vòng quanh màu tím lôi xà truy nhỏ hiện lên ở hắn lòng bàn tay. Kia lôi đỉnh cũng không phải là thiên lôi, mà là màu tím đen, để cho thần hồn rung động. Mỗi một luồng điện quang nhảy, cũng làm cho không gian chung quanh dâng lên rung động, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ bị chôn bụi. Chính là năm xưa trong Bích Du cùng Thông Thiên giáo chủ ban thưởng trọng bảo. Từ điện truy, bảo vật này chuyên ti hủy diệt, nội ẩn đô thiên thần lôi bản nguyên, một kích dưới, vạn pháp thành vô ích. Yêu hầu, nhận lấy cái chết. Như Lai một tiếng gầm nhẹ, âm thanh truyền tam giới. Trong cơ thể hắn pháp lực không còn duy trì vạn bảo hạ, mà là rót vào trong tay tử điện truy. Ông long tiếng nổ lớn. Tử điện truy bên trên lôi quang tăng gọn, kia truy nhỏ hóa thành một vòng màu tím lôi đỉnh thái dương. Như Lai cánh tay bắp thịt căng phồng, hướng về phía Tôn Ngộ Không đỉnh đầu, vung ra. Không có kỹ xảo, chỉ có hủy diệt. Một đạo như hết cỡ chi trụ màu tím hủy diệt thần lôi, từ đầu đũa bắn ra. Nó xé toạc hư không, dọc đường tia sáng, bụi bặm, pháp tắc đều bị này cắn nuốt, chôn bụi, lưu lại một đạo không cách nào khép lại vết nứt không gian. Thần lôi phá không, chém thẳng vào Tôn Ngộ Không đỉnh đầu. Kia phong tỏa thần hồn tịch diệt khí tức, để cho ở xa bên ngoài 100 triệu 10 ngàn giảm đại năng cũng cảm thấy kinh hãi. Đến hay lắm. Tôn Ngộ Không giờ phút này khí thế trèo tới đỉnh núi, chiến ý như cuồng. Đối mặt cái này đủ để mà sát chuẩn thánh một kích, hắn không có sợ hãi, ngược lại phát ra một tiếng cười rú lên. Hắn đem sau lưng 12 chư thiên thế giới lực, toàn bộ rút ra, rót vào trong hồng mông lượng thiên xích trong. Hồng mông lượng này, phá diệt vật pháp. Xích trên người huyền hoàng khí, nồng nặc tới cực điểm, hóa thành hỗn độn chi nhưỡng, tản ra trấn áp muôn đời mê mang. Tôn Ngộ Không hai cánh tay nổi gần xanh, dùng hết toàn thân khí lực, vung lên trôi này phản phất gánh chịu một tòa sơ sinh vũ trụ sức nặng thân xích. Hướng về phía cái kia đạo hủy thiên diệt địa màu tím thần lôi, ngang nhiên bổ tới. Và anh, thời gian vào giờ khắc này phảng phất dừng lại một cái chớp mắt. Huyền hoàng sắc hỗn độn xích ảnh cùng màu tím hủy diệt thần lôi ở muôn người chú ý dưới hung hăng đụng vào nhau, không có kinh thiên động địa tiếng vang lớn. Ban sơ nhất sát na là tuyệt đối tĩnh mịch, một cái gai con mắt đến mức tận cùng điểm sáng ở đụng chỗ ra đời, sau đó long trọng mở ra, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung qua mang che mất hết thảy. Ngay sau đó, khủng bố sóng xung kích mới giống như vũ trụ nổ lớn dư âm, lấy rung động hình thái hướng bốn phương tám hướng điên cuồng quyết tán. Trong lúc nhất thời, sóng xung kích chỗ đi qua, không gian chung quanh vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành vô số thật nhỏ không gian mảnh vụn, tạo thành hỗn loạn tương bừng hư không chảy loạn. Phía dưới Lăng Tiêu bảo điện phế tích, kể cả kia phiến mênh mông bạch ngọc gạch, liền một cái hô hấp đều không thể chống nổi, liền bị trực tiếp khí hóa, hoàn toàn từ thế gian xóa đi một mảng lớn. Ngay cả đầu kia vắt ngang chân trời vạn bảo hà, đều bị cỗ này đụng nhau dư âm xông đến một trận kịch liệt rối loạn, vô số linh bảo vầng sáng ảm đạm, rền rĩ tứ tán bay tán loạn. Xa xa mây trên này, Ngọc Đế nhìn trận mắt hốt mồm, con ngươi bởi vì cực hạn hoảng sợ mà co lại thành to bằng mũi kim. Trong tay hắn lưu ly rượu chẳng biết lúc nào đã hóa thành cho bay, long bảo hạ thân thể có ở đây không bị khống chế khẽ run. Cái này yêu hầu khi nào mạnh đến mức độ này? Thanh âm của hắn khô khốc, tràn đầy không dám tin. Trên người hắn những thứ này kinh thiên động địa linh bảo, rốt cuộc từ đâu mà tới? Ngọc Đế nguyên bản còn tồn tọa sơn quan hổ đấu, chờ hai bên lưỡng bại câu thương trở ra thu thập tàn cuộc tâm tư. Trong lòng hắn chỉ còn dư lại kiên kỵ. Cái định mệnh, đây cũng không phải là mạnh yếu vấn đề. Như Lai lấy ra tử điện truy, lại không có thể một kích giết chết Tôn Ngộ Không. Nhìn đôi kia đụng, hai bên hoàn toàn bất phân cao thấp. Thậm chí, kia con khỉ còn lộ ra càng chiến càng mạnh thế đầu. Như Lai có bị phản sát xu thế. Bản thân bên trên, đó là muốn chết. Tử điện lôi quang xé rách trường không, lôi đỉnh cự truy mang theo hủy diệt phát tác, để cho quanh mình không gian phát ra rên rỉ. Vậy mà, một kích này bị thập nhị phẩm diệt thế hắc liên nở rộ lũ quang chống đỡ. Trên đài sen, phù văn lưu chuyển, xây dựng ra một mảnh không chi lĩnh vực, đem tử điện truy lực lượng tiêu trừ ở vô hình. Ầm. Một tiếng lột ngạt đến mức tận cùng tiếng vang lớn, cũng không phải là nổ tung, mà là năng lượng bị cưỡng ép áp xúc, chôn vùi phát ra than khóc. Như Lai màu vàng Phật thân trong hư không hơi trao đảo một cái. Hắn tấm kia tuyên cổ không thay đổi, từ bi phổ độ gò má, giờ phút này hoàn toàn trầm xuống, làn da màu vàng nóng hạ, tựa hồ có bóng tối đang lưu động chậm chậm. Bại. Không, là căn bản không cách nào thủ thắng. Cái ý niệm này ở hắn Phật tâm trong dâng lên, mang đến một trận liền chính hắn cũng cảm thấy xa lạ rung động. Hắn phát hiện, bản thân lỗi, từ vừa mới bắt đầu liền sai vô cùng. Cái này đầu khỉ, căn bản không phải cái gì có thể tùy ý nắm con cờ. Vạn Bảo Trường Hạ là hắn hội tụ Phật môn muôn bản pháp bảo chi linh vận luyện hóa mà thành, một khi tế ra, bảo quang như biển, đủ để bao phủ hết thảy. Nhưng đối phương 12 chư thiên thế giới, cứng rắn tạo ra một mảnh độc lập với tam giới gia tịch thổ, để cho hắn Vạn Bảo Hà liền đối phương và tháo cũng dính không tới. Pháp lực, kia 12 cái tiểu thế giới liên tục không ngừng địa cung cấp, kia con khỉ pháp lực đơn giản vô cùng vô tận, so hắn cái này Phật môn thế tôn còn phải hùng hậu. Từ điện truy chính là hội tụ lôi phạt bản nguyên sát phạt chi khí, là hắn thủ đoạn cuối cùng một trong. Kết quả, nhưng ngay cả kia đóa hắc liên phòng ngự cũng không phá nổi. Phương Bắc Huyền Nguyên không thủy cờ, thập nhị phẩm diệt thế hắc liên, một cái chủ phòng, một cái chủ ngự, hai người kết hợp, đơn giản là trên đời này kiên cố nhất vỏ rùa. Càng khỏi nói kia đầu khỉ trong tay còn nắm một thanh tản ra hồng mông tử khí lượng ngày xích, đây chính là trong truyền thuyết công kích trí bảo hồng mông lượng tiên xích. Một khi bị này đánh trúng, chính là hắn cái này trượng lục kim thân, sợ rằng cũng phải tại chỗ băng liệt. Công, phòng, pháp lực ba người đều có, lại cũng đạt tới một cái làm người tuyệt vọng đỉnh núi. Con khỉ này chính là một cái mọc đầy thần binh lợi khí con nhím, căn bản không thể nào gặp ăn. Như Lai tầm mắt khó khăn từ trên thân Tôn Ngộ Không rời đi, quét về xa xa tòa kia bị vô tận tiên quang cùng ma khí bao phủ cực lớn trận pháp. Vạn tiên trận. Trong trận vầng sáng cuồng loạn lấp lóe, kiếm khí cùng Phật quang kịch liệt va chạm, từng tiếng rung chuyển trời đất ầm vang không ngừng truyền ra, cho dù cách xa xôi khoảng cách, vẫn vậy có thể cảm nhận được trong đó hủy thiên diệt địa uy năng. Bồ Đề Tổ Sư, Nhiên Năng Cổ Phật, Di Lặc Phật. Hắn Phật môn tam đại đầu sỏ, giờ phút này lại bị một tòa tàn trận vây khốn, chậm chạp không cách nào thoát thân. Hy vọng bọn họ tới trước tiếp viện, đã là hy vọng xa vời. Trước có vô địch yêu hầu, sau không ai giúp quân. Hắn Như Lai hoàn toàn lâm vào cô quân phân chiến quân cảnh. Bất đắc dĩ, vô lực, còn có một tia không cách nào nói quát đủ. Cuối cùng, hắn toàn bộ tâm tình cũng biến thành một đạo ánh mắt lạnh như băng, nhìn về phía xa xa kia phiến tường vân trên, cái đó thủy chung ngồi ngay ngắn lòng ý đi, phảng phất đang nhìn một trận không liên quan đến mình vở kịch lớn bóng dáng. Ngọc Hoàng Đại Đế, một đạo chỉ có hai người có thể nghe thanh âm ở Ngọc Đế trong óc vang lên. Bệ hạ, còn mời ra tay, chung giết kẻ này. Như Lai thanh âm đè nén vẻ run rẩy, đó là cực hạn phẫn nộ cũng không thể không túi đầu khuất đục đan vào mà thành chấn động. Hắn rõ ràng cầu Ngọc Đế ý vị như thế nào, mang ý nghĩa hắn Phật môn ở lần này giao phong trong đã rơi vào hạ phong, mang ý nghĩa trước hắn ngầm cho phép Nhiên Đăng quát lui Ngọc Đế cử động thành một cái chuyện cười lớn. Nhưng bây giờ không lo được nhiều như vậy, Ngọc Đế cuối cùng là Hạo Thiên Thượng Đế chém ra ba thi hóa thân, người mang thiên đỉnh đại khí vận, tu vi cũng đứng yên tại chuẩn thánh bên trong kỳ, có hắn tương trợ, ít nhất có thể kiềm chế kia đầu khỉ một bộ phận tinh lực, vì chính mình sáng tạo cơ hội. Về phần trước Nhiên Đăng vì sao phải để phòng Ngọc Đế, đó là bởi vì Nhiên Đăng cho là nắm chắc phần thắng, không muốn để cho thiên đình ở vào thời điểm này chạy đến hái quả đào, chia sẻ thắng lợi trái cây. Nhưng bây giờ thắng bại cây cân đã hoàn toàn nghiêng về, đừng nói thắng lợi trái cây, Phật môn ra mặt đều phải bị con khỉ này dẫm ở dưới chân lật đi lật lại ma sát. Trước liên thủ đem Tôn Ngộ Không bắt lại. Đây mới là việc cần kiếp bây giờ. Về phần Thiên Đình có thể hay không vì vậy lớn mạnh, có thể hay không trái lại uy hiếp Phật môn. Vậy cũng là chuyện về sau. Thiên Đình gặp nạn, cùng hắn Phật môn có quan hệ gì đâu? Chỉ cần Phật pháp có thể đồng truyền, chỉ cần Phật môn đại hưng kế hoạch không bị ảnh hưởng, Thiên Đình coi như bị đánh vỡ nát, hắn mí mắt cũng sẽ không nháy mắt một cái. Vậy mà, đối mặt hắn cái này gần như thỉnh cầu truyền âm. Ngồi đàng hoàng ở trên long ỷ ngọc đế, chẳng qua là chậm rãi nâng lên hai tay, hướng về phía phương hướng của hắn, bất đắc dĩ mở ra. Động tác kia, tràn đầy hí kịch tính vô tội. Nhiên Đăng Phật Tổ mới vừa rồi không phải để cho chấm chớ có nhúng tay sao? Ngọc đế thanh âm mang theo một tia vừa đúng hoang mang, thông qua truyền âm rõ ràng đưa về như lại trong hai. Cái này là Phật môn cùng yêu hầu chi tranh, chấm là tam giới chí tôn, thân phận tôn quý, nếu không có bưng nhúng tay, chẳng phải chọc người chỉ trích. Cái này sợ rằng không hợp quy củ a. Mỗi một câu đều giống như một cái vô hình bạt tai, hung hăng quất vào như lai trên mặt. Chương 99, Vạn Bảo Hà Hiện, trấn áp Hoàn Vũ. Phần 2, 2, phần 2, 2, chương 99, Vạn Bảo Hà Hiện, trấn áp Hoàn Vũ. Phần 2, 2, phần 2, 2, nhìn có chút hả hê. Chân Chuông nhìn có chút hả hê. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng đến Ngọc Đế tấm kia uy nghiêm dưới gương mặt, cất giấu bực nào sung sướng nét cười. Chứ không phải để phòng chấm sao? Không phải sợ chấm ra điều kiện sao? Không phải cảm thấy các ngươi chính Phật môn liền có thể giải quyết hết thảy sao? Tốt. Bây giờ, xin cứ tự nhiên. Chính các ngươi gây ra họa lớn ngập trời, bản thân tới lắng lại đi. Chấm, ở nơi này xem. Ngươi. Một cỗ nghịch huyết sông thẳng cổ họng, như lai màu vàng trên khuôn mặt hiện ra lau một cái không bình thường chiều hồng, suýt nữa thật đường trường phun ra một hớp Phật máu. Hắn nhìn chằm chằm Ngọc Đế, trong mắt cuộn trào lửa giận cùng sát cơ. Cái này không tiếp, rõ ràng là ở ghi hận mới vừa rồi Nhiên Đăng để cho hắn lui ra chuyện. Hắn đây là đang trả thù. Ngọc Đế lại đối như lai kia gần như ánh mắt muốn giết người thì làm như không thấy, khóe miệng thậm chí còn ngậm lấy lau một cái như có như không độ cong. Nội tâm của hắn hoàn toàn lạnh lẽo khoái ý hử. Một đám tự cho là đúng con lượng ốc, thật coi chấm là bùn nặng. Thật may là chấm lưu lại một tay. Chỉ chờ chiến hướng lại nóng nảy một phần, Thượng Đế sẽ gặp cảm giác được chỗ này biến số, tự mình giáng lâm. Đến lúc đó, quản ngươi cái gì phân môn, quản ngươi cái gì tiệt giáo dư nghiệt, một cái cũng đừng nghĩ thiện. Ngọc Đế trong lòng liên tục cười lạnh. Hắn xưa nay không là người ngu. Đem hy vọng gửi gắm vào trên người người khác, là thế gian này ngu xuẩn nhất hành vi. Hắn thân là Hạo Thiên Thượng Đế chém xuống ba thi một trong, thần phục chủ tử, trước giờ đều chỉ có một vị. Đó chính là Hạo Thiên. Bây giờ Phật môn cùng kia yêu hầu đấu lưỡng bại câu thường, chính là tốt nhất của diện. Hắn vui vẻ đứng ngoài cuộc. Đợi đến hai bên kiệt lực, đợi đến Hạo Thiên Thượng Đế ý chí giáng lâm nơi đây. Hết thảy đều sẽ từ thiên đỉnh tới địch đỉnh. Đại cục sẽ tại trong tay hắn, về lại chính quỹ. Mắt thấy hy vọng cuối cùng cũng tan thành bọt nước, Như Lai chậm rãi thu hồi ánh mắt. Quanh người hắn cuồng bạo chấn động Phật quang, vào giờ khắc này ngược lại kỳ dị địa bình hơi thở xuống dưới. Toàn bộ phẫn nộ, toàn bộ khuất nhục, toàn bộ bất đắc dĩ đều bị hắn ép vào Phật tâm chỗ sâu nhất. Thay vào đó, là một loại tĩnh mịch quyết tuyệt. Hắn cặp kia rũ xuống trong tròng mắt, cuối cùng một tia thuộc về Phật Đà từ bi hoàn toàn rút đi, chỉ còn giữ lại một loại lạnh băng đến mức tận cùng tàn nhẫn. Phản Phật cao cư cựu thiên thần minh, hóa thành cắn người khác các quỷ. Phật môn đại kế, tuyệt đối không cho phép ở chỗ này cắt đứt. Vì thắng lợi cuối cùng, bất kỳ hy sinh đều là đáng giá. Dù là muốn hành tia cấm kỵ phương pháp, dù là sẽ để cho hắn nói cơ bị tổn thương, Phật tâm bị long đong, nhưng vì Phật môn đại kế, hắn không thể không hành hạ sách này. Yêu hầu, đây là ngươi bức ta. Gầm lên giận dữ, không giống Phật Đà phạm sướng, ngược lại chứa đầy vô biên sát khí, chấn động đến mảnh này hỗn độn hư không cũng vang lên ong ong, như muốn băng liệt. Như Lai kia dáng vẻ trang nghiêm kim thân, giờ phút này hoàn toàn nhân cực hạn lửa giận mà hơi bặm mẹo, hai trong mắt trong ngày xưa từ bi cùng uy nghiêm không còn sót lại gì, chỉ còn dư lại bị ép vào tuyệt cảnh điên cuồng cùng quyết tuyệt. Hai tay của hắn phát ấn lại biến, đó là một loại người phàm không thể hiểu, tiên thần thấy cũng phải tim đập chân run ấn quyết, phồn phục đến cực hạn, mỗi một cái nhỏ xíu thay đổi đều tựa hồ ở nại gian nào đó bản nguyên vũ trụ sức mạnh cấm kỵ. Vạn bảo tịch diệt, ba chữ từ Như Lai giữa hàm răng nặn ra, lạnh băng mà vô tình. Theo hắn cái cuối cùng pháp quyết dẫn động, đầu kia vắt ngang hư không, từ vô tận pháp bảo hội tụ mà thành vạn bảo trường hạ, đột nhiên sôi trào. Trong sông, mấy chục kiện vầng sáng hơi có vẻ ảm đạm báu vật, bị một dòng lực lượng vô hình phong tỏa. Bọn nó phẩm cấp ở trường hà trong dù không tính đứng đầu, nhưng cũng đều là tam giới tiên thần mơ ước hậu thiên linh bảo. Giờ phút này, những thứ này linh bảo lại phát ra cuối cùng than khóc. Ông, bọn nó đột nhiên nở rộ ra cuộc đời này bóng ánh nhất vầng sáng, đem chung quanh hỗn độn cũng anh chiếu được sáng rực khắp. Đó là thiêu đốt bản nguyên, hiện tế hết thể quang. Sau đó, anh, không có điểm báo trước. Thứ một kiện linh bảo ầm ầm tự bạo. Một đoàn hủy diệt tính vầng sáng nổ tung, trong nháy mắt liền đem không gian chung quanh xé rách thành đen nhánh hư vô. Cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Vâng. Phản phất là đốt thùng thuốc súng tiếp nổ, liên tiếp khủng bố tự bạo ở vạn bảo hà trong liên tiếp phát sinh, dày đặc được không có một tia kẽ hở. Một thanh tiên kiếm, một tòa bảo tháp, một chiếc ấn ngọc, mỗi một kiện cũng từng là một vị đại năng vật tùy thân, cũng từng ở tam giới trong lưu lại uy danh hiển hách. Nhưng bây giờ, bọn nó ý nghĩa tồn tại chỉ còn dư lại hủy diệt. Mấy chục kiện hậu thiên linh bảo tự bạo lực lượng ở Như Lai thao túng hạ, bị nắn bóp, áp xúc, chồng chất lại với nhau, không có tứ tán. Kia không còn là năng lượng, mà là một loại tịch diệt khái niệm. Trôi đi qua, pháp tác tan vỡ, đại đạo ma diệt, khí tức hủy diệt quấn quýt nhau, hội tụ thành một cơn bão tác, này uy năng đủ để uy hiếp chuẩn thánh, bao tác thành hình, liền phong tỏa Tôn Ngộ Không khí cơ, hướng hắn cuốn qua mà đi. Không có đường lui, không có né tránh có thể. Như Lai hoàn toàn tính toán lấy hư hại mấy chục món pháp bảo làm đại giá, dùng loại thủ đoạn này phá vỡ Tôn Ngộ Không phòng ngự. Á đủ, chơi lớn như vậy, dù là Tôn Ngộ Không gan to hơn trời, giờ phút này mí mắt cũng là một trận nảy loạn. Kia cổ tịch diệt bao tác mang đến tử vong dự cảm, đủ để uy hiếp được gốc rễ của hắn. Hắn không nghĩ tới, cái này thường ngày miệng đầy từ bi, đạo mạo trang nghiêm Như Lai, có thể hung ác đến mức này. Cái định mệnh. Bây giờ thời đại đã sớm không phải hồng hoang sơ kỳ, khắp nơi là bảo. Một món hậu thiên linh bảo xuất thế, đều đủ để đưa đến đại La Kim Tiên nhóm tranh bể đầu sọ. Càng khỏi nói kia dùng một món thiếu một kiện, gần như đã tuyệt tích tiền tiên linh bảo. Như Lai cái này chó điên, vì bắt lại bản thân, thậm chí ngay cả hậu thiên linh bảo cũng làm thành tiêu hao phẩm tới kích nổ. Đây cũng không phải là bỏ tiền vốn, đây quả thực là đang cắt thịt. Quá con mẹ nó hung ác. Trong chớp mắt, Tôn Ngộ Không chặt đứt tạp niệm. Hắn không dám chậm trễ chút nào. Lên. Quát to một tiếng, danh chấn hoàn vũ. Trong cơ thể hắn pháp lực phun ra ngoài, rót vào trong hai đại phòng ngự trí bảo trong. Soạt. Một mặt đen truyền đại kỳ đón gió pháp phối, mặt cờ huyền thủy phù văn lưu chuyển, hóa thành một đạo màn nước, đem hắn bảo hộ ở trung ương. Chính là phương Bắc Huyền Nguyên Không Thủy Cờ. Ngay sau đó, dưới chân hắn, một đóa thập nhị phẩm đài sen hiện lên, tối đen như mực, cánh sen lúc khép mở, tản mát ra hắc quang, cắn nuốt tia sáng cùng sinh cơ. Hắc quang cùng Huyền Nguyên màn nước đan vào, tạo thành phòng ngự lĩnh vực. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Tôn Ngộ Không quanh thân lỗ chân lông mở ra, kim quang từ mỗi một cái lỗ chân lông trong bộ phát ra. Thân thể của hắn ở kim quang trong đề cao, bắp thịt căng phồng, lớn gân giống như thương long chiếm cứ, da mặt ngoài hiện ra đạo văn. Khí huyết lực phóng lên cao, hóa thành một đạo xích kim sắc lang yên, xỏ xuyên qua hỗn độn. Cựu chuyển huyền công, thứ tám chuyển. Bộ thân thể này, nay trình độ chắc chắn, không thua gì thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Hắn đem tự thân hóa thành một đạo phòng tuyến cuối cùng. Huyền nguyên màn nước vì biểu hiện, diệt thế hắc quang vì trong, thân thể cường hãn vì hạch. Ba tầng phòng ngự, thúc dục đến mức tận cùng. Gần như đang ở hắn hoàn thành phòng ngự sát na, kia cổ hủy diệt báo táp đã đục vào. Ầm. Không có kinh thiên động địa tiếng vang lớn, chỉ có để cho nhân thần hồn cũng vì đó run rẩy chôn bụi thanh âm. Báo táp phía ngoài nhất khí tức hủy diệt, chẳng qua là nhẹ nhàng vừa chạm vào, kia được xương vạn pháp bất xâm huyền nguyên màn nước liền kịch liệt rung động, mặt cờ bừng sáng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ảm đạm xuống. Màn nước trên, vết nứt lan tràn. Theo sát phía sau, là diệt thế hắc liên vẩy xuống hắc quang. Hắc quang cùng hủy diệt phong bạo điên cuồng cân đối, lãng phí, bộc phát ra vô số nhỏ vụn vết nứt không gian. Vậy mà, kia dù sao cũng là mấy chục kiện linh bảo tự bạo chồng chất lực, quá mức bá đạo, quá mức không thèm nói đạo lý. Hắc quang lĩnh vực ở kiên trì ngắn ngủi một hơi thở sau, cũng bị xé mở một lỗ lớn. Cuối cùng đánh vào, không hề hoa mỹ mà rơi vào Tôn Ngộ Không thân sắc trên. Đông. Cảm giác kia, không giống như là bị đánh trúng, càng giống như là bị một phương sắp sụp đổ vũ trụ chạm mặt đụng vào. Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều ở đây trong phút chốc rời vị, xương cốt toàn thân phát ra một trận không chịu nổi gánh nặng rên rỉ, cổ họng ngọt, một tia dòng máu màu vàng nóng suýt nữa phun ra. Hắn cường hãn thân xác, đưa đến mấu chốt nhất bước đệm tác dụng, đem tia xuyên thấu hai tầng trí bảo phòng ngự dư âm, cứng rắn kiên xuống. Bao táp đi qua, thư không hoàn toàn tĩnh mịch. Huyền Nguyên Không Thủy Cờ biến thành màn nước vầng sáng ảm đạm, mặt cờ cũng xuất hiện một tia cuốn bên. Thập nhị phẩm diệt thế hắc liên hắc quang cũng mỏng manh không ít. Tôn Ngộ Không quanh thân kia ngất trời khí huyết lang yên, càng là rối loạn không chịu nổi, hiển nhiên cũng là tiêu hao rất lớn. Nhưng hắn cuối cùng là tiếp tục chống đỡ. Hơn nữa, cũng không bị chân chính thương nặng. Ha ha ha. Một trận cuồng phóng bất kham tiếng cười lớn, phá vỡ mảnh này tĩnh mịch. Tôn Ngộ Không thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong lồng ngực khí huyết sôi trào bị cưỡng ép đè xuống, hắn ngẩng đầu lên, trong mắt màu vàng nóng trong chiến ý không giảm mà lại tăng, mang theo một tia thỏa thích lâm ly khoái ý Như Lai. Ta đây lão Tôn ngược lại muốn xem, ngươi trong sông còn có bao nhiêu pháp bảo đủ ngươi nổ. Hắn cười lên, chữ chữ như bạt thai quất vào Như Lai trên mặt. Lời con chưa dứt, Tôn Ngộ Không trong tay kim quang chợt lóe, trôi này có khắc công đức huyền văn hồng mông lượng thiên xích lần nữa nâng lên. An ta đây lão Tôn một thước. Lần này, hắn không có cất giữ. Trong cơ thể pháp lực, khí huyết, thần hồn lực toàn bộ chút vào trong đó. Ông, hồng mông lượng thiên xích bên trên, công đức ánh sáng hội tụ, ngưng hình, hóa thành thực chất. Trong hư không, một thanh cự xích hư ảnh ngưng tụ. Nó vừa xuất hiện, trung quanh pháp tắc cùng năng lượng liền bị đốt lên, chấn áp. Ngay sau đó, cự xích hư ảnh mang theo chấn áp lực, xoát hướng Như Lai. Lần này, Tôn Ngộ Không muốn nhìn một chút, hao phí giá cao Như Lai, còn có thể dùng bực nào thủ đoạn ngăn cản bản thân cái này một kích toàn lực. Thật sự coi chính mình hay là 500 năm trước cái đó mặc cho bọn họ tính toán con khỉ. Không. Bây giờ, công thủ đổi bên. Chương 100, hỗn độn ma viên hiện, bản nguyên ma khí xâm phạt thân. Phần 1 phần 2, phần 1 phần 2, chương 100, hỗn độn ma viên hiện, bản nguyên ma khí xâm phạt thân. Phần 1 phần 2, phần 1 phần 2, quang diễm trồng, một đạo bóng dáng bước ra. Kim giáp chưa vỡ, trường côn còn đang. Hắn lông tơ nám đen, khóe miệng treo máu. Hiển nhiên, chỉ chịu bị thương nhẹ. Mắt thấy cảnh này, Như Lai Phật diện lần đầu tiên xuất hiện vết rách. Hắn hai tròng mắt phản chiếu Tôn Ngộ Không, Phật tâm chỗ sâu, tức giận phun ra. Cái này yêu hầu, đã mạnh đến trình độ như vậy. Đó đỡ bạn bảo hà tự bạo, giống như là chịu đựng hơn 10 vị đại La Kim Tiên tu sĩ bắn xong. Cho dù là lão bài chuẩn thánh cường giả, cũng sẽ bị thương nặng, kim thân băng liệt. Nhưng hắn, chỉ chịu bị thương nhẹ. Điều này sao có thể? Lửa giận thiêu đốt lấy Như Lai lý trí. Chấn. Một chữ từ trong miệng hắn nổ ra. Hắn toàn lực thúc dục vạn bảo hà. Ông, từ pháp bảo vầng sáng hội tụ trường hà đột nhiên co rụt lại. triệu triệu pháp bảo bị áp xúc với nhau đè ép, bảo quang cùng đạo tắc va chạm, phát ra cốt kết âm thanh. Trường Hà hóa thành một đạo thác lũ, đó là từ pháp bảo bản chất tạo thành roi. Tôn Ngộ Không bổ ra huyền hoàng xích ảnh, ở nơi này đạo thác lũ trước mặt bị chôn vùi, không có tiếng va chạm. Huyền hoàng khí bị mài nhẵn, tạo hóa lực bị xung vỡ, xích ảnh bị bốc hơi. Một cỗ lực phản chấn theo liên hệ, truyền về Tôn Ngộ Không trong tay. Hắn cầm xích cánh tay trầm xuống, hổ khẩu truyền tới đau nhức. Thật là thủ đoạn. Tôn Ngộ Không vẫy vẫy cánh tay, trong mắt chiến ý càng tăng lên. Ta đây lão tôn có 12 chư thiên thế giới lực gia trì, một thước rơi xuống, tầm thường chuẩn thánh hậu kỳ, không dám đón đỡ. Mà ngươi, có thể đem hóa giải. Hắn nhếch mép cười một tiếng, lộ răng. Không hổ là bây giờ Như Lai Phật Tổ. Giờ khắc này, Tôn Ngộ Không không thể không khen ngợi. Như Lai tài tình. Hắn cũng cảm nhận được, vì sao trong Tây Du Lượng Kiếp, bản thân sẽ bị hắn một con bàn tay trấn áp 500 năm. Cũng không phải là tài nghệ không bằng người, là đối phương cảnh giới, pháp lực, đối thần thông hiểu, đã đạt tới một cái khác độ cao. Thực lực như vậy, coi như ở Phật môn 108 vị cổ Phật, thế tôn trong, cũng thuộc về đứng đầu. Ngươi cho là, bằng vào trộm tới linh bảo, cùng ngươi thủ xảo được đến chư thiên lực, liền có thể cùng bọn tọa chống lại. Mộng tưởng hao huyền. Như Lai thanh âm lạnh băng, mỗi một chữ cũng hóa thành Phật ấn, rơi ở hư không, chấn động tâm thần. Hắn đối với Tôn Ngộ Không khen ngợi bị thai không nghe. Chuẩn thánh hậu kỳ cùng ngươi mới vào Hỗn Nguyên, trên lệch to lớn, ngươi không cách nào tưởng tượng. Đó là trời cùng đất sự khác biệt. Hôm nay, bổn tọa liền để ngươi biết được thế nào là trời cao đất rộng. Như Lai mặt trầm như nước, thanh âm mang theo thiên uy. Hắn chậm rãi nâng lên một con tay. Kim thân trên, Phật quang ngút trời, hóa thành một đạo đạo kim sắc thần liên quấn quanh. Hơi thở của hắn tăng vọt. Ầm. Vạn Bảo Hà lấy được gia trì, phát ra gầm thét. Trong sông pháp bảo quang mang hòa làm một thể. Cái kia đạo thác lũ uy năng lại tăng gấp mấy lần, từ màu bạc hóa thành màu vàng, chút xuống. Trấn áp hoàn vũ, ma diệt và pháp. Thời gian cùng không gian khái niệm trở nên mơ hồ. Tôn Ngộ Không trong tầm mắt, thế giới biến mất, chỉ còn dư lại một đạo màu vàng thác lũ, hướng hắn rơi đập. Khí thế nhảy lên tới cực điểm. Oeng. Màu vàng thác lũ đánh vào Tôn Ngộ Không quanh thân kia nước xanh cùng mực đen đan vào phòng ngự màn hào quang bên trên. Không như trong tưởng tượng rằng co. Tôn Ngộ Không kể cả phòng ngự màn hào quang, bị bộ lực lượng này đánh vào được lui nhanh. Dưới chân hắn hư không băng liệt, hóa thành hỗn độn. Hắn mỗi lui một bước, đều ở đây sau lưng lưu lại không gian đứt gãy. Trước người hắn phòng ngự màn hào quang phát ra rền rĩ. Huyền Nguyên Khống Thủy Cờ chống lên màu thủy lam màn trời, ở màu vàng thác lũ cọ rửa hạ dâng lên rung động, ánh sáng ảm đạm xuống. Mặt cờ bên trên thủy hành đạo văn đang bị ma diệt. Trôi lơ lửng ở đỉnh đầu hắn thập nhị phẩm diệt thế hắc liên, rũ xuống màu đen huyền quang giống như nến tàn trong gió. Toa sen ở rung động. Một cái dưới, Tôn Ngộ Không trong tay hai kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo bản nguyên linh quang, trong chớp mắt ảm đạm rất nhiều. Uy năng bị áp chế, hạ xuống không chỉ một thành. Phúc. Tôn Ngộ Không cổ họng ngọt, một hớp thần huyết phun ra ngoài. Trong lòng hắn kịch chấn. Một cỗ giống như toàn bộ hỗn độn vũ trụ đè ở trên sống lưng bàng bạc vĩ lực, xuyên thấu qua đồng thời phòng ngự, vẫn vậy thẩm thấu vào, điên cuồng đánh thẳng vào hắn Hỗn Nguyên Thánh Thể. Như Lai lão nhi, quả nhiên lợi hại. Hắn cắn chặt hàm răng, toàn lực thúc dục pháp lực, duy trì cuối cùng phòng ngự. Cái này pháp lực thâm hậu, thần thông chi tinh diệu, đơn giản không thể tưởng tượng nổi, xa không phải tầm thường chuẩn thánh hậu kỳ có thể so với. Lại như vậy bị động phòng ngự đi xuống, chỉ sợ không đợi hắn kết lực, ta đây lão tôn cái này 12 chư thiên đều phải bị hao hết. 12 chư thiên vòng ánh sáng sau lưng Tôn Ngộ Không sáng tối chập chờn, giống như 12 cái sắp phá nát thế giới hình chiếu. Mỗi một cái vòng ánh sáng mỗi một lần lấp lóe, cũng đại biểu một cái đại thiên thế giới bản nguyên chi lực đang điên cuồng tiêu đốt. Càng là lấy không hết, dùng mãi không cạn đại danh tử. Nhưng bây giờ, cái này vô cùng vô tận bí lực, đang bị Như Lai lấy một loại xa xỉ nhất, thảm thiết nhất phương thức phung phí. Hắn lại tự bạo pháp bảo. Từng món một hàm chứa Phật Đà chính quả kim thân pháp khí, bị hắn không chút do dự dẫn động, hóa thành xé toạc càn khôn hủy diệt quang lưu, hướng Tôn Ngộ Không đánh giết mà đi. Mỗi một đạo quang lưu đều đủ để cho một kẻ tân tấn chuẩn thánh thần hồn câu diệt. Mà giờ khắc này, hàng trăm hàng ngàn đạo quang lưu hội tụ thành một đạo diệt thế thác lũ, này vì thế, đã vượt qua chuẩn thánh có thể hiểu được phạm chủ. Đây là lật tung bàn cờ lối đánh. Đây là đá ngọc cùng tan sát chiêu. Tôn Ngộ Không con ngươi màu vàng nóng kịch liệt co rút lại, trong tay kim cô bổng long long không chỉ, mỗi một lần đón đỡ, đều có triệu triệu quân thần lực theo thân gậy truyền mà tới, chấn động đến hắn xương cánh tay muốn nứt, thánh khu trên cũng vẽ mở từng đạo vết máu. Hắn gánh không được. Tiếp tục như vậy nữa, hắn tuyệt đối gánh không được. Như Lai người này, xa so với hắn tưởng tượng muốn hung ác, sắp điên. Càng đáng sợ hơn chính là, Tôn Ngộ Không có thể cảm giác được, cái này còn chưa phải là Như Lai toàn bộ. Kia trấn áp địa ngục Như Lai thần trưởng, kia luôn xuất pháp tùy vô thượng Phật pháp, cái kia trong truyền thuyết cuối cùng thần thông, hắn cũng còn vô dụng. Trước mắt điên cuồng, vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Tôn Ngộ Không ánh mắt xuyên thấu tầng tầng lớp lớp hủy diệt quan vũ, nhìn về 33 tầng trời ra. Ở nơi nào, một tòa vắt ngang thiên địa vô thượng đại trận đang chậm rãi vận chuyển. Vạn Tiên trận. Vô Đang Thánh Mâu khí tức ở trong đó như ẩn như hiện, đang xuất linh tiệt giáo còn sót lại tiên thần, khổ sở chống đỡ Phật môn đại quân đánh vào. Nhưng cái kia trận pháp đã là ánh sáng ảm đạm, lão đạo muốn ngã. Thánh Mâu Vạn Tiên trận, không ngăn được. Cái ý niệm này ở Tôn Ngộ Không trong lòng nổ tung, lạnh băng thấu xương. Phật môn lần này dốc toàn bộ ra, là vì cái gì? Là hắn Tôn Ngộ Không. Thiên đình vỡ nát, Ngọc Đế xuống chết, cùng bọn họ có quan hệ gì đâu? Mục tiêu của bọn họ từ đầu chí cuối cũng chỉ có một. Một khi Vạn Tiên trận bị phá, Nhiên Đăng, Di Lặc, Quan Âm, kia từng tôn khí tức bên thầm, nhìn xuống muôn đời Phật Đà, Bồ Tát, sẽ không chút do dự quay đầu, hướng bản thân phát động lôi đỉnh một kích. Đến lúc đó, bản thân sắp đối mặt là cả Phật môn lửa giận. Đừng nói bình yên vô sự, nghiền xương thành cho bụi, thần hồn vĩnh trấn linh sơn mới là kết cục duy nhất. Không được, tuyệt không thể ngồi chờ chết. Tôn Ngộ Không trong đầu vô số ý niệm như điện quang hỏa thạch thoáng qua, nhất định phải mau giải quyết Như Lai, phải đi tiếp viện thánh mẫu, đem Phật môn đám này con lửa ngốc hoàn toàn trấn áp tại trong vạn tiên trận. Trong nháy mắt quyết đoán, để cho trong mắt hắn cuối cùng một chút do dự bị đốt cháy hầu như không còn, thay vào đó là dung nham vậy quyết nhiên. Giống, rít lên một tiếng, thanh âm này không thuộc về tam giới, không thuộc về bất kỳ đã biết sinh linh, nó phát ra từ hỗn độn nguyên bởi thái cổ, mỗi một cái âm tiết cũng hàm chứa chiến thiên đấu địa, phấn thoái chân không vô thượng ý chí. Tiếng gầm gừ lên, Tôn Ngộ Không quanh thân kia dạng rỡ chói mắt tiên quang lại bị từng cổ một tối tăm mở mịt khí lưu ngang ngược cắn ướt thay thế, đó là hỗn độn khí. Thân thể của hắn phát ra không chịu nổi gánh nặng gãy xương tiếng, nhưng lại tiếp theo một cái chớp mắt lấy mạnh hơn tư thế cơ cấu lại. Trăm trượng, ngàn trượng, vạn trượng, bộ lông màu vàng nóng bị kéo dài căng đứt, lại từ phần gốc sinh ra càng thêm to khỏe, càng cứng rắn hơn màu đen xám lông dài, mỗi một cây cũng lóe ra cắn nuốt tia sáng hỗn độn sát trạch. Chương 100, hỗn độn ma viên hiện, bản nguyên ma khí xâm Phật thân. Phần 1 phần 2, phần 2, 2, chương 100, hỗn độn ma viên hiện, bản nguyên ma khí xâm Phật thân. Phần 1 phần 2, phần 2, 2, hắn bắp thịt bên trên màu vàng rút đi, hóa thành bản thạch. Một cỗ khí tức từ hắn trên người bật lên, hóa thành sóng xung kích, quét qua thiên đỉnh phế tích. Địa hỏa nước phong bị cổ hơi thở này ma diệt, trả lại như cũ thành hỗn độn. Không gian mảnh vụn sụp đổ, tạo thành hắc động. Một cái vạn trượng bóng dáng thay thế Tôn Ngộ Không vị trí, tựa như vượn phi vượn, tựa như ma mà không phải ma. Quanh người hắn là hỗn độn khí lưu, cặp mắt không còn là mắt vàng, mà là hai đợt mặt trăng máu, tản ra thuộc về khư đạo vận. Hỗn độn ma viên chân thân. Hiện, đây là Như Lai nét mặt có biến hóa. Hắn thúc dục pháp bảo động tác dừng lại. Hắn đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là hoảng sợ. Đó là vật gì? Hắn xem con khỉ ở trong vòng mấy cái hít thở, biến thành một cái hắn không thể nào hiểu được tồn tại. Cổ khí tức kia, kia cổ đến từ vũ trụ ra đời trước ý chí, để cho hắn Phật tâm run rẩy. Hỗn độn ma biên, Như Lai nổ ra Phật âm, thanh âm bén nhọn, mất đi bước vàng. Không thể nào. Hắn quát lên, thanh âm ở tam thập tam thiên vang vọng, giống như đang thuyết phục bản thân. Ngươi là linh minh thạch hầu, là nữ hoa và trời còn để lại năm màu thần thạch biến thành, theo hầu đã bị chư thiên thánh nhân tính sẵn, là lần này lượng kiếp con cờ. Ngươi tại sao có thể là hỗn độn ma viên theo hầu? Như Lai ngơ ngác, hết thể đều rối loạn. Phật môn vì Tây Du lượng kiếp bố cục trăm vạn năm, thôi diễn tiên cơ, đem biến số nhét vào nắm giữ. Tôn Ngộ Không xuất thân, mệnh cách, kỳ ngộ, thậm chí sinh tử cùng quy tốt, đều ở đây kịch bản bên trên. Linh minh thạch hầu không ở 10 loại chi chủng, không vào luân hồi, là lượng kiếp người ứng kiếp chọn. Một điểm này từ hắn ra đời lên liền bị xác nhận qua. Nhưng còn bây giờ thì sao? Trước mắt cái quái vật này là cái gì? Hỗn độn ma biên. Đó không phải là khai thiên lập địa trước cùng bản cổ tranh phong bị chém giết với hỗn độn 3,000 ma thần một trong sao? Loại này tồn tại như thế nào tái hiện hậu thế? Như thế nào lại là bản thân nâng đỡ con cờ? Giờ khắc này Như Lai trong đầu mưu đồ cùng tính toán biến thành trống rỗng. Toàn bộ tuyến nhân quả đều ở đây chỉ hướng hỗn độn ma viên một khắc kia bị triệt để vỡ gãy. Giờ phút này Như Lai chỉ cảm thấy Phật môn ngất mạng. Xa xa Ngọc Đế càng là bị dọa sợ đến một cái hụt chân, thiếu chút nữa từ đám mây bên trên cắm xuống đi. Đế mang lên bức rèm điên cuồng đung đưa, đục ra thanh thủy mà hốt hoảng tiếng vang. Hỗn độn ma biên, bốn chữ này giống như hàm chứa khai thiên lập địa trước thâm trầm nhất sợ hãi, trực tiếp ở nguyên thần của hắn chỗ sâu nổ vang. Đó không phải là truyền thuyết, không phải thần thoại, mà là bị phong ấn ở xưa nhất trong ngọc giản cấm kỵ, là có thể cùng khai thiên lập địa bản cổ đại thần ngay mặt tranh phong, đản sinh tại vô tận trong hỗn độn khủng bố ma thần. Cái này yêu hầu căn nguyên, vậy mà có thể truy tố đến thời đại kia. Khủng bố. Đây cũng không phải là khủng bố hai chữ có thể hình dung. Chuyện so chấm tưởng tượng muốn nghiêm nghị vạn lần a. Ngọc Đế sắc mặt lại không nửa phần ung dung, đế bào hạ bàn tay gắt gao siết chặt. Con khỉ này sau lưng, thật chẳng lẽ đứng một tôn sống hỗn độn ma thần? Cái ý niệm này vừa sinh ra, sẽ để cho hắn vị này tam giới chúa tể cảm thấy một trận phát ra từ thần hồn chỗ sâu lạnh lẽo. Hắn chấp trưởng thiên đình vô tận năm tháng, tự cho là nắm được tam giới hết thảy bí ẩn. Hôn thế bốn khỉ, hắn cũng có chút nghe thấy, biết được mỗi người bọn họ gánh chịu lấy hỗn độn ma viên một luồng huyết mạch bản nguyên. Nhưng là kia chỉ là ẩn chứa, giống như bụi bặm trong cất giấu một viên bằng cát, mong muốn bằng vào kia huyết mạch này phản tổ thuộc về nguyên, tái hiện ma viên chân thân, khó khăn kia không thua gì lại mở ra đất trời. Đó là trên lý thuyết chuyện tuyệt không có thể. Nhưng bây giờ sự thật liền đặt ở trước mắt, cái này chết con khỉ không chỉ có làm được, càng là ở nơi này tam thập tam thiên trên, tại trước mặt Như Lai, cho thấy kia cấm kỵ hỗn độn ma viên chân thân. Ngọc Đế chỉ cảm thấy bản thân đế vương tâm cảnh ở từng khúc băng liệt, đầu óc trống rỗng. Quá mẹ hắn ngoại hạng, quá mẹ hắn kinh khủng. Đồng thời, Như Lai kia vạn kiếp bất diệt trượng lục kim thân, giờ phút này cũng ngưng trệ. Hắn trong nháy mắt hiểu rõ hết thảy. Trước toàn bộ không hiểu, toàn bộ hoang mang, vào giờ khắc này đều có câu trả lời. Khó trách con khỉ này có thể một lần lại một lần nữa địa tránh thoát hắn bảy nhân quả lưới, có thể một lần lại một lần nữa địa đánh vỡ tính toán, tu vi tinh tiến tốc độ hoàn toàn vi phạm tu hành luật sát. Khó trách hắn có thể lấy chỉ có Hỗn Nguyên Kim Tiên sơ kỳ tu vi, cứng rắn cùng mình vị này chuẩn thánh hậu kỳ tồn tại chống lại đến trình độ như vậy. Hỗn độn ma biên, nay theo hầu, nay tiềm lực, nay sức chiến đấu, căn bản cũng không có thể sử dụng trong tam giới bất kỳ lẽ thường đi đo lường được. Bây giờ biết sợ, Tôn Ngộ Không đứng ngạo nghễ vào hư không trong, thân thể của hắn đã không còn là khỉ hình, mà là một tôn đội trời đạp đất ma thần thân thể. Mỗi một tấc bắp thịt cũng cầu kết căng phồng, tràn đầy xé toạc vũ trụ sức bùng nổ lực lượng. Đen nhánh ma diễm trạng bộ lông không gió mà bay, mỗi một cây cũng phảng phất có thể xuyên thủng hư không. Thanh âm của hắn không còn là trong trẻo hầu đông tiếng, mà là hóa thành triệu triệu lôi đình ở trong hỗn độn đồng thời nổ tung ầm vang. Toàn thân trên dưới, kia cổ thuần túy đến mức tận cùng chiến ý sôi trào mãnh liệt, hóa thành thực chất màu đen song khí, cọ rửa tam thập tam thiên mỗi một tấc không gian. Có thể nói, đây là hắn từ xuất thế tới nay, lần đầu tiên không giữ lại chút nào địa, đem bản thân sâu nhất tầng lá bài tẩy hoàn toàn bén lên. Lần đầu tiên, đầy đủ địa cho thấy hỗn độn ma viên chân thân. Cũng là lần đầu tiên, đem chiến lực của mình thúc dục đến trước giờ chưa từng có trạng thái tột cùng. Dõi mắt toàn bộ tam giới, trên trời dưới đất, cũng chỉ có Như Lai tôn này đại địch, mới xứng buộc hắn triển lộ ra thái độ như thế. An ta đây lão tôn một gậy, rít lên một tiếng, chấn động đến vòm trời rền rĩ. Kim cô động vào giờ khắc này, cho thấy thuộc về công đức linh bảo toàn bộ uy lực. Ầm ầm giữa, thân gậy lôi cuốn nồng nặc đến tan không ra hỗn độn khí, hướng Như Lai rơi đập xuống. Một gậy này, không còn là đơn thuần vật lý công kích, ẩn chứa trong đó lực lượng pháp tắc cùng chiến chi đại đạo thần vận, xa so với trước bất kỳ một kích đều muốn khủng bố gấp trăm lần. Thân gậy bên trên, còn có 12 phương hư ảo thế giới ở chìm nổi lưu chuyển, đó là 12 chư thiên thế giới toàn bộ lực lượng gia trì. Một kích này, đã hoàn toàn vượt qua Hỗn Nguyên Kim Tiên phạm chủ, đủ sánh bằng một tôn chân chính tột cùng chuẩn thánh, không giữ lại chút nào một kích toàn lực. Thấy vậy sau, Như Lai con ngươi chợt co lại, kia tuyên cổ không thay đổi từ bi pháp tướng vào giờ khắc này không còn sót lại gì, thay vào đó chính là trước giờ chưa từng có ngưng trọng. Hắn không dám chậm trễ chút nào, trong cơ thể Phật Nguyên Điên cuồng thúc dục, sau lưng đầu kia từ vô số pháp bảo tạo thành bạn bảo trường hà trong nháy mắt sôi trào. Từ điện truy ánh sáng đại tác, hóa thành một đạo khai thiên lập địa lôi long, chủ động nên kích. Oanh! Không có kinh thiên động địa tiếng vang lớn. Ở va chạm trung tâm, thời không tiêu diệt, thanh âm cũng bị cắt nứt. Một đạo thuần túy, thủy diệt tính hào quang đột nhiên khuếch tán ra tới. Ngay sau đó, liên miên bất tuyệt va chạm tiếng vang lớn mới giống như tới muộn thiên phạt, vang dội tam giới. Hóa thân làm hỗn độn ma viên tôn ngộ không, sức chiến đấu bảy biện ra sức bùng nổ tăng trưởng. Hắn lại là bằng vào một người một ôn, cùng toàn lực thi triển, thúc giục vạn bảo hà cùng tử điện truy Như Lai, lần nữa chiến thành ngang tay. Hai người cuộc chiến, chân chính lâm vào khó phân thắng bại tình cảnh. Đen nhánh côn ảnh xé toạc trời cao, mỗi một kích đều mang hỗn độn nặng nề. Bảo quang chiếu sáng vòng trời, mỗi một món pháp bảo cũng diễn hóa Phật quốc. Côn ảnh cùng bảo quang đan bảo, hỗn độn khí cùng Phật quang ở chốt bụi, mỗi một lần đụng nhau cũng bốc hơi rơi một mảnh hư không. Chiến đấu dư âm tiêu tán, tam thập tam thiên phát ra rền rĩ. Thiên cung ngói lưu ly ở rung động trong hóa thành phấn vụn. Thiên điều pháp tắc biến thành trật tự thần liên ở đứt thành từng khúc. Vậy mà, ngang hàng, Như Lai càng đánh, trong lòng càng là khiếp sợ. Mới vừa rồi, hắn còn chiếm theo thượng phòng, lấy tu vi áp chế cái này yêu hầu. Nhưng thoáng qua giữa, đối phương lắc mình một cái, bản thân nhưng chỉ có thể chống đỡ. Hỗn độn ma viên chân thân lực lượng, tốc độ, cùng với huyết mạch chỗ sâu chiến chi đại đạo bản nguyên gia trì, quá mức khủng bố. Vậy mà, trong cuộc chiến ương tôn ngộ không, trong lòng cũng không vui sướng. Hắn chiến ý vẫn vậy, linh hải lại một mảnh thanh minh. Hắn có thể cảm giác được, hỗn độn ma viên chân thân có thể nghịch chuyển chiến cục, nhưng pháp lực tiêu hao cũng là con số trên trời. Mỗi một giây, trong cơ thể hắn pháp lực đều ở đây lấy sông suối như vỡ đê tốc độ lưu trôi qua. 12 chư thiên thế giới quang mang ảm đạm xuống, bọn nó gánh đỡ không được bao lâu, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, chỉ có thể dùng cuối cùng thủ đoạn. Tôn Ngộ Không ánh mắt biến đổi, chiến ý cùng cuồng ngạo lắng đọng. Tâm niệm của hắn xuyên thấu không gian, đâm vào thần hồn bản nguyên chỗ sâu. Nơi đó lơ lửng thập nhị phẩm diệt thế hắc liên, này nơi trọng yếu, ẩn giấu một luồng khí tức. Đó là một đoàn ma khí, xuất xứ từ ma đạo chi tranh người thua, ma tổ La Hầu bản nguyên. Cái này sợi bản nguyên ma khí, hàm chứa đoạn lạc cùng chung kết ý chí. Giờ phút này, theo Tôn Ngộ Không tâm niệm dẫn dắt, cái này tồn tại bị đánh thức. Ông, một tia rung động từ hoa sen đen chỗ sâu truyền tới. Kia sợi bản nguyên ma khí không có tiết lộ khí tức, bị Tôn Ngộ Không dẫn động mà ra. Chương 100, hỗn độn ma viên hiện, bản nguyên ma khí xâm Phật thân. Phần 2, 2, phần 1 phần 2, chương 100, hỗn độn ma viên hiện, bản nguyên ma khí xâm Phật thân. Phần 2, 2, phần 1 phần 2, con mắt của nó điện, là Tôn Ngộ Không trong tay hồng mông lượng tiên xích. Xích thân huyền hoàng khí lưu chuyển, La Hầu bản nguyên ma khí bám vào trong đó. Huyền hoàng khí đem ma khí tĩnh mịch, đoạn lạc, thủy diệt cái bọc, không có tiết lộ ra một tia khác thường. Từ bên ngoài nhìn vào, hồng mông lượng tiên xích vẫn là công đức chí bảo. Dù ai cũng không cách nào tưởng tượng, này lặn xuống cất giấu sát cơ. Bảo vật này, Tôn Ngộ Không một mức tuyết tàng. Bây giờ, hắn không lo được nhiều như vậy. Vạn tiên trận nguy cấp, hắn đã là nỏ hết đà. Nhất định phải vận dụng lá bài tẩy này. Hắn lưu lại bảo vật này, địch giả tưởng chính là trước mắt Phật đà. Hôm nay, chính là bảo vật này uống máu lúc. Như Lai. Tôn Ngộ Không gầm lên giận dữ, hỗn độn ma viên khí diễm lần nữa tăng bọn. Nhìn xích. Hắn đem pháp lực cùng khí huyết chút vào trong đó, hồng mông lượng tiên xích một lần nữa nện xuống. Một đạo huyền hoàng xích ảnh bắt ngang chân trời, trôi đi qua không gian sụt lở. Một kích này vì thế, cùng lúc trước tương tự, lại lộ ra được ăn cả ngã về không. Hết biện pháp. Như Lai trên mặt hiện lên trầm trọng. Hắn Phật nhãn ở xích ảnh vung ra lúc, bắt được một tia nhân quả rung động, nhưng cảm giác chớp mắt liền qua, để cho hắn cho là ảo giác. Hắn không phát hiện, huyền hoàng khí hạ cất giấu một đạo sát cơ. Loại này công kích, khả năng ta gì? Như Lai thanh âm bình thản. Ngươi bây giờ nhiều nhất cùng ta ngang hàng. Vạn tiên trận vừa vỡ, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn hừ lạnh một tiếng, chưa đem Tôn Ngộ Không phản pháo để ở trong lòng. Tâm niệm vừa động, Vạn Bảo Hà gầm thét lên, trong sông pháp bảo hư ảnh chìm nổi. Đồng thời, hắn sau gót Phật vòng ánh sáng bản hào quang tỏa sáng, Phật quang đón lấy xích ảnh. Ầm. Vạn bảo hạ cọ rửa tới, huyền hoàng xích ảnh rung động, bề mặt huyền hoàng khí bị lãng phí. Tiếp theo, Phật quang bao trùm mà lên, cùng xích ảnh va chạm, phát ra tan rã âm thanh. Xích ảnh trở nên ảm đạm, mỏng manh, tựa hồ sẽ phải tan vỡ. Như Lai khoe miệng chứa lên một tia cười lạnh. Vậy mà, đang ở xích ảnh sắp tiêu tán, tất cả mọi người cũng cho là đại cục đã định trong nháy mắt. Một luồng u ám từ xích ảnh nòng cốt bùng nổ. Đó không phải là quang, cũng không phải ngầm, là một loại không một loại chung kết. Nó xuất hiện trong nháy mắt, liền không nhìn thời gian cùng không gian. Phật quang ở đó sợi u ám trước mặt giống như không có tác dụng. Nó không bị tịnh hóa, không bị ngăn trở, trực tiếp xuyên thấu Phật quang phòng ngự, chui vào Như Lai Phật quang hộ thể bên trong, rồi sau đó xâm nhập này kim thân bản nguyên. Ừm. Đang thao túng pháp bảo Như Lai, động tác hơi chậm lại. Thứ gì? Sắc mặt của hắn kỳ biến. Từ bi cùng uy nghiêm bị sợ hãi thay thế. Hắn cảm giác một cỗ năng lượng ở bản thân kim thân bản nguyên trong nổ tung. Đó không phải là pháp lực, không phải thần thông, mà là một loại ý chí, tĩnh mịch, đoạn lạc, chung kết. Cổ hơi thở này, cổ ý chí này, hắn tuyệt sẽ không nhận lầm. Là ma khí tức. Hơn nữa, không phải thế gian ma vương, ma tôn có thể có khí tức. Đây là ma đạo ngọn nguồn, vạn ma thủy tổ, ma tổ La Hầu ma khí bản nguyên. Như Lai trong lòng rung mạnh, không cách nào duy trì tư thế, thất thanh hét lớn, trong thanh âm tràn đầy hoảng sợ cùng tức giận. La Hầu bản nguyên ma khí, ngươi từ nơi nào được đến? Hắn kinh hãi muốn chết. Trấn áp Tôn Ngộ Không, Linh Sơn Đại Hưng, tất cả đều bị hắn bỏ ra. Hắn vận chuyển Phật pháp, cố gắng đem cái này xâm nhập bản nguyên ma khí bức ra hoặc trấn áp. Vâng. Đại Nhật Như Lai kim quang từ trong cơ thể hắn bùng nổ, hắn muốn lấy Phật môn bản nguyên, tịnh hóa cái này ma khí. Vậy mà, La Hầu bản nguyên vị cách quá cao, Phật pháp không cách nào loại trừ. Kia sợi ma khí đóng ở hắn kim thân bản nguyên trên. Đại Nhật Như Lai kim quang mỗi một lần cọ rửa, không những không có thể tịnh hóa nó, ngược lại bị nó hấp thu một tia Phật lực, để cho kia tính mịch cùng đoạn lạc khí tức lớn mạnh một phần. Ma khí đang ăn mòn hắn kim thân. Từng sợi hạt tuyến bắt đầu ở cách khác thể chỗ sâu lan tràn, ô nhiễm hắn Phật lực. Nhưng tất cả những thứ này đều không phải là đáng sợ nhất. Càng đáng sợ hơn chính là kia xuất xứ từ La Hầu đoạn lạc ý chí, không nhìn toàn bộ Phật pháp phòng ngự, trực tiếp trùng kích hắn Bồ Đề nói tâm. Trong chớp mắt, thời gian cùng không gian khái niệm bị lực lượng xé rách đến mơ hồ. Phúc. Một tiếng vỡ vụn từ Như Lai trong miệng bắn ra. Đó không phải là hầm ngự, mà là sinh mệnh bản nguyên sụp đổ. Một hấp ám kim Phật máu hỗn tạp đen nhánh ma khí phun ra ngoài. Huyết dịch quẩn quanh mê muội độc, mỗi một giọt đều đủ để cho kim tiên đoạn lạc. Trong hư không Phật đả kim thân cứng đờ. Rắc rắc, rắc 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 rắc. Tiếng vỡ vụn liên tiếp vang lên. Vết nứt từ Phật đả kim thân nội bộ nổ tung. Đó không phải là ngoại thương, mà là từ xương cốt, kinh lạc, thần hồn từ trong ra ngoài hủy diệt. Vết rách lan tràn, trong khe hở lộ ra ma khí, mà không phải là Phật quang. Kim quang bị cắn nuốt. Một cái hô hấp giữa, Phật đà kim thân ánh sáng ảm đạm, bị ma khí xâm nhiễm. Ầm. Kim thân vỡ vụn. Ẩn chứa Phật lực mảnh vụn hướng bốn phía bắn ra, nhưng ở nửa đường bị ma khí tan rã, hóa thành năng lượng trả lại ma khí. Đây là một trận từ trong ra ngoài sụp đổ. Đây là một lần từ thần hồn đến thân xác tan rã. Thương thế so trước đó bất kỳ lần nào giao thủ cũng nặng. Ừm. Thưa không một chỗ khác, cầm trong tay gậy sắt Tôn Ngộ Không thân hình dừng lại. Thấy hiệu quả nhanh như vậy, Tôn Ngộ Không cũng không nghĩ tới, kết quả sẽ đến được nhanh như vậy. La Hầu bản nguyên ma khí, lực sát thương hoàn toàn đến mức này. Ở dự đoán của hắn trong, ma tổ bản nguyên sẽ tắm ăn dỗi Như Lai Phật pháp căn cơ, đây là một cái rằng có quá trình. Đến lúc đó, bản thân lại lấy lực phá đi, mới có thể đặt vững thắng cục. Ai có thể nghĩ tới, cái tia đạo ma khí vừa mất nhập Như Lai trong cơ thể, tựa như củi khô gặp lửa. Nó không phải ở tắm ăn dỗi, nó là ở kích nổ. Kích nổ Như Lai trong cơ thể bị áp chế kia một mặt. Đừng nói là Như Lai, ngay cả đánh ra một kích này bản thân cũng không phản ứng kịp. Quá nhanh, nhanh đến không có quá trình, chỉ có bắt đầu cùng kết quả. Kim thân hoàn toàn vỡ vụn, liền khí tức cũng chợt giảm xuống đến đáy vực. Đây là phân ra thắng bại. Tôn Ngộ Không hai đạo nặng nề chân mày xít sao nhíu lại, con ngươi màu vàng nóng trong, trừ chiến ý, lần đầu tiên hiện ra lau một cái sâu sắc hoảng sợ. Kia hoảng sợ cũng không phải là nhằm vào Như Lai, mà là nhằm vào kia một đạo nhìn như tầm thường bản nguyên ma khí, cùng với ma khí sau lưng cái đó vĩ nạn đến không thể tưởng tượng ma ảnh. Phải biết, Như Lai bực nào cứng hãn, bản thân mặc dù có 12 chư thiên lực gia trì, gọi ra huyết mạch ngọn nguồn hỗn độn ma viên chân thần, có ở đây không vận dụng lá bài tẩy dưới tình huống, cũng chỉ là có thể cùng này đấu cái bất phân cao thấp. Muốn chân chính phân ra sinh tử, sợ rằng được đánh tới trời long đất lở, kỷ nguyên mở lại. Nhưng bây giờ, chỉ là một đạo ma khí bản nguyên, liền đem vị này đứng vững vàng với tam giới đỉnh Phật môn thế tôn, làm thành như vậy thê thảm bộ dáng, không thể tưởng tượng nổi. Bốn chữ này đã không đủ để hình dung Tôn Ngộ Không giờ phút này nội tâm chấn động. Cái này hoàn toàn là lật đổ hắn đối lực lượng tầng cấp nhận biết. Yêu Hầu, một tiếng khàn khàn, thống khổ, hàm chứa vô tận phẫn nộ gầm hét, từ cái này bỡ vụn kim thân trung ương vang lên. Như Lai thân hình lão đạo hiện ra, hắn đã không cách nào duy trì vạn trượng pháp tướng, khôi phục nguyên bản lớn nhỏ. Chẳng qua là hắn giờ phút này chật vật tới cực điểm. Trên người tăng bảo vỡ vụn không chịu nổi, khóe môi nết lên đen nhánh vết máu, nguyên bản dáng vẻ trang nghiêm khuôn mặt bên trên, Phật quang cùng ma khí đang tiến hành cuối cùng giao phong, một sáng một tối, giao thế lấp loé. Ánh mắt của hắn, một nửa là Phật Đà từ bi cùng trí tuệ, một nửa kia cũng là ma la giữ tận cùng bạo ngược. Cả người cũng tản ra một loại thần thánh cùng đọa lạc đan vào quỷ dị khí tức, thống khổ và phần. Phật cùng ma, trời sinh chính là kẻ thù không đội trời chung. Tương sinh, cũng tương khắc. Huống chi, đó là La Hầu ma khí, Vạn Ma chi tổ. Này ma khí bản nguyên tầng thứ, so với tam giới trong bất luận một loại nào ma đầu ma khí, đều cường hãn hơn không biết bao nhiêu cái lượng cấp. Đạo này ma khí, phản phất chính là vì khắc chế hắn cái này Phật Đà Kim thân mà sinh. Ngược lại, Như Lai cặp kia lóe ra Phật quang cùng ma diệm ánh mắt, chặt chẽ tập trung vào Tôn Ngộ Không. Ánh mắt kia, phẫn nộ gần như hóa thành thực chất ngọn lửa tuôn trào mà ra. Ngươi quả nhiên cùng bực ngoại thiên ma cấu kết. Chương 100, Hỗn Độn Ma Viên hiện, bản nguyên ma khí xâm Phật thân. Phần 2, 2, chương 100, Hỗn Độn Ma Viên hiện, bản nguyên ma khí xâm Phật thân. Phần 2, 2, thanh âm của hắn không còn bình thản, tràn đầy kim thiết ma sát vậy chất cảm, mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng gật ra. La Hầu, chính là ngươi dựa vào. Giờ khắc này, trong chớp mắt, vô số trước không nghĩ ra điểm đáng ngờ, ở Như Lai trong đầu ầm ầm sâu chuỗi, tạo thành một cái rõ ràng mà khủng bố đầu mối. Hắn rốt cuộc suy nghĩ ra, hết thảy đều hiểu. Vì sao cái này khỉ đá có thể được đến món đó liền thánh nhân cũng mơ ước cực phẩm tiên tiên linh bảo, thập nhị phẩm diệt thế hắc liên. Cái kia vốn là ma tổ La Hầu hộ thân vật. Vì sao hắn chỉ có một cái ngày sinh khỉ đá, có thể đánh vỡ huyết mạch cuối cùng, nghịch tiên phản tổ, hóa thành trong truyền thuyết đã sớm vẫn lạc hỗn độn ma biên. La Hầu, đây chính là khai thiên lập địa ban đầu liền tồn tại hỗn độn ma thần. Người tự nhiên có thông thiên thủ đoạn, có vô thượng bí lực, có thể trợ giúp một con khỉ hoàn thành huyết mạch trung cực lột xác. Hết thảy. Từ nơi này con khỉ xuất thế, đến đại náo thiên cung, lại đến bây giờ Tây Du đường. Căn bản không phải cái gì Phật môn đại hưng thiên đạo định số. Tất cả đều là La Hầu ở phía sau màn làm thôi thủ. Là hắn, ở ngăn trở Phật môn đại hưng. Là hắn, muốn lật nghiêng phương thiên địa này. Cái ý niệm này cùng nhau, Như Lai cảm giác mình Phật tâm đang bị một loại lực lượng vô hình điên cuồng ăn mòn. Kia không chỉ là La Hầu mà khí lực lượng, càng là một loại niềm tin sụp đổ sau tự mình hoài nghi. Trong ngày thường thủ vững Phật pháp, trong ngày thường phổ độ chúng sinh hoài nguyện, vào giờ khắc này trở nên lảo đảo muốn ngã. Vô số tâm tình tiêu cực, vô số tâm ma ảo giác, từ thần hồn chỗ sâu nhất điên cuồng nảy sinh. Hắn phảng phất thấy được bản thân ngồi đàng hoàng ở ma trên điện, phía sau là triệu triệu ma chúng ở giờ đầu. Lại phảng phất thấy được linh sơn sụp đổ, ra Phật đẫm máu, trở thành ma thổ thảm trạng. Phật ma một thể, căn cơ dao động. Đây đối với một vị tu hành vô số nguyên hội, đã sớm đem tự thân cùng Phật pháp hòa làm một thể Phật tổ mà nói, cơ hội là so thân xác hủy diệt càng phải đáng sợ hủy diệt tính đặc kích. Hắn thực tại không nghĩ ra. Hắn thật không nghĩ ra a. Thật tốt Tây Du lượng tiếp, một trận từ đạo tổ hỗn định, thiên đạo công nhận vô thượng cơ duyên, tại sao lại đưa tới ma tổ La Hầu loại này cấm kỵ tồn tại nhúng tay? Cứ thật, La Hầu thật đúng là không hổ là năm xưa có thể cùng đạo tổ xương bá hồng hoang tồn tại. Một tia khí đen tử như lai mi tâm tràn ra, trong nháy mắt bị Phật quang tan rã. Một màn này, để cho Tôn Ngộ Không nắm được trận chiến này căn nguyên. Như Lai bại, nhưng cũng không phải là bại vào hắn Tôn Ngộ Không tay. Nhanh như vậy liền bại. Tôn Ngộ Không nét miệng lên, lộ ra một tia trào phúng. Hắn lòng biết rõ, trận chiến này vai chính cũng không phải là hắn, mà là ẩn dấu ở hắn nguyên thần chỗ sâu La Hầu bản nguyên ma khí. Hắn chẳng qua là cái màn dạo đầu, phụ trách đem kịch độc rót vào Phật môn trái tim. Bây giờ Như Lai, Phật thân phủ đầy vết rách, Phật máu rỉ ra, nhiễm đỏ tòa sen. Quanh người hắn Phật quang giờ phút này ảm đạm, sáng tối chập chờn. Đừng nói tái chiến một trận, Tôn Ngộ Không có thể cảm giác được, Như Lai đạo tâm đang sụp đổ. Vững chắc đạo tâm đã là hy vọng xa vời. Tùy ngươi như thế nào phỏng đoán, Tôn Ngộ Không đem kim cô đồng hướng trên đất một nữa, đại địa chân chiến, đá vụn hóa thành phấn vụn. Hắn hướng Như Lai đi tới, mỗi một bước cũng dẫm ở linh sơn mạch sống bên trên. Coi như ta đây lão Tôn cùng bực ngoại thiên ma cấu kết lại có thể thế nào? Thanh âm của hắn cũng cao, lại mang theo hờ hững, truyền vào thiên đỉnh mỗi cái Phật đà, Bồ Tát trong hai. Ngươi Phật môn, lại có thể đối ta đây lão Tôn làm những gì? Tôn Ngộ Không cười một tiếng, trong nụ cười là khinh miệt cùng gây hấn. Hắn thừa nhận, Như Lai trí tưởng tượng đủ khoa trương, có thể đem hắn cùng bực ngoại thiên ma liên hệ với nhau. Bất quá, cái này không phải là không kích thích hắn nói tâm thời cơ, chính là muốn để cho hắn hoài nghi, để cho hắn sợ hãi, để cho hắn Phật tâm sinh ra vết rách, giải ra tâm ma. Khốn kiếp. Như Lai nâng đầu, Phật mắt tràn đầy tia máu cùng cùng nộ. Phúc, tâm thần kích động hạ, hắn áp chế không nổi thương thế. Một hớp sen lẫn khối bụng Phật máu phun ra. Cái này miệng máu, là hắn Phật pháp bản nguyên bị ma khí ăn mòn triệu chứng. Như Lai hai mắt nhắm nghiền. Hắn sẽ không tiếp tục cùng Tôn Ngộ Không miệng lưỡi chi tranh. Nói hơn một câu, đạo tâm liền nhiều một phần dao động, trong cơ thể ma khí liền nhiều một tốn lan tràn. Hắn cuộn lại hai đầu gối, hai tay kết ấn, trong miệng tụng niệm lên Phật môn bản nguyên chân kinh. Ông, trong phút chốc, một tôn Phật Đà pháp tướng từ sau lưng của hắn đứng lên, cố gắng lấy Phật pháp trấn áp trong cơ thể ma khí. Vậy mà, sau một khắc, dị biến nảy sinh. Khắc khắc khắc. Một trận tiếng cười ở trong thiên địa vang vọng. Chỉ thấy một luồng khí đen tử như lai thiên linh cái phóng lên cao. Nó như cùng một điều độc lòng, quanh quần mà lên, cuốn chặt lấy Phật Đà pháp tướng. Xuy, xuy, xuy. Phật quang cùng ma khí tiếp xúc, phát ra tiếng hụ thực. Kia Phật Đà pháp tướng ở nơi này sợi ma khí trước mặt, giống như giấy dán đồng dạng. Vết rách ở pháp tướng kim thân thượng lan tràn. Không. Như Lai phát ra một tiếng gào thét, nhưng hết thảy đều không làm nên chuyện gì. Ầm vang một tiếng thật lớn, kia pháp tướng đang ở đệ tử Phật môn ánh mắt kinh hãi trong vỡ vụn. Kim quang bạo tán, hóa thành quang vũ, nhưng lại giữa không trung bị ma khí cắn bớt, không thể chạy trốn. Pháp tướng vỡ nát cắn trả, để cho Như Lai thân thể bị chấn. Kinh khủng hơn chuyện phát sinh. Như Lai gương mặt bắt đầu biến hóa. Mặt trái của hắn vẫn là Phật Đà, Phật quang ẩn hiện. Má phải của hắn, da lại hóa thành xanh đen, bắp thịt và mèo, khóe miệng nứt ra, răng nanh đâm ra, trong hốc mắt đốt lửa ma. Nửa Phật, bán ma. Thần thánh cùng tà ác, từ bi cùng bạo ngược, hai loại khí chất đồng thời xuất hiện ở vị này Phật môn Thế Tôn trên mặt. Ta ấu mày gót. Cái này thật đúng là bà bối, lần này dùng tới vừa đúng a. Tôn Ngộ Không xem một màn này, trong lòng tích tụ tan thành mây khói. Hắn gần như muốn thả âm thanh cười to. Thoải mái a, quá sung sướng. 500 năm trấn áp, 500 năm quất đủ, 500 năm công xiềng. Đi về phía tây trên đường, những thứ kia thần Phật mặt mũi, từng màn ở trước mắt thoáng qua. Mà nay, xem vị này Phật môn lãnh tụ biến thành bộ dáng này, Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy cả người lỗ chân lông cũng lộ ra thoải mái. Chất chứa trong lòng mấy trăm năm ác khí, quét một cái sạch. Đang ở hắn tâm thần kích động lúc, một cái cơ giới thanh âm nhắc nhở ở trong đầu hắn nổ vang. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành thao tác, nghịch thiên cải mệnh, thương nặng như lai, thay đổi thiên đạo quy tích, nhiễu loạn Phật môn đại hưng chi cơ. Kiểm tra đến ký chủ hành vi đối tương lai đi về phía sinh ra ảnh hưởng, tưởng thưởng kết toán trong tưởng thưởng phát ra. Chúc mừng ký chủ đạt được tiên thiên chí bảo, thí thần thương. Liên tiếp thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Cái cuối cùng từ, giống như sấm sét, ở Tôn Ngộ Không nguyên thần chỗ sâu nổ tung. Cả người hắn cũng cứng lại. Trong lòng nhấc lên sóng lớn. Thứ độ gì? Thí thần thương. Đó không phải là Ma Tổ La Hầu sen lẫn chí bảo, hồng hoang thứ nhất sát phạt lợi khí, tiêm nhiễm thần ma chi huyết, liền thánh nhân cũng muốn kiêng kỵ hung binh. Lại là La Hầu bà bối. Cứ thật. Tôn Ngộ Không trong mắt thần hỏa nhảy lên bịch liệt. Bây giờ ta đây lão Tôn thật đúng là cùng bực ngoại thiên ma kình nhau a. Dưới hắn ý thức nắm chặt kim cô đồng, cảm thụ lòng bàn tay chuyển tới lạnh băng xúc cảm, trong đầu cũng đã là phiên giang đảo hải. Đầu tiên là La Hầu bản nguyên ma khí, bây giờ lại là La Hầu thí thần hương. Hai thứ đồ này, bất kể bên nào như thế, đều đủ để ở tam giới nhấc lên gió tanh mưa máu. Mà bây giờ, bọn nó cũng tập trung vào trên người mình. Một cái tuyệt diệu mà châm chọc ý niệm ở trong đầu hắn tự nhiên sinh ra. Nếu là thí thần thương nơi tay, Phật môn những người này tất nhiên sẽ hết thảy nguyên do đều quy tội ở vực ngoại thiên ma trên người a. Tôn Ngộ Không khẽ miệng, lần nữa không bị khống chế toát ra, lộ ra một cái rực rỡ cực kỳ nụ cười. Mới vừa rồi Như Lai không phải còn khàn cả giọng chất vấn bản thân sao? Nói vực ngoại thiên ma là bản thân dựa vào. Không sai. Nhìn ngươi thật chuẩn. Chương 101, một lời giết Phật tâm, thân nhập vạn tiên trận. Phần 1/2, phần 1/2, chương 101, một lời giết Phật tâm, thân nhập vạn tiên trận. Phần 1/2, phần 1/2, thí thần tương hiện. Kia phong mang cũng không phải là hiện ra với bên ngoài, mà là trực tiếp ở thần hồn của hắn chỗ sâu kích nổ. Tôn Ngộ Không cả người lông tơ căn căn dơ lên, mỗi một cây đều ở đây run rẩy. Một cỗ vui sướng từ hắn lồng ngực chỗ sâu nhất phun ra. Thoải mái. Hắn phá vọng kim đồng thần quang đại phóng, lộ ra một loại xuất xứ từ sinh mệnh bản nguyên khát vọng. Bảo bối tốt. Thanh âm này không ở trong miệng, mà ở trong đầu vang lên. Lại là một món tiên thiên chí bảo. Cùng chủ trấn áp công đức hồng mông lượng tiên xích bất đồng, cây thương này vì tán sát mà sinh. Chuyên phá vật pháp, chuyên giết thánh nhân đạo thể. Trên đó cuốn quanh là sát phạt pháp tắc. Giờ khắc này, Tôn Ngộ Không nhân lực chiến như lai mà sinh mệt mỏi, nhân con đường phía trước không rõ mà sinh tích tụ, bị cỗ này vui sướng rửa sạch. Sung sướng. Thí thần thương. Ba chữ này ở trong thức hải của hắn vang vọng, từng chữ cũng phảng phất từ núi thây huyết hải đúc thành. Đây là năm xưa Ma Tổ La Hầu bản thân linh bảo. Bảo vật này nếu bàn về sát phạt lực, vẫn còn ở hắn hồng mông lượng tiên xích trên. Một chủ trấn áp, một chủ sát phạt, bây giờ tận thuộc về tay hắn. Xem ra, ta đây lão Tôn lần này giết tới thiên đình, không những không phải kiếp số, ngược lại thì cơ duyên. Tôn Ngộ Không con ngươi màu vàng nóng trong, tinh quang lưu chuyển, vô số ý niệm va chạm tụ hợp. Hắc hắc, lần này coi như thú vị. Phật môn đam kia con lượng đốc, sợ là càng phải ngồi vững ta đây lão Tôn cùng được ngoại thiên ma cấu kết tội danh. Ý niệm này chẳng những không có để cho hắn cảm thấy khó nhiễu, ngược lại sinh ra một loại vô cùng khoái ý vừa đúng. Liên đệ bọn họ khứ cầu giáo cầu, cái này miệng oan ức, sẽ để cho kia đã sớm biến mất Ma Tổ La Hầu đến quổng. Tôn Ngộ Không đối với lần này vui thấy thành công. Hắn đoạn đường này đi tới, đạp bằng chông gai, nào có cái gì chân chính núi dựa. Sau lưng, càng không cái gì thánh nhân bố cục hạ cờ. Hết thảy tất cả, đều chẳng qua là Phật môn đám kia cao cao tại thượng thần Phật, mong muốn đơn phương suy đoán cùng tự nghĩ. Bọn họ không thể nào hiểu được một cái không bị khống chế biến số, cũng chỉ có thể dùng bản thân cố hữu suy nghĩ đi cưỡng ép giải thích. Bây giờ, một cái hoàn mỹ giải thích đã xuất hiện. Ma Tổ La Hầu, năm xưa cùng đạo tổ tranh nhau, vinh bại sau hóa thân triệu triệu, trở thành vực ngoại tiên ma chi nguyên, cùng tam giới lục đạo vốn là thủy hỏa bất dung. Phật môn giảng cứu phổ độ chúng sinh, nguyện lực hùng vĩ, này giáo nghĩa bản thân chính là dễ dàng nhất bị tâm ma thẩm thấu dương ấm. Tôn Ngộ Không suy nghĩ càng thêm rõ ràng, một cái hoàn mỹ chuỗi suy luận điều đã tạo thành. Phật môn dĩ nhiên là vực ngoại thiên ma ăn mòn tam giới tốt nhất chỗ đột phá. Hừ, kể từ đó cũng là bớt đi bọn họ hao tổn tâm cơ đi ngờ vực. Ta đây lão Tôn trong tay những bảo bối này rốt cuộc từ đâu mà đến rồi? Thí thần thương xuất hiện, không chỉ có không có mang tới phiền toái, ngược lại thành một khối hoàn mỹ bia đỡ đạn. Bây giờ Tôn Ngộ Không trong lòng lại không nửa phần hư phụ, hắn thậm chí mơ hồ cảm giác được. Trong tương lai vô cùng dài một trong đoạn thời gian, bản thân cùng kia cái gọi là vực ngoại thiên ma chỉ sợ là phiết không rõ quan hệ. Cũng được. Cùng như lai một trận chiến này, hắn vận dụng ma đạo thủ đoạn đã không ít, nhiều một cọc cũng không sao. Suy nghĩ lưu chuyển đến đây, hắn cưỡng ép đè xuống kia cổ gần như muốn phá thể mà ra mừng như điên. Hắn cũng không lập tức đem thí thần thương từ trong hệ thống lấy ra. Như thế báu vật, sát khí đủ để kinh động 9 tầng trời 10 tầng đất. Một khi như thế, sẽ đưa tới tam giới đại năng theo dõi, tạo thành biến cố. Cục diện dưới mắt chưa định. Việc cần kíp bây giờ, là trước xử lý xong phiền toái trước mắt. Tôn Ngộ Không nâng đầu, phá vọng kim đồng xuyên thấu ma vụ, phong tỏa trong hư không bóng dáng. Hắn nhìn về phía đang chống đỡ ma khí ăn mòn Như Lai. Giờ phút này Như Lai, đạo tâm cùng thân xác đều đã thương nặng. Hắn ngồi xếp bằng hư không, chỗ lục kim thân không yên, sáng tối chập chờn. Quanh thân Phật quang cùng ma khí xung đột, lẫn nhau cắn nuốt dây dưa. Điều này làm cho hắn bày biện ra một loại quỷ dị hình thái. Nửa bên mặt, dáng vẻ trang nghiêm, bộ dạng phục tùng, Phật quang phổ chiếu, như vạn Phật chi tổ. Ngoài ra nửa bên mặt đã ma hóa, ra hiện lên ma văn, khóe miệng quét ra răng nanh, ánh mắt bạo ngược, như chín đũ ác ma. Phật quang cùng ma khí ở trên người hắn giằng co, mỗi một lần va chạm cũng làm cho hắn kim thân run rẩy, khí tức rối loạn. Hiển nhiên, hắn giờ phút này đang ở trong cùng tâm ma kháng tranh trước mắt. Tôn Ngộ Không trong mắt xoay tròn, khóe miệng độ quang hóa thành giảo hoạt. Trực giác của hắn đang kêu gào. Đây là một cái cơ hội, một cái tuyệt hảo cơ hội tốt, hắc hắc. Một tiếng cười nhẹ từ trong cổ họng hắn cút ra khỏi. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Tôn Ngộ Không thân hình tại nguyên chỗ hơi rung nhẹ một cái, tiếp theo một cái chớp mắt, liền vô thanh vô tức xuất hiện ở Như Lai phía trước cách đó không xa. Hắn không có lập tức ra tay. Đối với Như Lai loại này tồn tại, thân xác bên trên bị thương hoặc giả còn có thể khôi phục, nhưng đạo tâm bên trên vết rách mới thật sự là vết thương chí mạng. Hắn phải làm là ở đó đạo liệt ngân bên trên, lại hung hăng thọt bên trên một đao. Như Lai, ngươi một mực đem ta đây lão tôn coi là người kia Tây Du trong bản cờ một con cờ, dư thủ dư cầu. Có từng nghĩ đến, một ngày kia, ngươi biết thua ở ta đây lão tôn con cờ này trong tay. Suy nghĩ đến chỗ này sau, Tôn Ngộ Không trong lòng đã có suy tính, nhếch miệng lên lau một cái lạnh lùng độ cong. Hắn chậm rãi háng giọng một cái, trong lồng ngực, một cỗ tràn trề pháp lực tùy theo phồng lên. Cổ lực lượng này cũng không phải là thuần túy cương mãnh, mà là xen lẫn nào đó nắm được lòng người, thẳng đến thần hồn bản nguyên quỷ dị vật luật. Trong lúc vô tình, hắn sắp thổ lộ thanh âm, liền dẫn bên trên một tầng không cách nào nói ma lực. Sau một khắc, một tiếng kêu gọi, không nhìn không gian khoảng cách, không nhìn pháp lực bình chướng, càng không nhìn kia vạn trượng vật quang bảo vệ. Nó như cùng một căn tôi độc kim nhọn, vô cùng tinh chuẩn đâm vào Như Lai kia phiến mênh mông ngông ngẩn, nhưng lại giấu giếm vết rách thứ hải. Đa bảo đạo nhân. Bèn, bốn chữ này không giống tầm thường ngôn ngữ. Nó phảng phất là một đạo từ thái cổ hồng hoang chém tới sấm sét, lôi cuốn một cái kỷ nguyên trước nhân quả cùng bụi bặm. Thanh âm kia trong, có năm kim ngao đảo thứ 10,000 tàn tiên linh dáng mây. Thanh âm kia trong, còn có trong vạn tiên trận máu và lửa đan vào ngất trời khói lửa. Trong mấy mắt, đạo thanh âm này liền hóa thành sắc bén nhất đao, hung hăng xé ra Như Lai đáy lòng chỗ sâu nhất, kia bị hắn dùng vô tận Phật pháp cùng hàng xa công đức tầng tầng phong ấn trí nhớ, đang hết sức chấn áp trong cơ thể ma khí Như Lai, này thân thể cao lớn đột nhiên run lên. Kia kịch liệt run rẩy, thậm chí để cho quanh mình không gian cũng nổi lên mắt trần có thể thấy liên e gợn. Trên mặt hắn kia hé mở giữ tợn bá đạo ma tướng, trên đó cuộn trào khí đen, tựa hồ cũng vào giờ khắc này hoàn toàn ngưng trệ. Thời gian phản phất đảo lưu. Năm xưa trong Bích Du cùng Thông Thiên giáo chủ ngồi xuống, vạn tiên triều bái, lắng nghe đại đạo chân ngôn tình cảnh. Cái đó ý khí phong phát, được khen là tiệt giáo vạn tiên đứng đầu đại sư mình. Một màn cũng xông phá Phật pháp cuối cùng, hóa thành rõ ràng nhất là ấn, thiêu đốt ở thần hồn của hắn trên. Tôn Ngộ Không mắt sáng như đuốc, không cho đối phương bất kỳ cơ hội thở dốc. Thanh âm của hắn lần nữa vang lên, mỗi một chữ cũng hóa thành một thanh trọng truy, hung hăng nện ở Như Lai kia đã xuất hiện vết nứt bổ để nói tâm trên. Ngươi có biết, năm đó ngươi phản bội sư môn, quyết ý dấn thân vào phương Tây lúc, Bích Du cùng sơn môn trước, kia muôn vàn đồng môn ánh mắt, là bực nào kinh ngạc, bực nào bi phẫn. Bọn họ không tin, không dám tin. Cái đó từng dẫn bọn họ, che chở đại sư minh của bọn họ, sẽ ở tiệt giáo nguy nan nhất trước mắt, bỏ bọn họ mà đi. Tôn Ngộ Không thanh âm càng thêm cao vút, mang theo một loại thẩm phán vậy uy nghiêm. Ngươi có biết, nhân ngươi đại sư minh này rời đi, tiệt giáo lòng quân đại loạn, trận cước không yên, bao nhiêu đạo hưu vì vậy đạo tâm sụp đổ, máu nhuộm hồng hoang. Bao nhiêu đồng môn, bản có thể trốn qua một kiếp, lại nhân vạn tiên trận phá, bị cưỡng ép bắt đi phương Tây, hoặc bị buộc bất đắc dĩ, chân linh bên trên kia phong thần bảng, từ nay bị thiên đình nô dịch, vạn năm năm tháng, không được tự do. Trong này, có bao nhiêu người từng đầy cõi lòng kính ngưỡng điệu kêu ngươi một tiếng đại sư mình. Hắn dừng một chút, trong giọng nói lạnh lẽo gần như muốn đóng băng thần hồn. Kim Linh sư tỷ, Quy Linh sư tỷ, các nàng chết, ngươi dám nói không có quan hệ gì với ngươi? Một cái nhân ngươi trận tiền trở giáo, tâm thần đại loạn, bị buộc hiện ra nguyên hình, cuối cùng chết thảm ở thánh nhân tay. Một cái khác, càng là ở vạn tiên trận phá đi sau, bị ngươi Tây Phương giáo văn đạo nhân hút máu thịt tinh khí, rơi vào cái vạn kiếp bất phục kết quả. Nhiều bảo, Tôn Ngộ Không phát ra một tiếng quát lên, danh chấn hoàn vũ. Ngươi cái này tiệt giáo phản đồ, ngươi cái này phương Tây Phật tổ, ngươi có từng có chốc lát an lòng lý được? Ở ngươi hưởng thụ kia linh sơn vạn Phật triều bái, được tôn là thế tốt lúc, nửa đêm mơ trở lại, có từng nghe kim ngao đảo bên trên, kia vô số đồng môn khắp huyết kêu rên. Từng câu, từng tiếng, từng từ đâm thẳng vào tim gan. Nói thấy máu. Những lời này không còn là đơn giản thanh âm, mà là hóa thành kinh khủng nhất tâm ma nghiệp hỏa, ở Như Lai trong óc cháy rừng rực, hung hăng cọ quẹt hắn viên kia nhìn như viên mãn vô khuyết bổ để nói tâm. Phản bội sư môn, vứt bỏ đồng môn, trơ mắt xem ngày xưa đạo hữu máu nhuộm đại địa, thậm chí trực tiếp hoặc gián tiếp đưa đến bọn họ vẫn lạc. Quyền này chính là hắn thành Phật trên đường lớn nhất nghiệp chướng, là hắn chôn sâu đáy lòng, dùng vô tận năm tháng đi tụ kinh, đi độ hóa, nhưng thủy chung không cách nào trừ tận gốc ma chướng. Hắn có thể lừa gạt người đời, lừa gạt tín đồ, thậm chí dùng Phật pháp lừa gạt mình, nhưng hắn không gạt được bản tâm của mình. Giờ phút này, Tôn Ngộ Không cái này thực thoại, liền như là một cái chìa khóa, mở ra phan kéo thêm một ma. Càng giống như là mãnh liệt nhất chất xúc tác, đem hắn trong lòng cái kia vừa mới nảy sinh ra ma chướng, trong nháy mắt thôi phát đến cực hạn, vô hạn phóng đại. Chương 101, một lời giết Phật tâm, thân nhập vạn tiên trận. Phần 1 phần 2, phần 2, 2, chương 101, một lời giết Phật tâm, thân nhập vạn tiên trận. Phần 1 phần 2, phần 2, 2, ta. Như Lai trong cổ họng phát ra một tiếng khô khốc khàn khàn đong tiết. Trên mặt hắn vẻ giằng co, vào giờ khắc này trở nên vô cùng kịch liệt, vô cùng mặt mẹo. Gương mặt đó, một nửa là phổ độ chúng sinh từ bi Phật quang, một nửa là hủy thiên diệt địa giữ tợn ma khí. Phật quang cùng ma khí không còn là phân biệt rõ ràng, mà là giống như hai đầu điên cuồng cự long ở hắn đạo khu bên trong điên cuồng xung đột, cắn xé, cắn nuốt. Ánh mắt của hắn khi thì khôi phục Phật Đà thanh minh cùng uy nghiêm, khi thì lại lâm vào thâm trầm nhất hỗn loạn cùng điên cuồng. Màu vàng Phật máu cùng màu đen ma huyết đồng thời từ khóe miệng của hắn tràn ra, quỷ dị tới cực điểm. Trong miệng của hắn thậm chí bắt đầu phát ra vô ý thức mê sảng, thanh âm khi thì vang dội như trùng, khi thì lại yếu ớt như muỗi. Ta là Nhiều Bảo. Không, không, ta là Như Lai. Ta là bây giờ Phật Tổ. Không đúng. Năm đó ta là vì lấy ra một chút hy vọng sống, là vì bảo tồn tiệt giáo mùi lửa, là vì đại đạo, hay là vì bình minh. Tâm ma của hắn bị lời nói này hoàn toàn kích nổ. Qua lại từng màn, không còn là trí nhớ mơ hồ, mà là hóa thành chân thật nhất ảo cảnh, ở trong đầu hắn, ở trước mắt của hắn, điên cuồng thoáng hiện, đan vào trọng điểm. Trong Bích Du Cung, lắng nghe thánh nhân giảng đạo yên lặng cùng bình yên. Trong Vạn Tiên Trận, đồng môn vẫn lạc, máu chảy thành sông thảm thiết cùng bị tráng. Bị thánh nhân cầm nã, mang đi phương Tây lúc không cam lòng cùng quất đủ. Lập địa thành Phật, ngồi lên địa chí cao vô thượng tòa sen vô thượng quyền bính. Các loại hình ảnh điên cuồng va chạm, xé rách hắn nhận biết, để cho hắn đối với mình tồn tại căn bản cũng sinh ra cực lớn hỗn loạn cùng hoài nghi. Ta là ai? Ta đến tột cùng là ai? A! Hắn ôm đầu lâu của mình, phát ra chấn động tam giới thống khổ gào thét. Quanh thân khí tức trong nháy mắt này hoàn toàn rối loạn, cuồng bạo. Phật Đà trang nghiêm mặt mũi đã bặm mẹo, một nửa là hết sức duy trì từ bi, một nửa kia cũng là không cách nào ức chế giữ tận cùng thống khổ. Thánh khiết phạm sướng trở nên nứt quãng, trong đó xen lẫn lên điên cuồng ma âm cùng thống khổ gào thét, hai loại hoàn toàn khác biệt thanh âm đan vào một chỗ, tạo thành một loại làm người ta thần hồn sẽ toạc quỷ dị âm luật. Trong hư không, Tôn Ngộ Không cầm trong tay gậy sắt, lặng lặng đứng sững. Hắn cặp kia phá vọng kim đồng phản chiếu cái này kinh thế hai tụt một màn, con ngươi màu vàng nóng chỗ sâu, lại cũng lướt qua lau một cái khó có thể dùng lời diễn tả được rung động. La Hầu, chỉ là một đạo bản nguyên ma khí, này uy năng hoàn toàn khủng bố đến trình độ như vậy. Phật môn tu sĩ, nặng nhất đạo tâm. Như Lai thân là bây giờ Phật, vạn Phật chi tổ, này đạo tâm chi vững chắc, đã sớm rèn luyện được bền chắc không thể gãy, vạn kiếp bất diệt. Tôn Ngộ Không cục xương ở cổ họng hơi bỗng lúc nhích qua một cái. Hắn đích thân thể nghiệm qua Phật môn những thứ kia cao tăng đại đức thủ đoạn, đạo tâm lực lượng, có lúc so pháp lực thần thông càng thêm đáng sợ. Nhưng bây giờ, một đạo ma khí sẽ để cho hắn thất thủ. Tôn Ngộ Không đuôi mày đột nhiên kêu một cái, ánh mắt sắc bén, xuyên thấu tầng tầng hư không, tinh chuẩn địa phong tỏa ở Như Lai pháp tướng mi tâm vị trí. Ở nơi nào, một đóa nho nhỏ, tinh xảo màu đen hoa sen ấn ký, đang chậm rãi nở rộ. Mỗi tràn ra một phần, Như Lai pháp tướng bên trên kim quang liền giải tán một phần, này trên mặt mũi thống khổ cùng giữ tợn liền càng sâu một phần. Ma khí đã xâm nhập hắn bản nguyên, ở đạo tâm của hắn trong, gieo một viên ác độc nhất hạt giống, mong muốn đưa nó trừ bỏ. Ý niệm này vừa mới dâng lên, liền bị chính Tôn Ngộ Không bắt cắt. Đùa gì thế? Đây chính là La Hầu. Là cùng đạo tổ Hồng Quân ở thời đại viễn cổ tranh đoạt thiên địa vai chính, cần phải lấy ma đạo chấp trưởng hồng hoàng vô thượng tồn tại. Cho dù chẳng qua là một luồng bản nguyên ma khí, ẩn chứa trong đó ma đạo ý chí cùng pháp tắc, cũng không phải thánh nhân dưới bất kỳ tồn tại có thể tùy tiện hóa giải. Mà thôi, sẽ để cho cái này cao cao tại thượng Phật tổ, ở chỗ này thật tốt trầm luân đi. Tôn Ngộ Không khẽ miệng, vểnh lên lau một cái lạnh băng độ cong. Phật nhập ma, căn nguyên là ở đạo tâm xuất hiện vết rách, bị ngoại ma thừa lúc vắng mà vào. Cái này là đạo tranh, là bản nguyên của chiến. Trừ phi có thánh nhân ra tay, lấy vô thượng vĩ lực nghịch chuyển căn nguyên, nếu không, loại này đạo thường, không có thuốc chữa, không thuật có thể thử. Như Lai, ngươi lần này lộ đầu, ngã được thật là khá lớn. Tôn Ngộ Không có thể rõ ràng cảm giác được, Như Lai lực lượng trong cơ thể đang điên cuồng cuồng bạo, Phật lực cùng ma khí ở đạo quả của hắn kim thân bên trong triển khai nguyên thủy nhất, tàn khốc nhất chém giết. Loại này xuất xứ từ thần hồn cùng đạo tâm chỗ sâu nhất thống khổ, hơn xa với bất kỳ thân xác tổn thương. Hòa Hầu, sắp xỉ. Tôn Ngộ Không trong lòng gương sáng bình thường. Hắn biết, giờ phút này nếu là lại tăng thêm kích thích, bước bách quá mức, ngược lại có thể để cho Như Lai ở cực đoan thống khổ cùng bản năng sinh tồn hạ, bộc phát ra tiềm lực, tạm thời đem cái kia đạo ma khí áp chế xuống. Đó không phải là hắn muốn nhìn đến kết quả. Huống chi, trong hắn tâm chỗ sâu còn có một cái rõ ràng hơn nhận biết. Muốn ở chỗ này, vào thời khắc này, hoàn toàn giết chết Như Lai. Không thể nào. Đây gần như là một cái không cần suy tính là có thể cho ra kết luận. Như Lai là bực nào thân phận? Phật môn bây giờ Phật tổ, Tây phương giáo khí vận người chấp trưởng một trong. Nhất cử nhất động của hắn cũng dính liễu toàn bộ Phật môn khí vận lưu chuyển, tất nhiên thời khắc đều ở đây hai vị kia thánh nhân nhìn chăm chú dưới. Bản thân hôm nay gây ra động tĩnh lớn như vậy, thánh nhân không có lập tức ra tay, đã là cực hạn. Nếu thật dám động tất sát chi tâm, chạm đến Như Lai sinh tử danh giới cuối cùng. Tôn Ngộ Không gần như có thể khẳng định, tiếp theo một cái chớp mắt, kia đủ để nghiền nát hết thảy thánh nhân vĩ lực chỉ biết giáng lâm. Hắn cũng không muốn bây giờ đi ngay đối mặt một tôn chân chính thánh nhân. Thánh nhân, hai chữ kia đại biểu lực lượng, quá mức nặng nề, quá mức khủng bố. Minh Hà lão tổ đủ mạnh đi. U Minh huyết hải không khô, Minh Hà liền bất tử. Cầm trong tay nguyên đồ, A Tị hai thanh tiên thiên sát phạt chí bảo, ngồi xuống thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên, thỏa thỏa một tôn A Thánh. Là chân chính trên ý nghĩa, thánh nhân dưới gần như vô địch cự phách. Kết quả đây, chỉ là đối mặt cầm trong tay thánh nhân pháp chỉ cùng thần thông Như Lai cùng Bồ Đề, đã bị đánh chật vật không chịu nổi, bản nguyên thương nặng. Liền á thánh đô như vậy, mình bây giờ điểm này đã hạnh, ở thánh nhân trước mặt, sợ rằng liền sâu kiến cũng không tính. Thật đem thánh nhân đưa tới, bản thân không phải hoàn toàn xong phim. Hừ. Tôn Ngộ Không hừ lạnh một tiếng, trong thanh âm mang theo không che giấu chút nào giễu cợt. Hôm nay, liền tha cho ngươi một cái mạng chó. Ngươi liền ở lại chỗ này, thật tốt hưởng thụ cái này tâm ma phệ thể, đạo tâm trầm luân vô tận đau khổ đi. Dứt tiếng, hắn thu hồi ánh mắt, không còn đi chú ý kia ở kim quang cùng trong hắc khí không ngừng dãy rủa vặn mẹo Phật đã phát tướng. Ở trong mắt của hắn, kia đã không phải là đối thủ, mà là một cái rơi vào vũng bùn kẻ đáng thương. Tầm mắt của hắn lướt qua chiến trường, nhìn về phía phương xa vòng trời. Thông minh điện khu vực, vạn tiên trận. Tòa kia bao phủ vòng trời trận pháp vầng sáng lấp lóe, sáng tối chập chờn. Tiên quang cùng Phật môn thần thông ở trong trận va chạm, mỗi lần lấp lóe cũng nhấc lên cơn bão năng lượng. Trận pháp tiếng nổ không còn ổn định, trở nên dồn dập, rối loạn. Trong trận chiến đấu đã tiến vào gay cấn giai đoạn. Vô Đang Thánh Mẫu một người cưỡi không chọn vẹn hồng hoang thứ nhất sát trận, đối kháng Bồ Đề Tổ Sư, Nhiên Đăng cổ Phật, cùng với Phật môn toàn bộ đứng đầu chuẩn thánh. Có thể kiên trì đến bây giờ, đã là kỳ tích. Mà nay, cái này kỳ tích tựa hồ đã đến cực hạn, sắp không chịu nổi. Tôn Ngộ Không ánh mắt trở nên nghiêm trọng. Tiệt giáo, cuối cùng là suy tàn. Trong lòng hắn thầm than. Thời kỳ toàn thịnh vạn tiên trận, từ Thông Thiên giáo chủ tự mình chủ trì, vạn tiên tương trợ, phi bốn thánh không thể phá. Nhưng hôm nay, thánh nhân không ở, vạn tiên điêu linh. Cho dù trận pháp vẫn vậy khủng bố, nhưng đối mặt nhiều như vậy cường giả cấp chuẩn thánh bất kể giá cao thay nhau đánh vào, mong muốn đưa bọn họ toàn bộ tiêu diệt, căn bản là nói mơ giữa ban ngày. Vô Đang Thánh Mẫu có thể đem bọn họ chỉ hoan đến đây, đã hết tình hết nghĩa. Cũng coi là cấp ta đây lão tôn đủ thời gian. Tôn Nộ không thật dài địa thở phào một hơi, trong lồng ngực một hớp bất khí phảng phất cũng theo đó nổ ra. Hắn cùng với thiệt giáo, hôm nay là đúng nghĩa môi hở răng lạnh. Phần này nhân quả, từ hắn lấy được không làm che chở một khắc kia trở đi, liền đã kết làm. Nếu là thiệt giáo bại, vạn tiên trận bị phá, bản thân còn có thể có kết quả tốt. Đến lúc đó, rảnh tay Bồ Đề, Nhiên Đăng, mang theo Phật môn một đám Phật Đà, Bồ Tát, liên thủ tiếp kia chưa hoàn toàn trầm luân Như Lai. Kinh khủng như vậy đội hình, muốn thu thập hắn một cái Tôn Ngộ Không, còn chưa phải là dễ như trở bàn tay. Vạn tiên trận đã tới bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Trận đồ trên, kia từng lực gáp tam giới muôn bản tiên ảnh, giờ phút này đã hư ảo được không ra hình dạng gì, sáng tối chập chờn, bất cứ lúc nào cũng sẽ hoàn toàn tiêu tán. Mỗi một đạo trận văn đều ở đây rền rĩ, từng khúc rạn nứt. Kia từng dạng rỡ chói mắt, ánh chiếu chư thiên tiên quang, bây giờ ảm đạm được giống như nến tàn trong gió. Phật môn chúng Phật Đà, Bồ Tát tiếng tụng kinh, chân ngôn pháp chú, hóa thành vô hình nhưng lại trầm trọng vô cùng nghiệp lực công xiềng, cuốn chặt lại đại trận mỗi một chỗ góc, điên cuồng ăn mòn, tan ra tiệt giáo cuối cùng tường chắn. Trận nhãn nòng cốt, Vô Đang Thánh Mẫu sắc mặt trắng bệnh, khỏe môi nết lên vết máu. Trong cơ thể nàng bản nguyên pháp lực thấy đáy, nguyên thần rung động, đến gần khô khốc. Tầm mắt mơ hồ, bên hai Phật âm đánh thẳng vào tâm thần của nàng. Phải kết thúc sao? Sư tôn dặn dò, tiệt giáo tân hỏa, muốn đoạn tuyệt ở trong tay mình sao? Không cam lòng cùng tuyệt vọng ở đáy lòng lan tràn. Ở nàng thần trí đem bị áp lực cùng mệt mỏi bao phủ lúc, một đạo tiếng quát sỏ xuyên qua chiến trường. Thánh Mẫu chớ hoảng sợ, ta đây lão tôn tới đây. Thanh âm này hóa thành thần hồn đánh bảo, đánh tan Phật âm. Vô Đang Thánh Mẫu con ngươi co rụt lại, ngẩng đầu nhìn lại. Thiên địa cuối, một tôn chân đạp hỗn độn ma viên đang nhanh chóng tan vỡ tự thân hình thái. Hỗn độn sát khí cùng chiến ý cũng không tùy thân hình thu nhỏ lại mà yếu bớt, ngược lại ngưng luyện.